Chương 101, phá địch, 1. Đông Phương Trường Minh, người chỉ dựa vào một viên nguyệt ánh thạch mà muốn cáo buộc bổn soái thông địch phản quốc thật sự là quá mức hoang đường. Sau khi xem xong hình ảnh bên trong nguyệt ánh thạch, trong lòng Tư Mã Trường Phong vừa tức giận vừa kinh hãi, nhưng mà hắn dù sao cũng là người đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, tâm cơ rất là thâm trầm, chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi. Hoang đường. Đại nguyên soái, chút nữa ngài sẽ biết lời nói của ta thật ra có phải là hoang đường hay không. Dẫn hắn vào đây. Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì bên ngoài lập tức xuất hiện hai tên binh sĩ kéo theo ngụy khoái toàn thân bị trói vào bên trong đại sảnh. Đông Phương tướng quân không tiểu hầu ra người này là. Chư tướng đảo mắt quan sát ngụy khoái một lần, sau đó nhìn Đông Phương Trường Minh tò mò hỏi. Chư vị tướng quân, người này tên là ngụy khoái, là tướng địch đã dẫn quân tập kích mỏ Ba Lâm của ta, cũng là cháu của sát thần ngụy vô nhai, viên nguyệt ánh thạch trong tay ta chính là do hắn đưa cho. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Ngụy khoái, mau đem hết những điều ngươi đã nói với ta kể lại cho chư vị tướng quân ở đây đi. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Vâng đại nhân. Ngụy khoái cung kính nói một tiếng, sau đó nhanh chóng đem hết mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói ra. T. Sau khi nghe hết mọi chuyện, chư tướng đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh kinh hãi nhìn Tư Mã Trường Phong, tất cả bọn họ đều không thể nào tin được đại nguyên soái của mình lại có thể làm ra chuyện hãm hại đồng liêu mãi quốc cầu vinh như vậy. Gỡ rào. Tư Mã Trường Phong trông thấy ánh mắt chúng tướng thì bỗng nhiên giống như phát điên gầm lên một tiếng, sau đó vung tay ném ra một quả cầu màu đen. Lôi chấn tử. Chư tướng nhìn thấy mấy viên cầu màu đen đó thì kinh hãi hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Vút. Nhân lúc mọi người đang bận rộn đối phó với mấy viên lôi chấn tử mà mình phóng ra, Tư Mã Trường Phong lập tức thi triển khinh công hóa thành một đạo hào quang lao ra khỏi phủ thành chủ. Bây giờ trong đầu Tư Mã Trường Phong chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy, phải chạy cho thật nhanh, dù thế nào cũng phải thoát ra khỏi đây, chỉ cần có thể thoát được, dựa vào thực lực tứ giai và khối tài sản khổng lồ tích lũy được trong mấy chục năm qua, cho dù không có chức đại nguyên soái đại sở thì Tư Mã Trường Phong vẫn tự tin có thể sống tiêu diêu khoái hoạt. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh làm sao có thể để cho kẻ thù hại chết phụ thân và gia gia của mình chạy thoát dễ dàng như vậy được, chỉ thấy hắn bước lên phía trước một bước, thân hình liền quỷ dị biến mất, một giây sau lại xuất hiện trước mặt Tư Mã Trường Phong, ầm ầm đánh ra một quyền. Phụt. Tư Mã Trường Phong bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh. Chư tướng vừa mới đuổi đến nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều vô cùng kinh hãi, giống như là gặp quỷ vậy, bọn họ tuy biết là tốc độ tu luyện của vị tiểu hầu gia này rất nhanh, thực lực cũng vô cùng cường đại, nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã phát triển đến mức có thể giải quyết Tư Mã Trường Phong chỉ trong vòng một chiêu. Mau bắt trói hắn lại, đợi đến khi trận chiến này kết thúc thì giải về giao cho triều đình phán xử. Đông Phương Trường Minh không quan tâm đến kẻ khác nhìn mình như thế nào, sau khi đánh ngất Tư Mã Trường Phong thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng tiểu hầu gia. Chư tướng nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó hai người trong nhanh chóng lôi Tư Mã Trường Phong đang hôn mê trên mặt đất vào đại lao. Chư vị tướng quân, không không xong rồi, quân địch đã đánh tới dưới thành rồi. Đúng lúc này đột nhiên lại có một tên binh sĩ hoảng hốt chạy vào kêu lớn. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Sao đại quân Bái Nguyệt quốc lại đánh tới vào lúc này? Chư tướng nghe xong thì hoảng sợ nói, ngày hôm nay đại biến liên tục xảy ra thật sự làm cho bọn họ có chút thích ứng không kịp. Tất cả đừng ổn. Ta nghĩ là do tướng soái của địch đã nhận được tin về chuyện của ta cho nên mới muốn nhân cơ hội nội bộ chúng ta rối loạn đến đánh lén. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi kêu lên một tiếng. Như vậy tiểu hầu gia, bây giờ chúng ta phải tính sao? Trương Long tướng quân là người đầu tiên bình tĩnh lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trước tiên các ngươi theo ta lên tường thành quan sát tình hình cái đã. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Vâng. Chư tướng đồng loạt kêu lên một tiếng sau đó đi theo Đông Phương Trường Minh. 4. Khi bọn họ bước lên tường thành thì chỉ thấy bên ngoài Ba Lăng thành đã bị một biển người mặc giáp đen bao phủ. Dẫn đầu đại quân Bái Nguyệt quốc là một chiếc thanh đồng chiến xa, người ngồi trên đó là một lão giả thân cao 3 trượng, hai mắt lấp lánh tinh quang, chính là Bình Thiên đại tướng quân của Bái Nguyệt quốc Vân Phục Thiên. Tiểu hầu gia, xem ra lần này bọn chúng đã khuynh xảo xuất động, không dự tính trở lại đường lui nữa rồi. Trương Long đảo mắt quan sát biển người đông nghịt trước mắt một vòng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên bởi vì hắn hiểu rằng lúc này Bái Nguyệt quốc đã mất đi tên nội ứng, Tư Mã Trường Phong tất nhiên không muốn dây dưa nữa mà sẽ dốc hết toàn lực xuất binh công phá Ba Lăng thành để hoàn thành chiến lược công lược Đông Bắc lần này của bọn họ. Trương Long, ngươi mau báo cho đội hỏa diễm cung vào vị trí. Tiếp theo chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lớn. Vâng. Trương Long nghe lệnh lập tức chạy đi truyền lệnh, trong chớp mắt hơn 1 vạn cung tiễn thủ tay cầm hỏa diễm cung đã bước lên tường thành. Bán. Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng. Xíu 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 4. hơn 1 vạn mũi hỏa điểu vũ tiễn lập tức được bắn ra. Đối phương dùng linh cụ ngươi mau báo cho ma pháp sự lập màn chắn phòng thủ. Vân Phụng Thiên ngồi trên thanh đồng chiến xa thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. Ẩm. Ẩm. Dưới mệnh lệnh của hắn một lớp màn sáng to lớn nhanh chóng được dựng lên trên bầu trời bao phủ hoàn toàn 20 vạn đại quân của Bái Nguyệt Quốc, lại khiến cho hỏa điểu vũ tiễn dù có cường đại đến mấy cũng không thể tạo ra bao nhiêu công dụng. Tiểu hầu gia, đối phương đã có đề phòng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chư tướng đại sở thấy vậy thì lo lắng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trương Long, ngươi ở lại đây chỉ binh sĩ tiếp tục bắn tên, không được để cho ma pháp sư của đối phương rảnh tay, còn những người khác chuẩn bị theo ta xuất trận. Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh ra lệnh. Vâng. Chư tướng cung kính kêu lên một tiếng. Chương 102, phá địch, 2. Ken két. Trong chớp mắt cửa lớn Ba Lăng Thành từ từ mở ra, Đông Phương Trường Minh cưỡi ngựa tay cầm phương thiên hỏa kích dẫn theo quân đội sở quốc từ bên trong thành lao ra. Truyền lệnh xuống bảo Long kỵ binh lập tức xuất chiến nghiền nát bọn chúng cho ta. Vân Phụng Thiên ngồi trên chiến xa thấy vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng. Vâng. Viên phó tướng ở bên cạnh nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó lập tức đi truyền lệnh. Ầm 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 bốn. Một lát sau chỉ thấy một đám hơn 1 vạn kỵ sĩ thân mặc trọng giáp che kín cả người cưỡi trên những con địa long to hơn 10 trượng từ bên trong đại quân Bái Nguyệt Quốc chắn trước mặt đám người Đông Phương Trường Minh đang tiến tới. Mỗi bước đi của bọn họ đều khiến cho mặt đất ầm ầm chấn động. Tiểu hầu gia, bọn chúng là quân đoàn đại địa long kỵ binh lừng danh của Bái Nguyệt Quốc, mỗi một tên kỵ sĩ đều là nhị giai cao thủ cộng thêm có trọng giáp và địa long phụ trợ, lực sát thương vô cùng đáng sợ, chúng ta tốt nhất nên tạm lánh phong mang của bọn họ. Một viên tướng bên cạnh Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đám long kỵ binh xuất hiện thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Tiểu hầu gia Trương Lôi nói đúng, đám long kỵ binh này không thể khinh thường được, tốt nhất nên tạm lánh phong mang của bọn chúng. Đúng đó. Chúng ta tốt nhất nên tạm lánh phong mang. Những người khác nghe vậy cũng rối rít lên tiếng, hiển nhiên trước đây bọn họ đều đã từng chịu không ít thiệt thòi trong tay đám long kỵ binh này. Đông Phương Trường Minh im lặng không nói tiếng nào, đảo mắt quan sát đám long kỵ binh trước mặt thì chỉ thấy đúng như lời chư tướng nói, bọn chúng mỗi người đều có thực lực nhị giai, trên người lại mặc trọng giáp che kín toàn thân, lại có tọa kỵ địa long hỗ trợ, đúng thật là một đoàn quân đủ để quét ngang bất cứ đối thủ nào trên chiến trường. Đáng tiếc ngày hôm nay đối thủ của bọn chúng gặp phải lại là Đông Phương Trường Minh, tuy rằng hiện nay thực lực của hắn chưa khôi phục đến mức có thể một mình giết sạch vạn kỵ binh, trong đầu cũng không có quá nhiều quân trận có thể dùng, nhưng hắn lại có một thứ mà người khác không thể có, đó chính là thần thức của hắn vô cùng hùng mạnh. Chỉ dựa vào thần thức biến thái này đã đủ để hắn có thể tìm ra được nhược điểm của đám long kỵ binh, từ đó kích phá chúng. Cung tiễn thủ nghe lệnh nhắm vào cổ của bọn chúng cho ta. Sau một lát chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng. Xíu 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 bốn. Dưới mệnh lệnh của hắn, hàng vạn mũi tên từ tay của quân sĩ đại sở đồng loạt bắn về phía quân đoàn long kỵ binh, nhưng đối diện với thiết giáp của bọn họ chúng không tạo được bao nhiêu hiệu quả, vừa chạm vào đã gãy làm đôi. Các huynh đệ xông lên giết hết bọn chúng cho ta. Thủ lĩnh của đám long kỵ binh cười lạnh ra lệnh một tiếng. Giết 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 bốn. 1 vạn long kỵ binh lập tức ầm ầm xông lên, hoàn toàn không xem những mũi tên bắn lên người mình ra gì, có điều khi quân lính đại sở bắn đến loạt tên thứ 10 thì đám long kỵ binh lại bắt đầu cảm thấy không ổn, bởi vì bọn chúng phát hiện điểm nối giữa phần cổ và phần thân thiết giáp của bọn họ đang mang trên người không ngờ bắt đầu xuất hiện những vết nứt dạng. Giáp giáp. Đến loạt tên thứ 11 phần chiến giáp đó cuối cùng cũng vỡ nát ra, cổ của đám long kỵ binh trần trụi lộ ra dưới mắt những thần tiễn thủ của đại sở. Ầm ầm ầm. Loạt tiễn thứ 12 vừa bắn ra, vô số long kỵ binh lập tức cầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Hay! Hay lắm! Tiểu hầu gia vạn thuế! Tiểu hầu gia vạn thuế! Tiểu hầu gia vô địch! Quân đội đại sở nhìn thấy như vậy thì vui mừng hoan hô, còn quân đội Bái Nguyệt Quốc thì đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ không thể nào tin được quân đoàn long kỵ binh niềm tự hào bấy lâu nay của bọn họ lại có thể dễ dàng đánh bại như vậy được. Ha! Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì trên môi không tự giác xuất hiện một nụ cười, bởi vì hắn biết rằng vào lúc này quân đội đại sở của hắn đã thành công triệt hạ được sĩ khí của Bái Nguyệt Quốc, chiếm được ưu thế rất lớn trong trận chiến sắp tới, nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ đến mức cho là làm như vậy thì có thể dễ dàng đánh bại quân đội Bái Nguyệt Quốc, dù sao trong chiến tranh uy mô thế nào cái quan trọng là năng lực chỉ huy của chủ soái. Mà về phương diện này thì hắn không có lòng tin có thể thắng một lão tướng như Vân Phụng Thiên, phải tìm cách mới được. Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ, sau một lát trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Đại tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ở phía bên kia, viên phó tướng của Vân Phụng Thiên lo lắng nhìn chủ soái hỏi, lúc đầu bọn họ muốn dùng long kỵ binh để triệt hạ sĩ khí của quân đội đại sở, không ngờ bây giờ lại phản tác dụng. Long kỵ binh là chiến lược quan trọng của chúng ta, tuyệt đối không thể tổn thất thêm được nữa, mau báo cho bọn chúng lui về phía sau. Vân Phụng Thiên không hổ danh là lao tướng đã trải qua sa trường nhiều năm, đối diện với đại biến cũng không chút kinh hãi, bình tĩnh ra lệnh. Vâng. Viên phó tướng trịnh trọng kêu lên một tiếng, sau đó phất phất cây lệnh kỳ trong tay. Vụ. Vừa nhận được lệnh, quân đoàn Long Kỵ binh không chút do dự lập tức triệt thoái về phía sau. Toàn quân xông lên. Tiếp theo chỉ thấy Vân Phụng Thiên rút trường đao bên hông ra hét lên một tiếng. Giết. Hiệu lệnh vừa dứt, 20 vạn quân Bái Nguyệt quốc hóa thành một dòng nước lũ hung mãnh xông lên thế không thể đỡ. Toàn quân chia ra. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh không chút biến hóa. Trải qua nửa năm giao chiến, ít nhiều gì hắn cũng đã có chút tâm đắc. Ngay lúc thiết kỵ quân địch sắp tới, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, quân đội Đại Sở nhanh chóng tách ra làm hai phần. Thiết kỵ quân của Bái Nguyệt quốc lập tức xông vào bên trong khe hở. Khi bọn chúng sắp xuyên qua đại quân thì đột nhiên từng hàng cọc gỗ nhọn lại xuất hiện ở phía trước, tốc độ cực nhanh mà thiết kỵ Bái Nguyệt quốc luôn tự hào giờ phút này lại hóa thành nhược điểm đoạt mạng, khiến chúng không thể nào dừng lại kịp. Tất cả chiến mã trực tiếp đụng phải cọc nhọn xung lực cường đại, thậm chí còn khiến cho một số con trực tiếp bay lên trời. Giết. Vào lúc này, dưới mệnh lệnh của Đông Phương Trường Minh, quân đội Đại Sở lần nữa hợp trận lại tiến hành vây giết. Trong chớp mắt đã có hơn ngàn người chết. Thời gian từng chút một trôi qua, khi mặt trời lên cao, số lượng quân của Bái Quốc ngã xuống đã lên đến con số 5 vạn người. Bên phía Đông Phương Trường Minh cũng tổn thất mất 2 vạn, nhưng hai bên vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà dần dần trở nên còn kịch liệt hơn trước. Truyền lệnh xuống điều chỉnh quân trận hóa thành quần xa loạn vũ trận. Ở bên phía Bái Nguyệt Quốc lúc này chỉ nghe Vân Phụng Thiên quát lên một tiếng. Quân trận của đại quân Bái Nguyệt Quốc lập tức xảy ra biến hóa, từ từ phân tán ra nhiều nhánh tấn công, phân tán lực lượng của quân đội Đại Sở ra thành nhiều phần nhỏ. Toàn quân biến trận hóa thành tinh đấu trận. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng quát lên một tiếng, quân đội Đại Sở lập tức hóa thành các ngôi sao giằng co với quân đội của Bái Nguyệt Quốc. Còn nhánh quân chủ lực do Đông Phương Trường Minh chỉ huy thì trực tiếp như nước lũ hào hào xông thẳng về phía Vân Phụng Thiên. Người tiểu tướng đang xông qua đây là ai vậy? Vân Phụng Thiên thấy vậy thì trầm giọng hỏi phó tướng. Bẩm đại tướng quân, người đó là Đông Phương Trường Minh, con trai của Đông Phương Lăng Vân, cháu trai của Đông Phương Lăng Thiên. Viên phó tướng lập tức nói. Thì ra là tướng môn hổ tử, không trách lại lợi hại như vậy. Nhưng mà ngươi muốn đánh bại Bái Nguyệt quốc ta thì còn xa lắm, Lý Nguyệt ngươi lập tức ra tay giải quyết hắn cho ta. Vân Phụng Thiên nghe vậy gật gù một cái, sau đó quát lên. Vâng. Một tên tướng quân của Bái Nguyệt quốc nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó phóng ngựa lao ra muốn lấy mạng Đông Phương Trường Minh. Vụt. Nhưng mà ai ngờ hắn còn chưa kịp xuất đao thì đã bị Đông Phương Trường Minh vùng kích giết chết. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn không mất chút sức lực nào đã đến trước mặt Vân Phụng Thiên. Tiểu tử Đông Phương Trường Minh, gặp qua Vân đại tướng quân. Khi đến trước mặt đối phương, Đông Phương Trường Minh đột nhiên chắp tay nói. Đông Phương Trường Minh, ngươi đến đây là có việc gì? Tuy trong lòng Vân Phụng Thiên rất kinh hãi với thực lực có thể trong chớp mắt thuấn sát một tên tứ giai cao thủ của Đông Phương Trường Minh, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường trầm giọng hỏi. Ta đến đây là muốn khuyên đại tướng quân ngươi hãy mau chóng rút quân đi, đừng để tướng sĩ hai bên đổ máu vô ích nữa. Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phụng Thiên trầm giọng nói. Rút quân. Đông Phương Trường Minh, bây giờ hai bên chúng ta còn chưa phân thắng bại, ngươi dựa vào đâu bảo ta rút quân? Vân Phụng Thiên cười lạnh hỏi. Dựa vào việc tính mạng của Vân đại tướng quân ngươi đang trong tay Đông Phương Trường Minh ta. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng, sau đó đưa Phương Thiên Họa Kích trong tay kề lên cổ Vân Phụng Thiên. Đông Phương Trường Minh, ngươi cho rằng ta là hạng tham sống sợ chết sao? Vân Phụng Thiên phẫn nộ quát. Ta đương nhiên biết Vân đại tướng quân ngươi không phải hạng tham sống sợ chết, nhưng mà ngươi phải biết tội khôi họa thủ gây ra trận chiến tranh này là Tư Mã Trường Phong đã bị ta bắt, ước định của hắn với Bái Nguyệt quốc các ngươi tự nhiên cũng không thể tiếp tục. Như vậy cho dù trận chiến này các ngươi có may mắn chiến thắng cũng không thể dễ dàng tiến thêm được nữa, vì một tên gian tặc bán nước mà khiến cho binh sĩ của mình đổ máu, đại tướng quân ngươi cam tâm sao? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vân Phụng Thiên nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì nhất thời trở nên im lặng, trong lòng hắn biết những lời Đông Phương Trường Minh nói là có lý, nhưng mà muốn một đại tướng quân uy chấn thiên hạ như hắn chịu thua trước một tên tiểu bối là chuyện không dễ dàng gì. Dẫn lên đây. Đông Phương Trường Minh thấy vậy âm thầm mỉm cười rồi phất tay lên, trong chớp mắt quân sĩ phía sau hắn đã dẫn một nam tử toàn thân bị trói lên, đó không phải Ngụy Khoái thì còn có thể là ai. Vân đại tướng quân, chắc không cần ta nói ngươi cũng biết đây là ai rồi. Thế này đi, chỉ cần ngươi chịu lui binh ta sẽ trao trả hắn cho ngươi, như vậy ngươi không những có thể danh chính ngôn thuận rút lui mà còn có thể bán cho Ngụy Vô Nhai một nhân tình cự lớn. Sao hả, đồng ý không? Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phụng Thiên cười hỏi. Ngụy Khoái cũng nhìn Vân Phụng Thiên trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Thôi được. Làm theo ý ngươi đi. Vân Phụng Thiên trầm tư suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói ra mấy chữ. Được. Vậy minh ta ở đây cung tiễn Vân đại tướng quân rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười to nói. Chương 103, Lao yêu quái. Sau khi ép lui đại quân Bái Nguyệt quốc, Đông Phương Trường Minh lập tức cho binh sĩ dưới trướng mình thu dọn chiến trường nghỉ ngơi một chút, sau đó nhanh chóng rút quân trở về sở đô. Một tháng sau, Trên buổi triều hội trên đằng Long Điện, bách quan triều đình đại sở đều tập hợp đầy đủ tất cả, cùng ngẩng đầu ngước cung kính nhìn lên sở đế đang ngồi trên long ỷ chờ đợi hắn lên tiếng. Khu. Về chuyện của đại nguyên soái Tư Mã Trưởng Phong thông địch phản quốc hãm hại Đông Phương Hầu và Lao Hầu gia, các khanh thấy như thế nào? Vào lúc này chỉ nghe sở đế mở miệng trầm giọng nói. Bẩm bệ hạ, theo thần thấy thì chuyện của Tư Mã Trưởng Phong đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, căn bản là không có gì phải bàn luận nữa. Thần thấy chuyện bây giờ cần phải tính toán là để cho người nào thay thế vị trí đại nguyên soái của hắn mới là quan trọng. Tể tướng đại sở Nạp Lan Văn Thành bước ra cung kính nói. Ừm. Nạp Lan tể tướng nói có lý, như vậy các ngươi thấy ai là người thích hợp ngồi lên vị trí đại nguyên soái này? Sở đế nghe vậy hơi hơi gật đầu một chút rồi nhìn sang chúng võ tướng đứng ở bên trái hỏi. Thưa bệ hạ, thần thấy trong chiến dịch lần này Đông Phương Tiểu Hầu gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà bản lĩnh siêu phàm, có thể thống lĩnh quân lính đại sở chúng ta đánh lui cường địch Bái Nguyệt, thật là nhất biểu nhân tài, bất luận là xuất thân hay thực lực đều rất tốt, có thể đảm nhận chức vị đại nguyên soái này. Nghe thấy câu hỏi của sở đế thì Trương Long tướng quân lập tức bước ra cao giọng kêu lên. Bệ hạ thần tán đồng. Bất luận thực lực hay là chiến tích thì Đông Phương Tiểu Hầu gia cũng là nhân tuyển thích hợp nhất.
Đúng vậy.
4. Hắn vừa dứt lời thì những võ tướng khác cũng rối rít lên tiếng tán đồng, giống như đã sớm thương lượng tốt rồi vậy. Đông Phương Trường Minh, hiện nay tất cả mọi võ tướng đều ủng hộ ngươi ngồi lên chiếc ghế đại nguyên soái này, ngươi thấy thế nào? Sở đế thấy vậy đảo mắt nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Bệ hạ, lần này sở dĩ có thể đánh lui quân đội Bái Nguyệt quốc là do các tướng sĩ đồng lòng chiến đấu, nếu không thì cho dù thần có bản lĩnh thông thiên cũng không thể ép Vân Phụng Thiên lui binh được. Nếu hiện tại vì phần công lao này mà thăng chức cho thần một bước lên trời trở thành đại nguyên soái thì thật bất công cho bọn họ. Trên mặt Đông Phương Trường Minh không có biến hóa gì, bước lên phía trước nhàn nhạt nói một tiếng. Sở đế và Nạp Lan Văn Thành thấy vậy thì âm thầm gật đầu một cái, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, không cần nói cũng biết một màn vừa rồi là một vở kịch do bọn họ dựng lên thử dò xét tâm tính của Đông Phương Trường Minh, xem hắn thật sự có phải nhân tài có thể đào tạo hay không. Kết quả là hắn quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng.
Ừm.
Lời của ngươi đúng là rất có lý, như vậy ngươi thấy ai mới là người thích hợp đảm nhận chức vị đại nguyên soái này? Tiếp theo chỉ nghe sở đế lại hỏi. Thưa bệ hạ, theo thần thấy thì người thích hợp nhất cho chức đại nguyên soái này chính là Hô Diên lão tướng quân. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Hô Diên lão tướng quân mà hắn vừa nói, tên Hô Diên Tả là đại tướng quân trấn thủ phương Tây của đại sở, thống lĩnh 30 vạn đại quân quanh năm chiến đấu với Sa Đạo, bảo vệ sự bình yên cho trăm vạn bách tính, có thể nói bất luận là lịch duyệt hay thực lực cũng đủ để nhận chức đại nguyên soái. Tên Đông Phương Trường Minh này tuy tuổi còn nhỏ nhưng không chỉ tâm trí phi phàm mà tầm nhìn cũng đủ xa. Đông Phương Lăng Vân có được hai người con như hắn và Đông Phương Phượng Hoàng đúng là có phúc khí ba đời. Nạp Lan Văn Thành nghe vậy trong lòng âm thầm nghĩ, trước đây ông ta chỉ hâm mộ Đông Phương Lăng Vân vì quyền lực trong tay Đông Phương Hầu, nhưng bây giờ ông ta còn hâm mộ Đông Phương Lăng Vân vì có hai người con Đông Phương Trường Minh và Đông Phương Phượng Hoàng. Hai người đó một người là thiên tài ma pháp sư hiện nay đang theo học ở học viện danh tiếng bậc nhất đại lục, người còn lại tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là ngôi sao sáng trong quân đội, tương lai nhất định là một giường cột không thể thiếu trong triều đình đại sở. Nạp Lan tể tướng, lời của Đông Phương Trường Minh người thấy thế nào? Trong lúc Nạp Lan Văn Thành đang suy nghĩ thì sở đế đột nhiên nhìn ông ta hỏi. Bẩm bệ hạ, thần tán thành ý kiến của Đông Phương Tiểu Hầu gia. Nạp Lan Văn Thành lập tức hồi thần lại nhìn sở đế cung kính nói. Như vậy thì từ hôm nay Hô Diên Tả chính là đại nguyên soái của đại sở chúng ta, còn về phần Đông Phương Trường Minh, chiến công lần này của ngươi đúng là rất lớn, ta phải ban thưởng xứng đáng cho ngươi mới được, nếu không e rằng lòng quân sẽ loạn. Sở đế nghe vậy gật gật đầu một cái, sau đó lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Thế này đi, bây giờ chấm sẽ ban cho ngươi một tấm kim bài được nó, ngươi có thể tự do ra vào tàng kinh các của hoàng gia, thế nào hả? Hơi dừng lại một chút ông ta lại tiếp tục. Quần thần trong điện nghe vậy thì đồng loạt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, phải biết rằng trong tàng kinh các hoàng gia của đại sở có lưu lại rất nhiều thư tịch quý giá không thua kém bất kỳ thánh địa tu luyện nào trên thiên hạ, chỉ cần được vào đó đọc sách thì không chỉ được mở mang kiến thức mà còn có ích rất nhiều trong con đường tu luyện sau này. Thần đa tạ bệ hạ. Đối với chuyện tốt như thế này Đông Phương Trường Minh tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức nhìn sở đế cung kính nói.
Được rồi.
Tất cả lui ra đi.
Sở đế lại kêu lên một tiếng.
Vâng.
Quân thần lập tức lui ra ngoài.
6.
Sau khi rời khỏi đằng Long Điện, Đông Phương Trường Minh lập tức đi đến tàng kinh các hoàng gia, Hàn Lâm đại học sĩ canh dự ở đó thấy được tấm kim bài do sở đế ban tặng trên tay Đông Phương Trường Minh thì không nói gì nhiều, nhanh chóng cho hắn vào bên trong. Khi bước vào bên trong tàng kinh các, Đông Phương Trường Minh chỉ thấy ở bên trong điện tịch chất cao như núi nhưng được sắp xếp thành từng hàng rất gọn gàng ngăn nắp. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát tất cả một vòng, sau đó bước thẳng đến trước một cái quầy, đưa tay lấy ra một quyển sách có tên Đại Địa Lược Chí, mở ra đọc thì biết đây là sách do một vị kỳ nhân soạn ra. Bên trong không chỉ ghi lại phong thổ địa lý của hai miền Đông, Tây Thiên Nguyên Đại Lục mà còn ghi lại các tuyệt địa nổi tiếng được tạo ra do trận thần ma đại chiến một vạn năm về trước như Cửu U Cốc, Băng Nguyên Sơn, Độc Xà Linh Bốn. Những tuyệt địa này cái nhỏ thì chỉ cần có mấy tên tứ giai cao thủ dẫn đội thì có thể an toàn vượt qua, còn cái lớn thì cho dù có lục giai, thất giai cao thủ tiến vào cũng không thể trở ra. Người thiếu niên, ta nhìn ngươi xem say mê như vậy, không lẽ ngươi hiểu được văn tự cổ trong đó sao? Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang đọc sách, đột nhiên sau lưng hắn lại vang lên một tiếng nói giàn ua. Đông Phương Trường Minh quay đầu lại thì thấy trước mắt mình là một lão giả hai mắt vô thần, ăn mặc vô cùng lôi thôi lết thiết, trông không khác gì một lão ăn mày, nhưng Đông Phương Trường Minh lại biết ông lão trước mắt chính là lão yêu quái Sở Huyền, lão tổ tông của hoàng tộc Đại Sở. Đúng vậy, lão nhân gia, ta đối với văn tự cổ có chút nghiên cứu nên mới có thể đọc hiểu nội dung trong sách này. Vì vậy hắn không dám thất lễ chút nào, lộ vẻ kính cần nói. Người trẻ tuổi đúng là lễ phép, nếu như ngươi thật sự đã có thể đọc được văn tự cổ đại thì không bằng ta đưa ngươi tới một nơi trong đó có rất nhiều thư tịch cổ đại ngươi có thể thỏa thích đọc. Lão yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Như vậy thì phiền lão nhân ra rồi. Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị này, gật đầu một cái sau đó bước theo phía sau lão yêu quái. Sau một lát hai người đi đến một gian phòng nhỏ, bên trong rất đơn sơ, chỉ có một giá sách nhỏ bên trên bày đầy các loại sách cổ. Thế nào? Nơi này tuyệt chứ hả? Nói cho ngươi biết, sách ở đây tuy ít nhưng mỗi cuốn đều là tinh hoa từ các lĩnh vực được ta tốn rất nhiều công sức sưu tầm, chỉ cần đọc được một quyển ở đây thôi còn hơn cả ngàn vạn quyển sách ngoài kia đó. Lão yêu quái mỉm cười nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đúng là rất tuyệt. Nhưng mà lão nhân gia, người tốn công sức dẫn ta đến đây không phải chỉ là vì muốn khoe khoang đó chứ? Đông Phương Trường Minh nhìn lão yêu quái hỏi. Người trẻ tuổi đúng là rất thông minh. Ta đúng là có chuyện muốn nhờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta dịch được quyển sách này cho ta, nếu dịch được mỗi một thiên thì ta sẽ cho ngươi chọn một quyển sách ở đây làm thù lao, như thế nào? Lão yêu quái lấy từ trong người ra một quyển sách ra bịa ra đưa cho Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh đưa tay ra nhận lấy quyển sách, đọc lướt qua một lần sau đó trầm ngâm không nói tiếng nào. Sao vậy? Ngươi đọc được điều gì sao? Lão yêu quái thấy vậy không nhịn được lên tiếng hỏi. Lão tiền bối, ta cũng là người luyện võ cho nên biết được bên trong quyển sách này ghi chép là một môn công pháp vô cùng tà ác, nếu như người có ý muốn luyện nó thì ta khuyên ngài nên từ bỏ đi. Đông Phương Trường Minh nhìn lão yêu quái thành thật nói, tuy hắn đã sớm biết trong quyển sách trên tay là một loại tà công rất lợi hại nhưng khi đọc qua mới biết là loại tà công còn vượt quá suy nghĩ của hắn, nếu luyện đến tuyệt đỉnh thì có thể giúp cho người ta thành tựu thần hoàng cao thủ nhưng mà muốn luyện thành thì phải chém giết rất nhiều. Số sát khí tích lũy được qua quá trình chém giết đó đủ để một người bình thường biến thành một con nghiệt yêu. Việc này ta đã biết. Ngươi cứ việc giúp ta phiên dịch là được rồi. Lão yêu quái nghe vậy im lặng một chút rồi trịnh trọng nói. Được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không khuyên nữa mà gật đầu một cái. Nếu lão yêu quái đã quyết định tu luyện công pháp bên trong quyển sách này thì tương lai ra sao phải xem tạo hóa của hắn rồi. Chương 104, đến phiên ma thú. Thời gian như nước trong chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Tướng quân bốn. Tướng quân có chuyện rồi. Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong quân doanh chỉ huy quân lính thao luyện giống như thường lệ thì đột nhiên Trang A Phật lại chạy và hốt hoảng kêu lên. Ngươi bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ nói. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng quát lên một tiếng. Bẩm bẩm tướng quân, vừa rồi trên đường đến đây thuộc hạ đã gặp sứ giả của binh bộ, hắn nhờ ta nhắn với ngài mau chóng đến binh bộ một chuyến. Trang A Phật vừa thở dốc vừa nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đi đến binh bộ một chuyến. Không lẽ có chuyện gì sao? Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi. Cái này hắn cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là khi tướng quân đến binh bộ tự nhiên sẽ biết. Trang A Phật trầm giọng nói. Ừm. Như vậy ta sẽ đến binh bộ một chuyến, ngươi ở đây tiếp tục thao luyện cho mọi người đi. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng tướng quân. Trang A Phật nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng. 4. Trụ sở của binh bộ nằm ở đường Chu Tức phía Bắc Đế Đô, cách quân doanh không xa lắm, dựa vào tốc độ của một tên tứ giai cao thủ như Đông Phương Trường Minh chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Người canh gác bên ngoài cửa binh bộ hôm nay là một binh sĩ khoảng 40 tuổi, vì đã căn dặn từ trước nên ông ta cũng không nhiều lời trực tiếp dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến trước một tòa đại điện rộng lớn. Lúc Đông Phương Trường Minh bước vào trong thì chỉ thấy đã có hơn 10 vị tướng quân đứng đợi sẵn. Gặp qua Đông Phương tướng quân. Xin chào Đông Phương tướng quân. Đông Phương tướng quân xin mời ngồi. 4. Vừa thấy Đông Phương Trường Minh bước vào, bọn họ lập tức bước tới chào hỏi, dù bây giờ Đông Phương Trường Minh còn trẻ nhưng tất cả đều thấy qua thực lực và tiềm lực của hắn thì không ai dám khinh thị, tất cả đều muốn lôi kéo làm quen. Đông Phương Trường Minh gặp qua chư vị tướng quân. Đông Phương Trường Minh thấy vậy bình thản cười cười chắp tay hoàn lễ một cái sau đó bước tới ngồi xuống an vị trong một góc. Một lát sau bên ngoài cửa lại có hai người bước vào đó chính là Sở Đế cùng với Đại Công Chúa Sở Nguyệt theo sau bọn họ là Tể tướng Nạp Lan Văn Thành cùng với Đại Nguyên Soái vừa mới nhậm chức Hô Diên Tả. Chúng thần tham kiến bệ hạ tham kiến Đại Công Chúa. Tham kiến Tể tướng, Đại Nguyên Soái. Nhìn thấy bọn họ tiến vào tất cả mọi người trong đại điện đồng loạt đứng lên cung kính nói. Miễn lễ. Sở Đế vung tay lên trầm giọng nói một tiếng sau đó ngồi xuống chủ vị Sở Nguyệt công chúa cũng ngồi xuống bên cạnh hắn còn hai người Nạp Lan Văn Thành và Hô Diên Tà thì chia ra đứng ở hai bên. Hô Diên Tà ngươi nói cho mọi người biết nguyên do chấm triệu tập bọn họ đến đây đi. Sau khi yên vị Sở Đế nhìn Hô Diên Tà trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng bệ hạ. Các vị sở dĩ lần này bệ hạ triệu tập mọi người đến đây là muốn báo cho các vị một tin tức xấu đó là ma thú ở mê vụ xâm lâm không hiểu tại sao đột nhiên lại cùng lúc xông ra ngoài tạo thành một đợt thú triều hung mãnh tấn công phía nam đại sở chúng ta chỉ trong vòng 4 ngày đã có 3 cái hành tinh bị công phá số người chết đã lên đến con số 10 vạn người. Hô Diên Tả cung kính gật đầu một cái sau đó nhìn chư tướng trầm giọng nói. T. Lại có chuyện này sao? Chư tướng nghe vậy đồng thời kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh bọn họ không thể nào tin được chiến sự ở Đông Bắc vừa mới kết thúc chưa được bao lâu thì phương Nam lại xảy ra chuyện hơn nữa đối thủ lần này lại còn là ma thú. Hừ! Nhìn xem bộ dáng của các ngươi lúc này có chỗ nào giống như là tướng lĩnh của đại sở không? Không lẽ các ngươi cho là chỉ có một đám ma thú thì có thể đánh đổ đại sở chúng ta sao? Sở Đế tức giận quát lên một tiếng. Chư tướng nghe vậy trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ không nói tiếng nào. Phụ hoàng bây giờ không phải là lúc nóng giận quan trọng bây giờ là phải thương nghị làm sao phái binh cứu viện phương Nam ngăn cản thú triều lại. Sau một lúc im lặng Sở Nguyệt công chúa đột nhiên lên tiếng nói. Vẫn là Nguyệt Nhi hiểu chuyện vậy thì theo con bây giờ chúng ta nên phái ai đi đây? Sở Đế nghe vậy bình tĩnh lại nhìn Sở Nguyệt hỏi. Phụ hoàng xưa nay có câu binh quý tinh chứ không quý ở đông cho nên thần nhi cho rằng chúng ta không nên cử quá nhiều binh sĩ đi vì như vậy sẽ làm chậm tốc độ hành quân ảnh hưởng đến việc ứng phó thú triều mà chỉ cần phái ra một vị tướng quân có nhiều kinh nghiệm chinh chiến cùng với một số kỵ sĩ trong kỵ sĩ phỉ cùng với 2-3 vị hoàng gia cung phụng là được rồi. Sở Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nhìn Sở Đế nói. Ừm. Con nói có lý như vậy trong các ngươi ai nguyện ý đi đến phương Nam? Sở Đế gật đầu một cái sau đó nhìn chư tướng hỏi. Chư tướng nghe vậy đưa hai mắt nhìn nhau trong đầu không hẹn cùng hiện lên hình dáng của Hô Diên Tả dù sao trong những người ở đây ông ta là lão tướng quân có kinh nghiệm xa trường nhiều nhất loại địch nhân nào cũng từng gặp qua có thể nói người thích hợp cho nhiệm vụ này nhất. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ đã vứt bỏ suy nghĩ này bởi vì hiện nay Hô Diên Tả không phải Tư Mã Trưởng Phong ông ta chỉ vừa mới nhận chức đại nguyên soái chưa được bao lâu căn cơ chưa vững vẫn phải ở lại đế đô một khoảng thời gian mới được cho nên tất cả bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía kẻ có chiến tích vang dội nhất trong thời gian vừa qua Đông Phương Trường Minh. Thưa bệ hạ thần Đông Phương Trường Minh nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này góp một phần sức cho quốc gia. Trông thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình Đông Phương Trường Minh cho dù không nguyện ý vẫn phải đứng ra nói. Đông Phương Trường Minh ngươi không hổ danh là tướng môn hổ tử như vậy thì nhiệm vụ lần này chấm giao cho ngươi rồi. Sở Đế nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng tiếp theo đó mọi người lại thương lượng một số chuyện sau đó mạnh ai nấy trở về chuẩn bị. Đông Phương Hiền Điệt đợi một lát. Lúc Đông Phương Trường Minh đi đến cửa ra binh bộ thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy tể tướng Nạp Lan Văn Thành đang chạy về phía mình. Nạp Lan tể tướng có chuyện gì vậy? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Không có gì. Chẳng qua là hai người con gái của ta là Nhược Thủy và Nhược Yên đã lâu không gặp Hiền Điệt ngươi cho nên mới nhờ người cha như ta đến đây chuyển lời với ngươi nếu có rảnh thì hãy đến phủ tể tướng chơi đó mà. Nạp Lan Văn Thành mỉm cười nói. Ừ. Ta thấy đây là ý của ngươi chứ có phải là ý của Nhược Yên, Nhược Thủy gì đâu. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trong lòng âm thầm nghĩ. Ta biết rồi đa tạ thế bá chuyển lời cho Nhược Thủy và Nhược Yên sau này đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta nhất định sẽ đến phủ làm phiền. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ bình thường nhìn Nạp Lan Văn Thành cười nói. Hai người lại khách sáo với nhau thêm mấy câu sau đó Đông Phương Trường Minh liền đi tới quân doanh dặn dò Trang A Phật mấy câu rồi lại về Đông Phương Hầu Phủ bế quan chuẩn bị cho đại chiến. 4. 3 ngày sau rốt cuộc Đông Phương Trường Minh cũng đã nhận được điều lệnh của triều đình khi hắn đi đến quảng trường trong Hoàng Cung thì chỉ thấy ở đó đã có mấy chục người đợi sẵn bọn họ đều là những cao thủ sẽ đồng hành với Đông Phương Trường Minh trong nhiệm vụ lần này. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát bọn họ một lúc thì trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện trong đám người này không ngờ lại có cả Lao Yêu Quái Sở Huyền. Tiểu tử ngươi đến rồi. Lúc Đông Phương Trường Minh nhìn thấy Lao Yêu Quái thì ông ta cũng đã phát hiện hắn lập tức bước tới cười nói. Tiền bối sao người lại ở đây? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Theo suy nghĩ của hắn thì với thân phận của lao yêu quái thì ông ta không cần tham gia loại nhiệm vụ này mới phải. Là thế này, trong thời gian qua ta tu luyện quyển công pháp tiểu tử ngươi giúp ta phiên dịch đã có chút thành tựu cho nên mới muốn đi tìm bọn ma thú để thử công đó mà. Lao yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Thời gian đã đến chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Được. Chư vị xuất phát thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự nhiên không phản đối, trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó đoàn người lập tức xuất phát rời khỏi Sở Đô nhắm thẳng về phương Nam. Chương 105, đến phiên ma thú, 2. Một tháng sau đoàn người Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng đã đi đến Nam Lâm Thành. Tòa thành này đệ nhất đại thành ở phương Nam Sở Quốc có chu vi tổng cộng hơn 800 dặm. Vừa đến bên ngoài cửa thành đoàn người đã trông thấy một đại đội nhân mã đang đứng chờ sẵn. Người dẫn đầu đám nhân mã đó là một người trung niên thân cao 8 thước, chính là đại tướng trấn thủ Nam Lâm Thành Tư Đồ Lâm Nguyên. Mặt tướng Tư Đồ Lâm Nguyên dẫn theo binh lính trong Nam Lâm Thành bái kiến Đông Phương tướng quân, bái kiến chư vị tiền bối. Nhìn thấy đoàn người đến gần, Tư Đồ Lâm Nguyên lập tức bước tới phía trước cung kính nói. Bái kiến Đông Phương tướng quân, bái kiến chư vị tiền bối. Một đám binh sĩ sau lưng hắn cũng cùng lúc kêu lên một tiếng. Ừm. Chư vị không đa lễ, chúng ta mau vào thành thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói. Vâng. Tư Đồ Lâm Nguyên cung kính kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu dẫn đoàn người Đông Phương Trường Minh vào bên trong Nam Lâm Thành. Sau khi vào thành, Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút thì phát hiện hai bên đường là có vô số thợ xây và binh sĩ đang không ngừng tu sửa tường thành, không khí vô cùng huyên náo. Tư Đồ tướng quân, ta thấy mọi người ở đây vội vã tu sửa tường thành như vậy, có phải thú triều đã sắp tới rồi không? Đông Phương Trường Minh thu lại ánh mắt quay đầu nhìn Tư Đồ Lâm Nguyên trầm giọng hỏi. Ừm. Không dám giấu chư vị, theo tình báo ta nhận thì thú triều đại quân chỉ còn cách nơi này hơn 4.000 dặm, nhiều nhất thì 7 ngày sau sẽ tới nơi đây, cho nên ta mới ra lệnh cho quân dân trong thành nâng cao tường thành lên thêm 5 trượng nữa để đề phòng. Tư Đồ Lâm Nguyên nghe hỏi thì trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng nói. Nâng cao thêm 5 trượng nữa? Không đủ. Theo ta thấy muốn đối phó với thú triều tối thiểu phải nâng cao tường thành thêm 10 trượng nữa mới được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mở miệng trầm giọng nói. Nâng cao thêm 10 trượng. Đông Phương tướng quân, ngài không đùa đó chứ? Tư Đồ Lâm Nguyên nghe vậy không thể tin kêu lên một tiếng. Nam Lâm Thành là thành trì lớn nhất phương Nam, đại sở tường thành vốn dĩ đã cao hơn 10 trượng, hiện nay hắn lại cho nâng cao lên thêm 5 trượng là thành 15 trượng, theo suy nghĩ của hắn đã đủ để đối phó với thú triều, nhưng mà hiện nay Đông Phương Trường Minh lại muốn nâng cao lên 10 trượng, thật ra là có ý gì? Tư Đồ tướng quân, ngài có chỗ không biết, trong thú triều là do rất nhiều loại ma thú tạo thành, trong đó đa số các loại ma thú đều di chuyển trên mặt đất, nhưng mà đương nhiên cũng có một số loại ma thú là bay trên bầu trời. Muốn đối phó với những ma thú có thể phi hành này đương nhiên phải có tường thành đủ cao mới có thể làm được. Nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Lâm Nguyên thì Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt giải thích. Thì ra là vậy, Đông Phương tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo lời ngài dặn. Nghe được những lời này, trên mặt Tư Đồ Lâm Nguyên xuất hiện vẻ hiểu ra, trầm giọng nói. Vu lão, ta muốn người cùng với những đệ tử dưới trướng của người xuất thủ trợ giúp Tư Đồ tướng quân nâng cao tường thành, không biết có được không? Đông Phương Trường Minh gật gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn một lão bà mặc thân mặc một bộ ma pháp bà hoa lệ, trầm giọng hỏi. Việc này cứ giao cho lão bà ta. Lão Vu bà nghe vậy gật đầu một cái nói. Độc lão, ta muốn nhờ ngài giúp ta luyện chế mấy loại độc dược để tăng thêm sức chiến đấu cho binh sĩ được chứ? Đông Phương Trường Minh lại quay đầu nhìn sang một lão giả hắc bào hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Lão giả hắc bào trầm giọng nói một tiếng, khi hắn há miệng thì một luồng khói xanh nhẹ nhẹ xuất hiện. Người này không ngờ đã luyện đến cảnh giới luyện độc nhập thân, trở thành một tên độc nhân. Trường Minh tiểu tử, ngươi định giao cho ta nhiệm vụ gì đây? Đúng lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng chính là lao yêu quái Sở Huyền. Tiền bối, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta chờ đợi kẻ địch đến là được. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói, nhưng nếu có người ở bên cạnh để ý kỹ thì sẽ phát hiện trước lúc nói chuyện môi của hắn đã âm thầm mấp máy mấy lần, không biết là đã truyền âm gì cho lão yêu quái. Lão yêu quái nhận được truyền âm của Đông Phương Trường Minh thì im lặng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Nam. Thời gian như nước trong chớp mắt, lại thêm nửa tháng trôi qua, dưới sự chỉ huy của Đông Phương Trường Minh và Tư Đồ Lâm Nguyên, một đoạn tường thành dài hơn ngàn dặm, cao hơn 20 trượng đã được dựng nên. Một ngày này, Đông Phương Trường Minh đang đứng trên đài quan sát mọi chuyện, dưới ánh mắt của hắn chỉ thấy trên bức tường thành khổng lồ này khắp nơi đều là bóng dáng quân lính và thường dân đang thao luyện. Nếu nói về số lượng, đương nhiên là thường dân chiếm đại đa số. Nam Nguyên Thành có hơn 200 vạn thường dân bách tính sinh sống, lúc này tất cả bọn họ hiện nay đều nguyện ý cùng với triều đình hợp lực đối phó với đợt thú triều lần này. Ngoài 10 vạn thanh niên đang thao luyện trên tường thành ra, phụ nữ và trẻ em cũng gia nhập vào tổ hậu cần làm những việc có thể làm. Bởi vì tất cả đều biết do nếu chẳng may Nam Lâm Thành thật sự chẳng may bị ma thú công phá, những cường giả trong thành có thể dựa vào thực lực của bản thân để bỏ chạy, còn những phàm nhân như bọn họ chắc chắn phải chết hết, cho nên tất cả đều quyết định thay vì ngồi một chỗ bó tay chịu chết không bằng liều mạng một phen, biết đâu còn có con đường sống. Khắp nơi bên dưới tường thành đều là những sợi dây thừng to lớn bằng cánh tay kéo những vật liệu ở phía dưới lên trên tường thành. Mặc dù có dòng dọc bổ trợ nhưng mà hiệu quả của phương pháp này thật sự quá thấp, thường thì một đội mấy ngàn người phải mất tới mấy canh giờ mới có thể vận chuyển được hàng hóa lên trên, nhưng bởi vì số lượng những người tham gia làm việc cực lớn cho nên số lượng cự thạch, trường mục, sắt thép được vận chuyển lên tường thành nhiều đến mức Đông Phương Trường Minh cũng phải âm thầm cảm thán. Mà ở một góc của trên tường thành, một đám ma pháp sư đã sớm đợi sẵn tiếp nhận số tài liệu kia, sau đó thi triển ma pháp nhanh chóng biến chúng thành những vũ khí như máy bắn đá, trường cung, cự nô năm. Vút. Đột nhiên phía xa lại xuất hiện đạo hào quang màu xanh bắn thẳng về phía tháp chỉ huy. Bẩm Đông Phương tướng quân, thú triều đại quân đã xuất hiện ở 200 dặm phía bắc, ước chừng nửa ngày sau sẽ đến đâu. Khi đến trước mặt Đông Phương Trường Minh, đạo hào quang đó từ từ thu liễm hóa thành một ma pháp sư mặc thanh bào nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Biết rồi. Ngươi đi mời những người khác đến đây cho ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vâng. Tên thám tử cung kính kêu lên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Một lát sau đám người Tư Đồ Lâm Nguyên, Lao Độc Vật, Lao Vu Bà và Lao Yêu Quái đã đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Đông Phương tướng quân, ngươi gọi bọn ta đến đây có phải thú triều đã đến rồi không? Tư Đồ Lâm Nguyên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ừm. Cho nên bây giờ ta sẽ phân công nhiệm vụ cho mọi người. Tư Đồ tướng quân, ngươi phụ trách thống lĩnh toàn bộ binh lính và ma pháp sư trên tường thành chính diện đối kháng thú triều. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Được. Tư Đồ Lâm Nguyên nghe lệnh lập tức gật đầu. Độc Lão, Vu Lão phiền hai người chia ra thống lĩnh cao thủ kỳ sĩ phủ tuần tra khắp nơi tùy lúc tiếp viện cho Tư Đồ tướng quân. Đông Phương Trường Minh lại quay sang Lão Độc Vật và Lão Vu Bà nói. Cứ giao cho bọn ta. Hai người nghe vậy cùng gật đầu một cái, tuy lúc bình thường cả hai người không ưa gì nhau, nhưng đối diện với uy hiếp của thú triều hai người đều lựa chọn phương thức tạm gác ân oán nhất trí đối ngoại. Tốt. Như vậy mọi người mau đi đi, thú triều sắp đến rồi. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng cuối cùng. Trong chớp mắt ba người lập tức đi ra ngoài trong tháp chỉ huy, chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh và Lao Yêu Quái. Tiền bối không biết những chuyện ta nhờ đã làm xong chưa? Lúc này Đông Phương Trường Minh mới lên tiếng hỏi. Ha ha ha. Yên tâm đi. Những vật đó ta đã làm xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Lao Yêu Quái cười ha ha nói. Chỉ là ta không ngờ ngươi lại có được bản vẽ của những vật đó, đúng là làm ta bất ngờ đó. Hơi dừng một chút ông ta lại tiếp tục. Chỉ là do ta may mắn thôi, tiền bối không cần quá để tâm. Đối diện với câu hỏi mang tính chất dò xét của ông ta, Đông Phương Trường Minh không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói. Lao Yêu Quái nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, cả hai người cùng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài chờ đợi thú triều giáng lâm. Chương 106, đến phiên ma thú, 3. Phía trên tháp quan sát bên trong Nam Lâm Thành, Đông Phương Trường Minh im lặng khuyết tán thần thức của mình ra phía xa thăm dò. 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 60 dặm 4. Trong chớp mắt hoàn cảnh trăm dặm xung quanh đã xuất hiện trong đầu Đông Phương Trường Minh, trong phạm vi đó dù là một hạt cát cũng không thể qua mắt được hắn. Lao Yêu Quái ở bên cạnh thấy như vậy thì trong lòng âm thầm kinh sợ, phải biết rằng dùng thần thức bao phủ phạm vi trăm dặm là một việc mà ngũ giai sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc làm được, mà một tên tứ giai cao thủ như Đông Phương Trường Minh lại làm được, thật ra là hắn làm như thế nào. Trong lòng Lao Yêu Quái âm thầm suy nghĩ, nhưng sau một lát vẫn không thể tìm được đáp án, vì vậy chỉ có thể hạ quyết tâm sau này dù thế nào cũng phải tìm cách buộc chặt hắn vào chiến xa của đại sở, tuyệt đối không được để hắn chạy đi nơi khác. Tất cả chuẩn bị đi, đợt ma thú thứ nhất sẽ đến đây vào nửa ngày nữa. Đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại trầm giọng nói một tiếng. Âm thanh mà hắn phát ra tuy không phải là lớn nhưng lại truyền thẳng vào tai của những người đang đứng trên tường thành. Trong lúc nhất thời không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên, tất cả binh lính trên tường thành bắt đầu dựa theo sự chỉ huy của thượng cấp mà chuẩn bị sẵn sàng từng chiếc máy bắn đá, cự nỗ. Công việc này kéo dài đến khi trời tối mới xong, sau khi hoàn thành xong mọi chuyện các binh sĩ lập tức lẳng lặng đứng vào vị trí của mỗi người, mà một đám ma pháp sư cũng khởi động quang minh thạch đã chuẩn bị từ trước khiến cho tường thành sáng lên như ban ngày. Một lúc lâu sau, phía trước tường thành bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một bầy ma thú đông nghịt từ phía xa quần quận không ngừng chạy tới, trong đó có các loại ma thú như hỏa ma sư thân dài một trượng, lôi điện báo toàn thân lấp lánh điện quang. Tới rồi. Nhìn thấy cảnh đó không ít người kinh hô, giờ phút này trong lòng những người đang đứng trên tường thành đều có những cảm xúc khác nhau, có người hưng phấn, có người hồi hộp, có người sợ hãi, có người lại giống như không có chuyện gì cả bình tĩnh cười nói. Ở một góc tường thành ba người Tư Đồ Lâm Nguyên, Lão Yêu Bà và Lão Độc Vật đang nói chuyện với nhau. không ngờ đợt thú triều hai ương này lại lớn như vậy, ta thấy ở đây ít nhất cũng phải hơn 10 vạn con đó. Lúc này chỉ nghe lão độc vật kinh ngạc nói. 10 vạn thì đã là gì, ngươi xem kỹ lại đi, ở đây chẳng qua chỉ là một đám nhất, nhị giai ma thú được những ma thú cấp cao phía sau dùng làm chốt thí thử thực lực của chúng ta, e rằng những đợt công kích tiếp theo sẽ ngày càng kinh khủng hơn. Lão Vu bà nhíu mày quan sát phía xa một chút rồi nói. Bất luận là như thế nào thì ta cũng quyết không cho chúng làm hại người dân trong thành. Trên mặt Tư Đồ Lâm Nguyên lộ ra vẻ kiên quyết nói. Trong lúc ba người đang nói chuyện, đại quân ma thú đã đến dưới chân tường thành. Bán. Đông Phương Trường Minh thấy vậy quát lớn một tiếng. Ầm 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 năm. Tiếng quát vừa dứt, tất cả máy bắn đá và cự nỗ trên tường thành lập tức đồng thời khởi động, hàng vạn cự thạch và thiết tiễn đồng loạt đổ xuống đầu đại quân ma thú bên dưới tường thành. Đối diện với những tảng cực thạch và những mũi thiết tiễn uy lực cực lớn từ trên độ cao trăm trượng rơi xuống, cho dù chúng ma thú có da dày thịt béo cũng không tránh khỏi tổn thương, thậm chí một số con bị bắn trúng vị trí yếu hại càng là trực tiếp chết đi. Gờ rào gờ rào gờ rào. Nhưng mà đại quân ma thú ở phía sau thấy vậy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ thấy một con hỏa ma sư bị một mũi thiết tiễn xuyên qua thân mình, máu phun ra như suối vậy mà cuối cùng vẫn cắn răng lao về phía trước, dốc hết toàn lực điên cuồng công kích tường thành. Tuy tường thành của Nam Nguyên Thành trước khi đại chiến bắt đầu đã được Đông Phương Trường Minh ra lệnh cho ma pháp sư dùng các loại ma pháp như kiên cố thuật, thiết thạch thuật, phản chấn thuật bốn gia cố thêm, nhưng mà đối đầu với những đợt tấn công điên cuồng của đại quân ma thú hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện những chỗ hư hỏng. Lan đá. Đông Phương Trường Minh lại ra lệnh một tiếng. Ầm 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 bốn. Vô số những binh sĩ và thường dân trên tường thành lập tức hợp lực lại với nhau đẩy những tảng đá nặng hơn vạn cân đã được chuẩn bị sẵn từ trước xuống bên dưới. Bên dưới mặt đất đám ma thú vốn đã bị thiết tiễn bắn trọng thương làm sao có thể còn đủ sức lực để né tránh đợt công kích này, trong lúc nhất thời từng tiếng thú giống phẫn nộ pha lẫn tuyệt vọng không ngừng phát ra. Phạm vi nghìn trượng xung quanh Nam Lâm Thành lúc này đã hoàn toàn trở thành một địa ngục tu la tràng. 4. Tờ mờ sáng hôm sau, ma thú đại quân cuối cùng cũng đã rút lui, những tướng sĩ trên tường thành cũng lục tục đi xuống phía dưới chân thành thu dọn chiến trường, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hưng phấn không thể nào che giấu được, bởi vì những thi thể ma thú dưới thành tuy chỉ là nhất, nhị giai nhưng đối với bọn họ cũng đã là một khoản tài phú không nhỏ rồi. Ngươi xem con mãng xà này thật sự quá lớn rồi, ta thấy ít nhất cũng phải dài 10 trượng đó. Ngươi xem bên kia kìa, con báo đó vẫn còn phát ra điện quang kìa. Nam. Bên cạnh những binh sĩ đi xuống phía dưới còn có không ít thường dân đi cùng, những người này đa số đều chỉ mới thấy ma thú lần đầu cho nên không ngừng tò mò chỉ trỏ khắp nơi. Ở trên bụng của con nhện này sao lại có một viên kim châu vậy? Một người thiếu niên trong đó nhìn thấy trên bụng của một con nhện cách chỗ mình không xa có một viên kim châu thì đưa tay thử chạm vào. Vù! Khi ngón tay vừa chạm vào viên kim châu thì trong đó liền bắn ra một luồng khói vàng tanh hôi. Lúc người thanh niên sắp hít phải khí độc thì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay kéo hắn lui lại, người ra tay chính là Đông Phương Trường Minh. Đa tạ đại ân cứu mạng của đại nhân. Người thiếu niên vừa mới thoát chết sau khi hoàn hồn lại lập tức mừng rỡ đa tạ Đông Phương Trường Minh. Ừm. Các ngươi nghe đây, số ma thú này tuy đã chết nhưng trên người chúng vẫn còn có rất nhiều thứ có thể giết người, các ngươi nếu thấy có gì lạ tuyệt đối không được chạm vào, nếu không ta tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Đông Phương Trường Minh khẽ gật đầu một cái sau đó lạnh lùng quát lên một tiếng. Vâng đại nhân. Đám thường dân ở xung quanh nghe vậy lập tức cung kính kêu lên. Ha! Tiểu tử không ngờ ngươi lại đi cứu một đám thường dân. Tại sao vậy? Lúc này trong đầu Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên âm thanh nghi hoặc của lao yêu quái. Ha! Tiền bối, người chưa từng nghe câu cứu người không cần lý do giết người mới cần sao? Chúng ta tuy là cường giả nhưng về bản chất vẫn là người gặp người bị nạn, nếu có thể cứu được ta vẫn sẽ cứu. Đông Phương Trường Minh cười nhẹ nói. Cứu người không cần lý do giết người mới cần. Chúng ta bản chất vẫn là người sao? Có ý tứ. Lão yêu quái lặp lại câu nói của Đông Phương Trường Minh mấy lần, trong mắt lóe lên hai tia sáng giống như đã ngộ ra gì đó. Chương 107, đến phiên ma thú, 4. Sau khi trải qua đợt công kích thứ nhất của thú triều, quân dân đại sở bên trong Nam Lâm Thành lại lục tục đối diện với mấy đợt ma thú tập kích nữa, nhưng quy mô kém xa so với lần đầu, tất cả đều bị bọn họ dễ dàng đánh tan. Nhưng mà chút chiến tích này lại không thể khiến cho đám người Đông Phương Trường Minh yên lòng một chút nào, bởi vì bọn họ biết được khảo nghiệm chân chính mà bọn họ phải đối mặt chỉ vừa mới bắt đầu rất nhanh thôi, những quân dân còn đang vui mừng hớn hở này sẽ biết được cái gì mới là sự đáng sợ chân chính của thú triều. Báo Đông Phương tướng quân. Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang tĩnh tọa trong phòng ngủ của mình thì đột nhiên bên ngoài lại vang lên một tiếng nói. Có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh chậm rãi mở hai mắt ra nhàn nhạt hỏi. Bẩm Đông Phương tướng quân, mạt tướng phụng mệnh Tư Đồ tướng quân đến đây báo với ngài là đại quân chủ lực của ma thú đã kéo đến, xin mời tướng quân mau lên trên tường thành chủ trì đại cục. tên tiểu tướng bên ngoài cửa cung kính nói.
Biết rồi.
Đông Phương Trường Minh nghe xong trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng thi triển khinh công đi lên tường thành. Nơi ở của hắn cách tường thành cũng không xa, cho nên chỉ trong chớp mắt là hắn đã đến nơi.
Đông Phương tướng quân, ngươi đến rồi.
Lúc này Tư Đồ Lâm Nguyên đang đứng trên tường thành trò chuyện với ba người lao yêu quái, nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đi tới thì kêu lên.
Tư Đồ tướng quân, ta nghe nói quân chủ lực của thú triều đã đến rồi phải không?
Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt Tư Đồ Lâm Nguyên trầm giọng hỏi.
Đúng vậy.
Ngươi tự mình xem đi.
Tư Đồ Lâm Nguyên trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó đưa tay chỉ ra ngoài thành.
Nhìn theo hướng mà hắn chỉ thì Đông Phương Trường Minh chỉ thấy ở bên ngoài tường thành khoảng trăm dặm, giờ phút này đã có vô số ma thú tụ hợp, trong số đó ngoài những loại ma thú quen thuộc đã công kích bọn họ trong thời gian qua còn có một số những loại ma thú cao cấp vô cùng cường đại, tất cả đều đưa ánh mắt tràn đầy vẻ khát máu lạnh lùng quét qua tường thành. Đối diện với các ánh mắt đó, những người đang đứng trên tường thành đều có những cảm xúc khác nhau, có người hưng phấn hai mắt lóe lên tinh quang, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp. Có người sợ hai nắm chặt đôi bàn tay chảy đầy mồ hôi, có người lại lạnh lùng trên mặt không có bất cứ biểu hiện nào, giống như mình chỉ là khách qua đường không hề liên quan đến chuyện này. Bất luận thế nào, vào lúc này tất cả bọn họ đều im lặng chờ đợi cuộc chiến quyết định vận mệnh của mình bắt đầu. Trận chiến này thật ra sẽ có kết quả như thế nào, là quân dân Nam Lâm thành thành công đánh lui thú triều viết nên trang sử huy hoàng nhất cho đại sở, hay là bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn trở thành một phần trong dòng sông lịch sử đây? Câu trả lời này không ai có thể nói trước được, tất cả chỉ có thể trông đợi vào ý trời mà thôi. Trở lại vấn đề chính.
Gỡ rào.
Sau một lát im lặng, đột nhiên bên trong ma thú đại quân lại vang lên một tiếng giống kinh thiên động địa.
Ầm 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 bốn.
Tiếng giống vừa dứt, đại quân ma thú lập tức hung mãnh xông lên, dẫn đầu là một đám độc giác ma sư, chúng vừa chạy vừa không ngừng phun ra những đại hỏa cầu to lớn công kích tường thành.
Bán.
Nhìn thấy cảnh đó, Đông Phương Trường Minh cũng không chậm trễ chút nào quát lên một tiếng.
1, 2, 3 lên.
Quân, dân đang đứng trên tường thành lập tức hành động, chỉ thấy bọn họ chia thành từng tổ nhỏ, miệng một nhóm miệng đếm từng nhịp tay, kéo những sợi dây thừng to lớn, dây thừng kéo một khúc gỗ lớn bắn tảng đá trên đó bay ra xa, một nhóm khác lại dùng một cây búa gỗ đập mạnh vào lấy nỏ, tên sắt lập tức phá không bắn ra.
Vút 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 bốn.
Dưới sự thao tác của bọn họ, trong chớp mắt những mũi tên sắc nhọn cùng với những viên viên đá to lớn từ mấy trăm đến mấy ngàn cân trút xuống mặt đất, khiến cho từng con ma thú đang xông tới không ngừng ngã xuống.
Hay.
Hay lắm.
Rất tốt.
Được lắm.
Nam.
Quân dân trên tường thành thấy vậy đồng loạt cất tiếng hoan hô. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái, tiếp theo đó chỉ thấy một bầy quái điểu to lớn từ phía xa bay lại Nam Lâm thành. Khi đến gần tường thành, chúng lại chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm hơn 1.000 con, hoặc dùng mỏ, vuốt sắc nhọn hoặc là há miệng phun ra phong nhận, hỏa cầu tấn công những quân dân đang đứng trên tường thành. Ma pháp sư mau lên trợ giúp giải quyết đám quái điểu này.
Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói.
Vâng. Các ma pháp sư nghe thấy mệnh lệnh lập tức chia ra thành từng đội nhỏ tham chiến. Không bao lâu sau, trên tường thành đã xuất hiện từng màn hào quang chói sáng bao bọc quân dân trên tường thành, lại tránh khỏi sự công kích của đám quái điểu. Những màn hào quang phòng thủ này đều là những cái ma pháp trận, không những có lực phòng thủ cực cao mà còn là trận pháp phòng thủ một chiều, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Đám quái điểu đối diện với chúng nhất thời không có cách nào công phá, mà những mũi tên sắt của quân lính trên tường thành lại có thể dễ dàng xuyên qua màn sáng bắn lên trên người đám quái điểu, khiến cho chúng tổn thất nặng nề. Tình cảnh này có thể nói là quân dân đại sở chiếm hết thượng phong, không ngừng chém giết ma thú, nhưng sau thời gian một nén nhang bỗng nhiên lại sinh ra biến hóa. Chỉ nghe trong không gian vang lên một tiếng gầm to, tiếp theo đó chỉ thấy một con cự điểu màu đỏ lớn hơn trăm trượng xuất hiện, lao thẳng đến chỗ tường thành.
Không tốt, đây là ngũ giai ma thú, mau bảo tất cả quân lính lui xuống.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cả kinh kêu lên một tiếng.
Ầm.
Đùng. Đáng tiếc mệnh lệnh này của hắn đưa ra đã quá trễ, ngũ giai cự điểu vừa xuất hiện đã đại triển hung uy, đánh ra một chảo cương to lớn phá tan màn hào quang phòng ngự. Mất đi sự bảo vệ, trong chớp mắt đã có hơn 1 vạn người mất mạng dưới chảo cương của cự điểu.
Đáng chết.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó vận kình đạp không bay lên, xông thẳng đến chỗ cự điểu.
Ha 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 bốn.
Đến đây đi. Ngươi là tướng quân của nhân loại, giết được ngươi ta nhất định sẽ lập được đại công.
Cự điểu nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xông về phía mình thì cười lạnh một tiếng nói.
Hừ.
Muốn giết ta lập công phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lớn một tiếng rồi hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước.
Cự điểu cũng ầm ầm xông lên tiếp chiến.
Ầm. Lao tiền bối, chúng ta mau lên giúp Đông Phương tướng quân, tuy rất lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là một tên tứ giai cao thủ, không thể phi hành trên không trung quá lâu, nếu chậm trễ e rằng sẽ có chuyện không may xảy ra.
Trên tường thành, Tư Đồ Lâm Nguyên nhìn thấy tình hình như vậy thì lo lắng nhìn lao yêu quái Sở Huyền kêu lên một tiếng.
Đúng đó lao tiền bối Đông Phương Trường Minh là đệ nhất thiên tài của đại sở chúng ta hiện nay tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện được. Lao Vu Bà và lao độc vật ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không cần lo lắng con tiểu yêu cầm đó căn bản không thể làm khó tiểu tử Đông Phương được đâu. Chúng ta chỉ cần ở đây chờ xem hắn đại phát thần uy là được. Lao yêu quái nghe vậy thì cười nhạt một tiếng nói tuy thời gian quen biết không nhiều lắm nhưng bằng vào lịch duyệt của mình ông ta đã phát hiện Đông Phương Trường Minh có che giấu rất nhiều bí mật tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lần này vừa đúng lúc là một cơ hội để ông ta kiểm tra xem hắn thật ra che giấu sâu đến mức nào. Ầm ầm ầm. Trong lúc bốn người đang nói chuyện thì trên bầu trời trận chiến giữa Đông Phương Trường Minh và Cự Điểu cũng đã đến hồi gay cấn. Tuy rằng Đông Phương Trường Minh chiến đấu rất hung mãnh nhưng mà đúng như lời Lao Yêu Bà đã nói hắn lúc này chỉ mới là một tên tứ giai cao thủ ngay cả phi hành còn chưa hoàn toàn làm được thì sao có thể là đối thủ của một con ngũ giai ma thú trong một khoảng thời gian ngắn đã bị Cự Điểu ép vào thế hạ phong. Ha ha ha! Nhân loại ngươi chịu thua đi nói không chừng điểu ra ta sẽ lưu ngươi toàn thây đó. Lúc này chỉ nghe Cự Điểu nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Mơ tưởng! Đông Phương Trường Minh nghe vậy quát lạnh một tiếng trong lúc nói chuyện hắn cũng không chậm trễ vung tay đánh ra một trưởng cương màu trắng. Xem ta phá ngươi đây. Cự Điểu thấy vậy cũng phát ra một cái chảo cương màu đỏ muốn phá tan trưởng cương của Đông Phương Trường Minh. Nhưng mà khi cả hai va chạm với nhau một chuyện quỷ dị lại đột nhiên xảy ra chỉ thấy trưởng cương màu trắng không ngờ lại dễ dàng phá tan chảo cương của Cự Điểu như xé tan một tờ giấy sau đó tốc độ không dừng lại chút nào tiếp tục bắn về phía trước. Ẩm. Cự Điểu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị trưởng cương hung mãnh đánh thành một cơn mưa máu rơi xuống mặt đất. Gơ rảo gơ rảo gơ rảo bốn. Đại quân ma thú dưới mặt đất nhìn thấy thủ lĩnh chết đi thì sợ hãi gầm lên mấy tiếng sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Còn quân đội đại sở trên tường thành cũng không có tâm trạng truy đuổi kẻ địch tất cả chỉ lo cứu giúp những người bị thương bên mình. Chương 108, đến phiên ma thú, Nam. Tờ mờ sáng hôm sau khi thu dọn xong chiến trường đám người Đông Phương Trường Minh liền tiến vào bên trong phủ thành chủ thương lượng chuyện làm sao đối phó với đợt thú triều tiếp theo. Tư đồ tướng quân lần này chúng ta tổn thất như thế nào? Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn tư đồ Lâm Nguyên hỏi. Bẩm Đông Phương tướng quân lần này phía bên chúng ta tổng cộng có hơn 4 vạn người chết 5 vạn người bị thương tường thành cũng bị hư hỏng rất nặng. Tư đồ Lâm Nguyên thở dài một tiếng lộ ra vẻ mặt bất phẫn nói. Ngươi mau đi lo liệu chuyện sắp xếp cho gia đình những người này phạm là nhà nào có người bị thương thì có thể đến lãnh 10 kim tệ nhà nào có người chết thì có thể được lãnh 50 kim tệ. Đông Phương Trường Minh im lặng gật đầu một cái rồi nói. Đông Phương tướng quân chuyện này cứ giao cho ta đi bọn họ liều mạng giúp chúng ta thủ thành ta tuyệt đối không thể để cho gia đình bọn họ chịu thiệt thòi đâu. Tư đồ Lâm Nguyên nghe vậy trịnh trọng kêu lên một tiếng. Độc lão. Vu lão hai người phụ trách chỉ huy các ma pháp sư và công tượng nhanh chóng tu bổ lại những nơi bị phá hoại trên tường thành nhớ kỹ phải thiết lập nhiều ma pháp trận phòng không hơn nữa để đề phòng việc ma thú hệ chim lại đến tấn công như tối qua. Đông Phương Trường Minh xoay lại nhìn lão Vu Bà và lão Độc Vật nói. Được. Được rồi. Ba người ra ngoài đi. Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng ba người tư đồ Lâm Nguyên lập tức lui ra ngoài. Tiền bối không biết chuyện ta nhờ ngài đã làm xong chưa? Đợi khi ba người hoàn toàn khuất bóng hắn mới nhìn lao yêu quái ở bên cạnh hỏi. Yên tâm đi. Tất cả đã chuẩn bị xong cũng đã được để ở chỗ ngươi căn dặn rồi. Lao yêu quái cười nhạt nói. Như vậy thì tốt. Trên mặt Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười hài lòng nói. À phải rồi tiền bối ta có một chuyện muốn nhờ người không biết có được không? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lao yêu quái cười nói. Là như thế này trận chiến tối qua người cũng đã thấy rồi ngay cả ngũ giai ma thú cũng đã tham chiến lần thú triều này nhất định là không đơn giản như chúng ta đã nghĩ ban đầu nói không chừng phía sau đó còn có âm mưu mà chúng ta không biết cho nên ta muốn nhờ tiền bối ngài đi mời một số bằng hữu của ngài đến đây trợ trận không biết có được không. Đông Phương Trường Minh trịnh trọng kêu lên một tiếng. Chuyện này sao? Được. Ta sẽ giúp ngươi một lần. Lao yêu quái nghe vậy do dự một chút rồi nói. Đa tạ tiền bối. Nam. Cùng lúc này ở trên một ngọn núi nào đó cách Nam Lâm thành 1000 dặm một thanh niên quái nhân thân khoác trường bào màu xanh thân cao một trượng gương mặt hết sức khôi ngô tuấn tú cùng với một đại hán thân hình to lớn vạm vỡ nửa thân trên để trần lộ ra từng bắp thịt màu đồng cổ săn chắc nửa thân dưới chỉ quấn một tấm da thú to lớn đang đứng lơ lửng trên không trung. Xung quanh hai người này là mười mấy con tứ giai ma thú đủ mọi chủng tộc mỗi con đều tỏ ra vô cùng cung kính với bọn họ. Hừ. Các ngươi nhiều người như vậy mà ngay cả một tòa thành trì nho nhỏ của nhân loại cũng không thể đánh hạ được đúng là một đám phế vật mà. Chỉ thấy nam tử vạm vỡ tức giận nhìn đám ma thú dưới mặt đất quát lên một tiếng. Đại vương chuyện này không thể trách chúng ta được đám nhân loại đó thật sự quá mức lợi hại ngay cả Xích Chi đại nhân cũng chết trong tay bọn chúng đó. Nghe thấy những lời của nam tử vạm vỡ trong đám ma thú có một con cự hùng lộ vẻ ủy khuất dùng thú ngữ kêu lên một tiếng. Xích Chi đại nhân mà hắn nhắc đến chính là Xích Hồng cự điểu đã bị Đông Phương Trường Minh giết chết.
Hả?
Tiểu tử Xích Chi bị nhân loại giết chết? Sao lại có chuyện như thế vậy? Được, hắn tuy chỉ mới thăng cấp ngũ giai không bao lâu nhưng trong người hắn lại có huyết thống của phong bằng, sao có thể thua trong tay một tên nhân loại chứ?
Nam tử vạm vỡ nghe được lời đó thì kinh ngạc nói.
Đại vương, chuyện này là thật 100%, chính mắt tiểu nhân đã thấy Xích đại nhân bị một tên nhân loại đánh thành mưa máu rơi xuống khắp nơi trên chiến trường.
Tất cả những người ở đây đều có thể làm chứng.
Cự hùng khẳng định nói.
Đúng đó đại vương.
Thuộc hạ đã nhìn thấy Xích đại nhân bị giết chết.
Thuộc hạ cũng vậy.
Nam.
Đám ma thú ở bên cạnh cũng nhao nhao kêu lên.
Giao Tam huynh, nếu tiểu tử Xích Chi thật sự bị một chiêu giết chết thì xem ra trong số đám nhân loại trong Nam Lâm Thành phải có một tên lục giai cường giả trở lên tọa trấn, bây giờ chúng ta phải tính sao hả?
Nam tử vạm vỡ thấy vậy im lặng một chút rồi liếc nhìn nam tử thanh bào hỏi.
Hùng Sơn huynh, ngươi đừng quá lo lắng.
Xích Chi chết đi chưa chắc đã là một chuyện xấu đâu.
Thanh niên thanh bào nhàn nhạt đáp.
Ngươi nói vậy là có ý gì?
Hùng Sơn nghi hoặc hỏi.
Không phải trước đây lão giả Xích Huyền tử của Phi Cầm tộc không đáp ứng cùng với chúng ta thảo phạt nhân loại hay sao?
Bây giờ đứa con trai yêu quý của hắn đã chết trong tay nhân loại, ta muốn xem hắn còn có thể từ chối hay không. Chỉ cần tam đại chúng ta liên thủ, cho dù nhân loại có hùng mạnh hơn cũng phải bị tiêu diệt mà thôi.
Giao Tam lạnh nhạt nói một tiếng.
Nói đúng lắm.
Chỉ cần tam đại thú vương chúng ta đồng thời xuất thủ thì cho dù nhân loại trong Nam Lâm Thành có cường đại đến đâu cũng phải bị tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta không chỉ đoạt được một mảnh địa bàn lớn mà còn có thể thu thập đủ máu huyết để thú thần đại nhân chữa thương, mà chỉ cần vết thương của ngài ấy khôi phục thì có thể dẫn chúng ta phi thăng thiên giới hưởng phúc rồi.
Hùng Sơn nghe vậy cười lớn một tiếng nói.
Khi nghe nhắc đến chuyện phi thăng thiên giới thì trong mắt Giao Tam không giấu được sự hưng phấn, dù sao đối với những cường giả như bọn họ mà nói danh lợi phú quý chỉ là mây khói, chỉ có phi thăng thiên giới mới là mục tiêu chân chính.
Ừm.
Bây giờ ngươi ở lại đây ổn định lại đại quân, ta sẽ lập tức đi mời Xích Huyền tử đến đây.
Tiếp theo chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang kích bắn về phía chân trời.
Nam.
Ba ngày sau, đại quân ma thú và quân đội đại sở lại lần nữa đối trận, nhưng lần này đội hình hai bên đều có một số thay đổi. Bên phía quân đội đại sở ngoài đám người Đông Phương Trường Minh ra còn có thêm một người trung niên khuôn mặt nho nhã và một lao hòa thượng sắc mặt nhân từ trang nghiêm, bọn họ đương nhiên chính là bằng hữu được lao yêu quái Sở Huyền mời đến giúp đỡ Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư. Còn bên phía ma thú đại quân, ngoài việc hai đại thú vương Giao Tam và Hùng Sơn ra cũng có một người khác xuất hiện, đó là một lao đạo sĩ trên người mặc một bộ huyết sắc đạo bào, khuôn mặt đanh ác, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nam Lâm Thành. Hắn chính là cha của cự điểu Xích Chi bị Đông Phương Trường Minh giết chết, phong bằng vương Xích Huyền tử.
Sở Huyền, không ngờ cao thủ tọa trấn trong Nam Lâm Thành lại là ngươi.
Nghệ tình chúng ta từng quen biết, hay là thế này đi, chỉ cần ngươi chịu thối lui khỏi Nam Lâm Thành này, đồng thời giao hung thủ đã giết chết con trai của Xích Huyền tử ra đây, thì chúng ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, thế nào hả?
Sau một lúc rằng có, Giao Tam đột nhiên nhìn lao yêu quái nở một nụ cười quỷ dị rồi nói.
Giao Tam, tên khốn kiếp nhà ngươi.
Đã cả gan xâm phạm quốc thổ của đại sở ta mà còn dám cất cao giọng nói những lời đó, đúng là đáng chết.
Lao tử ít 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 ít, tên khốn kiếp nhà ngươi muốn đánh thì tới đi.
Nghe được những lời của Giao Tam, lão yêu quái phẫn nộ vô cùng, mặc kệ thân phận của mình, mở miệng phun ra từng tiếng mắng chửi.
Hừ,
nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.
Các con xông lên cho ta.
Giao Tam hừ lạnh một tiếng nói.
Gờ rảo gờ rảo gờ rảo.
Tiếng quát vừa dứt thì đại quân ma thú lập tức gầm lớn một tiếng, mỗi một con ma thú đều dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân hung mãnh xông về phía Nam Lâm Thành, uy thế cực kỳ đáng sợ, giống như muốn san bằng nơi này thành bình địa vậy.
Ầm ầm ầm.
Nhưng lúc bọn chúng còn cách tường thành 500 mét thì dị biến đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy mặt đất ầm ầm nứt ra tạo thành một lối đi, từng con khôi lỗi thu toàn thân sáng loáng không ngừng từ dưới đó phóng ra ngăn cản đường đi của ma thú đại quân lại.
Chương 109, Hoang Sơn kịch chiến, 1.
Sở Huyền, không ngờ đại sở ngươi lại có thể tạo ra được đại quân cơ quan thú, đúng là làm người ta bất ngờ a.
Hạo Vân cư sĩ cùng với Giới Thiện thiền sư đứng trên tường thành phóng mắt nhìn thấy đại quân khôi lỗi thu bên ngoài thành thì kinh ngạc nhìn lao yêu quái kêu lên một tiếng.
Trong giọng nói của hai người ngoài sự kinh ngạc còn hàm chứa một sự hâm mộ không thể che giấu, bởi vì bằng nhãn lực của mình bọn họ có thể thấy được mỗi con khôi lỗi thú bên dưới đều có thực lực ở đẳng cấp tam giai cao thủ, nếu như tất cả bọn chúng cùng tiến lên thì cho dù có là lục giai cường giả như bọn họ chỉ sợ cũng phải ôm đầu máu mà chạy a.
Hạ Vân, Giới Thiện, hai người các ngươi khen sai người rồi, có thể chế tạo được đại quân khôi lỗi thú ngoài kia không phải công lao của ta mà là của tên tiểu tử này. Công việc của ta chẳng qua chỉ là giúp hắn tìm kiếm một chút công tượng mà thôi. Lão yêu quái cười khan một tiếng, đưa tay chỉ vào Đông Phương Trường Minh đang đứng bên cạnh nói.
Cái gì?
Đông Phương tiểu hữu, đại quân khôi lỗi thú ngoài kia thật sự là do ngươi tạo ra hay sao? Ngươi làm thế nào làm được vậy?
Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư nghe vậy không giấu được sự kinh hãi, nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi. Nếu nói đại quân khôi lỗi thú ngoài kia là tác phẩm của Lao yêu quái thì hai người bọn họ còn có thể tin được, nhưng mà nếu nói bọn chúng là do một thiếu niên chưa đủ 15 tuổi làm ra thì thử hỏi làm sao bọn họ có thể tin được chứ?
Hai vị tiền bối xin hãy bình tĩnh lại, số khôi lỗi thú ngoài kia quả thật là do vãn bối tạo nên, nhưng đây chỉ là do ta trước đó đã may mắn tìm thấy bản vẽ thiết kế của chúng trong một quyển sách cổ mà thôi.
Đối diện với câu hỏi của hai đại cường giả, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút thay đổi, không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói một câu.
Thì ra là vậy, xem ra phúc duyên của Đông Phương tiểu hữu đúng là làm cho người ta phải hâm mộ a.
Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ minh bạch, kêu lên một tiếng, nhưng mà trong lòng bọn họ thật ra là đang suy nghĩ cái gì thì chỉ có trời mới biết.
Tất cả xông lên cho ta. Mà bản thân Đông Phương Trường Minh cũng không quan tâm đến những vấn đề này, vào lúc này chỉ thấy hắn trầm giọng quát lên một tiếng.
Gờ rảo gờ rảo gờ rảo.
Hơn vạn con khôi lỗi thú dưới thành nghe thấy hiệu lệnh lập tức gầm lên mấy tiếng, sau đó hung mãnh xông thẳng vào đại quân ma thú trước mặt.
Một trận quyết chiến đẫm máu ngay lập tức diễn ra, tuy đại quân ma thú chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực nhưng đối thủ của bọn chúng cũng không phải là loại tầm thường. Hơn vạn con khôi lỗi thú không chỉ có thân thể rắn chắc như sắt đá rất khó phá hủy, mà trong lúc chiến đấu chúng còn mơ hồ còn liên kết thành những trận pháp huyền ảo bao vây đối thủ, lại khiến cho trong lúc nhất thời đại quân ma thú không thể tiến thêm dù chỉ một bước.
Hùng Huy, Xích đạo hữu, xem ra chúng ta phải ra tay rồi.
Giao Tam đứng trên không trung thấy vậy nhìn sang Hùng Sơn và Xích Huyền Tử trầm giọng nói một tiếng, sau đó ba người lập tức hóa thành ba đạo hào quang bắn về phía chiến trường, muốn dựa vào thực lực cường hãn của mình nhanh chóng giải quyết đám khôi lỗi thú mở đường cho đại quân ma thú.
Các ngươi đừng hòng nhúng tay.
Nhưng mà lão yêu quái, Hạo Vân cư sĩ cùng với Giới Thiện thiền sư làm sao có thể để cho đối phương toại nguyện, chỉ nghe ba người đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó hóa thành ba đạo hào quang kích bắn lên trời ngăn cản Tam đại thú vương lại.
Đây là trận chiến giữa lục giai cường giả.
Ba người Lao yêu quái và Tam đại thú vương cùng lúc đạp không bay vào hư không, bởi vì sức phá hoại của lục giai cường giả bọn họ thật sự quá mức cường đại.
Nếu chiến đấu ở đây thì Nam Lâm Thành chắc chắn sẽ bị phá hoại, đó là chuyện mà cả hai bên đều không muốn xảy ra.
Ba người Lao yêu quái đương nhiên là vì muốn bảo vệ người dân trong thành, còn về phần Tam đại thú vương lại là vì sau khi đại quân ma thú công hạ Nam Lâm Thành, đây sẽ là nơi thú thần đại nhân của bọn họ lựa chọn để ở lại.
Ba người tuy hung tàn nhưng hiển nhiên còn chưa đến mức dám làm phật lòng thú thần.
Ầm 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 bốn.
Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng những tiếng nổ kinh thiên động địa vẫn không ngừng vang lên bên hai quân, dân Nam Lâm Thành.
Tất cả quân, dân đại sở đều ngẩng đầu nhìn lên trời quan sát trận chiến, thì chỉ thấy tuy ba người Lao yêu quái hết sức hung mãnh nhưng chúng quy vẫn khó có thể địch lại Tam đại thú vương, vừa có thân thể cường đại lại có thiên phú thần thông đáng sợ, sau một lúc rằng có đã từ từ bị ép vào thế hạ phong.
Đông Phương tướng quân, nếu ba vị tiền bối thất bại thì Nam Lâm Thành chắc chắn cũng sẽ bị công phá.
Chúng ta phải làm sao đây?
Tư Đồ Lâm Nguyên lo lắng kêu lên một tiếng.
Tư Đồ tướng quân, ngươi ở lại đây thay ta chỉ huy khôi lỗi thú chiến đấu.
Ta muốn đi giúp ba vị tiền bối một tay.
Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày một chút rồi nói.
Cái gì?
Đông Phương tướng quân, ngươi muốn gia nhập vào cuộc chiến của lục giai cường giả sao?
Tư Đồ Lâm Nguyên nghe vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ được Đông Phương Trường Minh lại nói ra những lời như vậy.
Đúng.
Đông Phương Trường Minh im lặng gật đầu một cái, sau đó không đợi ba người kịp nói lời nào đã hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng lên trời.
Băng Thiên Đại Thủ Ấn.
Khi đến gần chiến trường của lục đại cường giả, hắn lập tức lật tay đánh ra một đạo trưởng cương màu bạc, mục tiêu của hắn chính là Xích Huyền Tử.
Ẩm.
Đúng.
Xích Huyền Tử đang toàn lực quyết chiến với Lao yêu quái, căn bản không ngờ đến lại có người xuất thủ tập kích mình, trong chớp mắt đã bị đánh bay đi.
Lao tiền bối, ngài mau đi giúp hai vị tiền bối kia một tay.
Lao già này cứ giao cho ta là được rồi.
Nhân lúc Xích Huyền Tử còn chưa kịp ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh nhìn Lao yêu quái trầm giọng nói.
Hồ đồ.
Đông Phương Trường Minh, ngươi có biết đây là nơi nào không?
Mau đi xuống cho ta.
Lao yêu quái tức giận quát lên một tiếng.
Vạn bối nếu đã dám đến đây thì tất nhiên nắm chắc là mình có thể đối phó với tên thú vương này.
Lao tiền bối, người yên tâm đi.
Đối diện với câu hỏi của ông ta, Đông Phương Trường Minh vẫn bình thản cười nói, bộ dáng phi thường tự tin.
Được.
Vậy nơi này ta giao cho ngươi.
Lao yêu quái nghe vậy liếc nhìn Đông Phương Trường Minh một cái thật sâu, trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó bay đi.
Tiểu tử, vừa rồi ta thấy ngươi đánh ra trưởng cương màu bạc, không lẽ ngươi chính là hung thủ giết chết con ta?
Ngay lúc Lao yêu quái vừa bỏ đi thì Xích Huyền Tử vừa bị Đông Phương Trường Minh đánh bay đi lúc nãy đã trở lại nhìn hắn chất vấn.
Đúng vậy.
ngươi muốn trả thù cho hắn thì tới đi. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Khốn kiếp. Xích Huyền Tử quát to một tiếng, vung trường kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm cương.
Ẩm.
Đông Phương Trường Minh cũng ẩm ẩm đánh ra một đạo trường cương.
Ẩm.
Kiếm, trường vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh bị đẩy lui về phía sau một đoạn xa, còn Xích Huyền Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, có thể nói chỉ sau một chiêu mạnh yếu đã quá rõ. Nhưng mà lúc này trên mặt Xích Huyền Tử lại không có một chút vui mừng nào mà còn hiện lên vẻ tức giận, bởi vì một kiếm vừa rồi hắn phát ra là muốn chém chết Đông Phương Trường Minh tại chỗ, không ngờ lại bị hắn đỡ được mà không bị thương chút nào. Tiểu tử, thực lực của ngươi thật sự khá lắm, khó trách có thể giết chết con trai ta. Nhưng mà tự làm bậy không thể sống, tiếp theo đây ta sẽ xuất hết toàn lực, ngươi đừng hỏng chết được toàn thây. Xích Huyền Tử lạnh lùng nói.
Được.
Cứ đến đây đi. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng. Chương 110, Hoang Sơn Kịch Chiến, 2.
Ẩm.
Trong lúc nói chuyện Đông Phương Trường Minh cũng không chậm trễ, vung tay lên một cái, xung quanh thân hắn lập tức xuất hiện hơn chục con khôi lôi thú. Những con khôi lỗi thú này có thực lực tứ giai cao thủ, vừa xuất hiện liền đưa ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Xích Huyền Tử.
Hừ.
Xích Huyền Tử hừ lạnh một tiếng rồi hung mãnh xông về phía Đông Phương Trường Minh.
Giết.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng quát lên một tiếng, sau đó điều khiển đám khôi lỗi thú lao lên nên địch.
Ẩm.
Trong chớp mắt hai đại cường giả đã va chạm với nhau.
Keng.
Chỉ thấy Xích Huyền Tử cách không phát ra một đạo kiếm mang to lớn trăm trượng chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh, muốn phân thây hắn làm hai mảnh.
Vụ.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút biến hóa, âm thầm bấm quyết, một cái đám khôi lỗi thu xung quanh hắn liền chia thành hai tổ, một tổ mở miệng bắn ra từng cột hào quang đủ màu tạo thành một chiếc cự thuẫn chắn trước người Đông Phương Trường Minh thay hắn chặn lại một kiếm đoạt mạng. Tổ thứ hai nhân lúc Xích Huyền Tử đang phân tâm dùng thế sét đánh không kịp bưng tay toàn lực công kích vào thân thể hắn.
Gỡ rào.
Xích Huyền Tử căn bản không có chút đề phòng, vừa chúng đòn lập tức bị đánh bay đi, nhưng mà dựa vào thực lực tuyệt cường của mình rất nhanh hắn đã ổn định lại thân hình, gầm lên một tiếng, hai tay xoay chuyển dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được hóa thành một đôi ương chảo sắc nhọn. Không đợi Đông Phương Trường kịp kinh ngạc, trong mắt Xích Huyền Tử bắn ra một đạo hung quang, lắc mình một cái đã xuất hiện trước cự thuẫn hộ thân của Đông Phương Trường Minh, lợi chảo sắc nhọn hung manh chụp xuống.
Ẩm.
Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong chớp mắt cự thuẫn trước người Đông Phương Trường Minh đã bị lợi chảo của Xích Huyền Tử phá tan. Nhìn thấy như vậy trên môi Xích Huyền Tử xuất hiện một nụ cười hung ác, thế công không chút dừng lại, hai tay nhắm thẳng vào ngực Đông Phương Trường Minh muốn moi tim hắn ra.
Ẩm.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy đương nhiên không cam lòng chịu chết, lập tức đánh ra một trường.
Ẩm ầm ầm bốn.
Trường. Chảo va chạm vào nhau, trong không gian lại vang lên một tiếng nổ to, sau đó Đông Phương Trường Minh và Xích Huyền Tử cùng lúc lùi lại phía sau một đoạn.
Tiểu tử, đôi tay kia của ngươi rốt cuộc là vật gì?
Trong thiên hạ ngày hôm nay không có mấy người có thể bình an tiếp được một trưởng của ta.
Xích Huyền Tử lạnh lùng kêu lên một tiếng.
Ha, đó chẳng qua là vì kiến thức của ngươi quá nông cạn mà thôi. Đông Phương Trường Minh đạp lên một con khôi lỗi thú cười nhạt nói, sở dĩ hắn có thể dùng tay của mình tiếp một trưởng của Xích Huyền Tử đương nhiên là bởi vì có bản mệnh pháp bảo đạo chi thủ giúp đỡ. Tuy trong trận chiến một vạn năm trước nó đã bị thần gia lục tổ làm cho hư hỏng nặng nề, hiện giờ đến một phần mười uy năng cũng không thể phát huy ra được, nhưng muốn tiếp một trưởng của một lục giai cường giả vẫn là chuyện đơn giản vô cùng.
Đến tiếp đi.
Đông Phương Trường Minh kêu to một tiếng, sau đó chỉ huy đám khôi lỗi thú xông thẳng về phía Xích Huyền Tử.
Ầm 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 bốn.
Trận chiến của hai đại cường giả nhanh chóng diễn ra khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp đổ.
Ầm.
Một cái hắc động to xuất hiện trên bầu trời điên cuồng hấp thụ mọi thứ xung quanh.
Đùng.
Một lát sau hắc động đột nhiên bành trướng thêm gấp 10 lần nữa, sau đó ầm ầm nổ tung. Trận chiến của Xích Huyền Tử và Đông Phương Trường Minh hơi dừng lại. Lúc này chỉ thấy đạo bào trên người của Xích Huyền Tử đã có nhiều chỗ rách nát. Tóc tay cũng rối bù, hiển nhiên trận chiến vừa rồi hắn cũng không dễ chịu gì, tuy nhiên nếu so sánh với một Đông Phương Trường Minh toàn thân là máu đến cả việc thở dốc cũng khó khăn ở phía đối diện thì hoàn cảnh của hắn vẫn còn tốt chán.
Tiểu tử, dù không muốn thừa nhận nhưng mà có thể dùng thực lực tứ giai đem ta ép đến mức độ này, ngươi đúng là rất lợi hại, nếu cho ngươi thêm một chút thời gian thì sau này nhân gian giới nhất định sẽ mặc cho ngươi tung hoành.
Đáng tiếc là ngươi lại làm sai một chuyện, đó là giết chết con trai của lão phu, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này mà thôi.
Xích Huyền Tử nhìn Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói.
Muốn ta bỏ mạng ở chỗ này?
Ngươi đúng là mơ tưởng hao huyền rồi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nhạt nói.
Hừ.
Ngươi đã trọng thương đến mức độ này rồi mà vẫn còn cứng miệng, đúng là không biết tốt xấu.
Xích Huyền Tử lộ ra vẻ khinh thường nói.
Bị thương nặng?
Không.
Trên người ta còn có một chỗ không bị. Nghe được câu nói đó trên mặt Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị, đưa cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn của mình ra trước mặt Xích Huyền Tử. Trích tinh thủ. Tiếp theo chỉ nghe hắn quát nhẹ một tiếng. Một đạo trưởng cương bạch ngọc khắc đầy phù văn lập tức từ trong tay phải hắn bắn thẳng về phía Xích Huyền Tử. Ầm. Trong chớp mắt Xích Huyền Tử đã bị trưởng cương đó tóm chặt kéo đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Sao lại như vậy? Trưởng cương này của ngươi thật là gì? Tại sao có thể khiến ta không thể hành động? Xích Huyền Tử kinh hoàng kêu lên. Nhớ cho kỹ tuyệt chiêu giết ngươi gọi là Trích Tinh Thủ. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng kêu lên một tiếng sau đó nắm bàn tay lại. Ầm. Trong chớp mắt Xích Huyền Tử đã bị Trích Tinh Thủ của Đông Phương Trường Minh đánh nát thân thể mà chết. Ực. Sau khi giết chết đối thủ Đông Phương Trường Minh lập tức lấy ra một viên đan dược màu vàng có mùi thơm ngào ngạt bỏ vào miệng nhai nát. Vừa nuốt đan dược xuống hắn chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, tất cả thương thế trong người chớp mắt khôi phục hơn một nửa. Không hổ danh là cực phẩm bổ nguyên đan, công dụng đúng là thần kỳ. Đông Phương Trường Minh âm thầm cảm thán một tiếng sau đó tức tốc chạy đến chiến trường của Giới Thiện Thiền Sư, Lão Yêu Quái và Thú Vương Hùng Sơn chi viện. Trích Tinh Thủ. Khi đến nơi, Đông Phương Trường Minh không nói một lời trực tiếp dốc toàn lực đánh ra một trường. Ầm. Hùng Sơn đang toàn lực quyết đấu với Lão Yêu Quái và Giới Thiện Thiền Sư, căn bản không ngờ lại có người đánh lén mình, cho nên chỉ trong một chiêu đã bị Trích Tinh Thủ của Đông Phương Trường Minh trói chặt lại. Giết, giết. Lão Yêu Quái và Giới Thiện Thiền Sư làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt trời ban này, lập tức dốc toàn lực đánh ra một đòn kết liễu đối thủ. Không tốt. Ở một phía khác, Giao Tam đang giằng co với Hạo Vân cư sĩ, thấy hai đồng bọn liên tục chết đi thì trong lòng vô cùng kinh sợ, hét lớn một tiếng sau đó vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng mà đám người Đông Phương Trường Minh làm sao có thể dễ dàng để cho hắn chạy thoát, lập tức tiến tới vây bắt. Dưới sự liên thủ của tứ đại cường giả, không bao lâu sau Giao Tam đã bị xanh cầm. Thủ lĩnh địch quân đã chết, toàn quân mau ra khỏi thành phản công. Tư Đồ Lâm Nguyên đứng ở dưới mặt đất thấy vậy hưng phấn hét lớn một tiếng. Giết! Tấn công! Tiêu diệt ma thú! Các huynh đệ xông lên A! Hiệu lệnh vừa dứt, toàn bộ quân, dân trong Nam Lâm thành lập tức xông ra khỏi thành dưới sự thống lĩnh của ba người Tư Đồ Lâm Nguyên, Lão Độc Vật cùng với Lão Vu Bà phối hợp với Khôi Lỗi Thú hung mãnh tấn công đại quân ma thú. Đại quân ma thú vốn vô cùng hung mãnh nhưng vừa thấy ba vị thú vương hai chết một bị bắt, sĩ khí đã xuống tới mức thấp nhất, làm sao có thể là đối thủ của quân đội đại sở như hổ như sói. Chỉ sau một lúc giao tranh đã hoàn toàn vỡ trận. Mạnh ai nấy tự chạy tứ tán khắp nơi. Chương 111, Hoang Sơn Kịch Chiến, 3. Sau trận đại thắng phá tan đại quân ma thú, Tư Đồ Lâm Nguyên liền cho tổ chức một bữa tiệc rượu thật lớn để ăn mừng chiến thắng, cơ hồ toàn bộ quân dân trong thành đều tham gia ngày lễ long trọng này, khiến cho không khí buổi tiệc náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà bốn công thần lớn nhất của trận chiến này là Đông Phương Trường Minh, Lão Yêu Quái, Hạ Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư lại không ai đến tham dự buổi tiệc chúc mừng, mà là đang ở trong một gian mật thất nói chuyện với nhau. Trường Minh, trong trận chiến vừa rồi tại sao ngươi lại ngăn ta giết chết tên xuất sinh này? Chỉ thấy Lão Yêu Quái đưa tay chỉ vào Giao Tam đang hôn mê nằm trên mặt đất, trầm giọng hỏi Đông Phương Trường Minh. Nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện lúc này Lão Yêu Quái đã không còn dùng hai chữ tiểu tử để gọi Đông Phương Trường Minh nữa. Sau khi chứng kiến thực lực mà hắn biểu hiện ra trong trận chiến vừa rồi, ông ta đã quyết định đối đãi với hắn như một cường giả ngang hàng với mình. Đây chính là sự tôn trọng giữa cường giả với nhau. Hai người Hạo Vân cư sĩ cùng với Giới Thiện Thiền Sư cũng im lặng đưa mắt nhìn vào Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn trả lời. Ban đầu hai người bọn họ cùng với Lão Yêu Quái vốn dự định trực tiếp giết chết Giao Tam giống như giết Hùng Sơn và Xích Huyền Tử để trừ hậu họa, không ngờ lại bị Đông Phương Trường Minh ngăn lại, nói là vẫn còn chỗ cần dùng tới hắn. Nhưng lại không nói rõ là chỗ nào, thật sự khiến cho bọn họ thắc mắc vô cùng. Ba vị tiền bối, sở dĩ vãn bối không để cho ba vị giết chết tên thú vương này là bởi vì ta cảm thấy lần thú triều này không đơn giản như suy nghĩ ban đầu của chúng ta, bên trong nhất định còn có nội tình mà người ta không biết, cho nên muốn giữ mạng sống hắn lại để điều tra. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một câu. Ừm. Ba người Lão Yêu Quái nghe vậy không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Thật ra bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, mình từ lâu trong lòng bọn họ cũng đã đưa ra nhận định giống như Đông Phương Trường Minh rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Như vậy để ta làm cho hắn tỉnh lại trước, sau đó để cho người tra hỏi. Lão Yêu Quái lập tức nói. Không cần đâu tiền bối, khi hắn tỉnh lại cũng chưa chắc hắn chịu nói thật cho chúng ta biết nội tình thật sự bên trong, cho nên người cứ để hắn tiếp tục hôn mê như vậy thì sẽ tốt hơn. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói. Ngươi nói như vậy cũng có lý, nhưng mà nếu không làm cho hắn tỉnh lại thì làm sao chúng ta có thể biết được nội tình bên trong đây? Lão Yêu Quái nghi hoặc hỏi. Chuyện này xin tiền bối cứ yên tâm, trong thời gian mượn đọc số cổ tịch trong tàng thư các của người ta đã vô tình tìm được một loại kỳ thuật có tên là huyễn mộng khống thần thuật, có thể làm cho người ta trong lúc vô thức nói hết những sự thật trong lòng ra. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói. Có điều muốn thi triển loại kỹ thuật này cần lượng pháp lực rất lớn, vãn bối không thể nào đáp ứng đủ, cho nên xin ba vị tiền bối giúp ta một tay. hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.
Được.
Pháp lực của ta có thể đem cho ngươi mượn. Lao yêu quái nghe vậy gật đầu một cái đưa ngón tay điểm vào sau lưng Đông Phương Trường Minh. Trong lúc nhất thời trên người Đông Phương Trường Minh phát ra một luồng hào quang màu lam bao bọc cả hai người vào bên trong. Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư thấy vậy nhìn nhau một cái sau đó cũng tiến lên một bước đem lực lượng của mình cho Đông Phương Trường Minh mượn.
Ẩm.
Khi lực lượng của Tam Đại Cường giả đôi mắt của Đông Phương Trường Minh đột nhiên trở nên đen như mực giống như hóa thành một cái hắc động cắn nuốt tâm thần người ta vậy. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh bước lên phía trước một bước trong miệng lẩm bẩm từng câu thần chú huyền bí.
Ẩm.
Sau một lát chỉ thấy thân thể của Giao Tam vốn đang hôn mê trên mặt đất đột nhiên từ từ đứng dậy mở hai mắt ra, nhưng mà ánh mắt đờ đẫn không có chút sắc thái vừa nhìn qua đã biết là bị người khác khống chế.
Ngươi là người phương nào?
Có thân phận như thế nào? Đông Phương Trường Minh đưa ánh mắt đen nhánh của mình nhìn thẳng vào mắt của Giao Tam lạnh lùng hỏi.
Ta là Giao Tam một trong tam đại thú vương của ma thú tộc ở phương Nam Đại Sở.
Giao Tam chậm rãi nói từng chữ một giọng nói của hắn khô khốc, thần sắc cứng nhắc hết sức quái dị.
Thì ra ngươi là Giao Tam.
Ngươi có phải là người phát động thú triều tấn công Đại Sở hay không?
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi.
Đúng vậy, đợt thú triều đó là do ta cùng với Hùng Sơn cùng nhau chỉ huy, sau đó còn có thêm sự tham gia của Xích Nguyên Tử.
Giao Tam trả lời.
Tốt.
Như vậy là ai sai khiến các ngươi phát động thú triều?
Đông Phương Trường Minh tiếp tục.
Là thú thần đại nhân.
Giao Tam nói.
Thú thần.
Hắn là ai?
Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Thú thần đại nhân là.
A Khôn Kiếp.
Khi nghe thấy câu hỏi này của Đông Phương Trường Minh trên khuôn mặt vốn đờ đẫn của Giao Tam bỗng nhiên xuất hiện vẻ đau đớn giống như đang phản kháng lại cái gì vậy.
Dưới huyễn mộng khống hồn thuật của ta mà ngươi vẫn có thể kháng cự được đúng là có chút bản lĩnh.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng tiếp theo đó chỉ thấy một đạo hào quang đen nhánh từ trong mắt bắn ra.
Giao Tam bị luồng hào quang màu đen đó bắn trúng thì sắc mặt vặn vẹo một hồi rồi lại khôi phục lại đờ đẫn như trước.
Thú thần đại nhân thật ra là ai?
Nói đi.
Đông Phương Trường Minh lại lặp lại câu hỏi của mình.
Ta cũng không biết thật ra thú thần đại nhân là ai, chỉ biết ngài ấy là một con ma thú cấp tiên thần từ trên thiên giới giáng xuống mà thôi.
Giao Tam từ từ nói.
T.
Ba người lao yêu quái, Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư nghe vậy thì không nhịn được kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ thật sự không ngờ được rằng phía sau đợt thú triều này lại có thể có người của thiên giới nhúng tay.
Nếu thú thần thật sự là người từ thiên giới giáng xuống như ngươi nói thì tại sao hắn lại phải phát động thú triều ở nhân gian giới này chứ?
Đông Phương Trường Minh nghe được như vậy cũng sửng sốt vô cùng nhưng mà rất nhanh hắn đã chấn định lại nhìn Giao Tam hỏi.
Đó là bởi vì bản thân thú thần đại nhân đang bị trọng thương cần lượng lớn máu huyết của nhân loại để điều trị.
Giao Tam trả lời.
Trọng thương?
Thật sao?
Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Đúng vậy.
3 tháng trước ta tiến vào một mỏ ma tinh thạch ở cách đây ngàn dặm thì phát hiện ra thú thần đại nhân đang trị thương, trong đó ngài ấy hứa với ta chỉ cần ta giúp ngài ấy chữa thương thì khi khôi phục ngài ấy sẽ dẫn theo ta phi thăng.
Giao Tam thành thật trả lời.
Vết thương của hắn nặng đến mức nào?
Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi hỏi.
Rất nặng.
Ta nghe ngài ấy nói ngài ấy vốn là thần vương cảnh giới nhưng do thương thế hiện nay chỉ có thể phát huy ra lực lượng thất giai sơ kỳ mà thôi.
Giao Tam nói.
Ừm.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng sau đó thu hồi pháp thuật.
Ẩm.
Giao Tam mất đi sự khống chế của hắn lập tức ngã xuống đất lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Các vị tiền bối đối với chuyện này các ngươi thấy thế nào?
Đông Phương Trường Minh lấy ra một sợi dây cẩn thận trói chặt hắn lại sau đó nhìn ba người lao yêu quái.
Chuyện này quan hệ quá mức trọng đại, bọn ta tạm thời vẫn chưa có quyết định, ngươi nói ra suy nghĩ của mình trước đi.
Ba người bọn họ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì không trả lời mà còn hỏi ngược lại.
Các vị tiền bối hỏi ý của ta.
Ý của vãn bối rất đơn giản, ta muốn nhân cơ hội này giết chết tên thú thần đó.
Đông Phương Trường Minh không chút do dự nói.
Cái gì?
Ngươi muốn giết chết thú thần?
Lao yêu quái nghe vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn không ngờ Đông Phương Trường Minh lại lớn gan đến mức dự định tru sát một vị tiên thần cấp cao thủ.
Đúng vậy.
Dựa theo những lời mà Giao Tam nói thì hiện nay thú thần đó đang trọng thương, thực lực chỉ còn lại khoảng thất giai sơ kỳ cảnh giới, dựa vào thực lực của chúng ta nếu muốn liên thủ tru sát hắn không phải là không thể làm được.
Chỉ cần diệt trừ được thú thần thì chúng ta không chỉ diệt trừ được nguy cơ cho biên cương đại sở mà còn có thể đạt được tất cả bảo vật trên người nó, không những vật khác chỉ riêng thân xác của một tên thần vương cấp cao thủ cũng đã là một bảo tàng vô cùng lớn rồi.
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó bình tĩnh phân tích lợi hại trong việc đồ sát thú thần cho bọn họ nghe.
Được.
Cứ theo ý của ngươi đi, lão phu sẽ cùng ngươi đi tru sát con thú thần đó.
Lão yêu quái suy nghĩ rồi gật đầu nói.
Tốt.
Như vậy Hạo Vân cư sĩ, Giới Thiện thiền sư hai vị quyết định thế nào? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đảo mắt nhìn Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư hỏi. Chúng ta cũng đi với ngươi. Hai người nghe thấy câu nói hỏi của Đông Phương Trường Minh thì liếc mắt nhìn nhau, âm thầm truyền âm nói chuyện một chút rồi cũng lên tiếng đồng ý.
Tốt.
Như vậy thì chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, ba ngày sau lên đường tiêu diệt thú thần. Đông Phương Trường Minh hài lòng gật đầu một cái rồi nói.
Đúng rồi.
Ngươi định giải quyết tên này như thế nào? Đột nhiên lão yêu quái lại chỉ vào Giao Tam nghi hoặc hỏi.
Xử lý hắn như thế nào?
Đương nhiên là phải giết, nhưng không phải là lúc này. Trên môi Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười quỷ bí nói.
Chương 112, Hoang Sơn Cực Chiến, 4.
Trong một góc vắng vẻ ở phương Nam Sở Quốc có một mỏ quặng đã bỏ hoang nhiều năm. Nhiều năm trước một viên quan của Đại Sở trong lúc đi qua đây đã vô tình phát hiện phía dưới mỏ quặng bỏ hoang này, không ngờ lại là một cái mỏ ma tinh hạch rất lớn, liền báo lên Hoàng đế Đại Sở lúc đó. Sở đế nghe được tin tức đó lập tức huy động nhân lực đến để khai thác, sau đó lợi dụng lượng ma tinh hạch ở đây để chế tạo các loại vũ khí như ma tinh pháo và linh cụ bốn. Kiếm được lợi ích không nhỏ. Thế nhưng trong một đợt thú triều vào 10 năm trước, mỏ ma tinh hạch này đã bị một đám ma thú vô cùng hung mãnh cướp đoạt khỏi tay của nhân loại. Từ đó về sau nơi này đã trở thành một trong những thánh địa tu luyện của ma thú, mỗi ngày đều có không ít ma thú lui tới nơi này mượn nhờ lượng ma lực hùng hậu tích tụ bên trong để tu luyện. Nhưng mà vào nửa năm trước dị biến lại một lần nữa nảy sinh, sau khi một trong tam đại thú vương của mê vụ xâm lâm là Giao Tam tiến vào bên trong tu luyện trở ra thì đột nhiên lại hạ lệnh biến phạm vi trong vòng trăm dặm xung quanh nơi này thành một cái cấm địa, bất luận là loại ma thú nào cũng không được đến gần. Những ma thú bên trong mê vụ xâm lâm khi nghe được thông tin này đương nhiên là trong lòng rất bất mãn, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của thú vương, cho nên từ đó về sau xung quanh mỏ ma tinh hạch đã không còn mấy ai lui tới nữa. Vút. Một ngày này ở phía chân trời đột nhiên lóe lên một luồng lam quang bắn thẳng đến mỏ ma tinh thạch. Khi đến nơi, đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành một người thanh niên trạc 20 tuổi, dung mạo thập phần tuấn tú, hắn thình lình lại chính là
Giao Tam.
Thú thần đại nhân, thuộc hạ đã trở về, xin mời ngài ra đây gặp mặt. Lúc này chỉ thấy Giao Tam nhìn vào bên trong hang động vòng tay cung kính kêu lớn một tiếng.
Giao Tam tiểu tử, ngươi đã trở về, không lẽ đã hoàn thành chuyện ta giao rồi sao?
Sau một lát im lặng, bên trong hang động đột nhiên phát ra một âm thanh trầm thấp.
Đúng vậy.
Thú thần 500 vạn người mà ngài cần đã được chuẩn bị xong, xin mời ngài cùng tiểu nhân đi hưởng dụng.
Giao Tam gật đầu nói.
Hử.
Nếu đã chuẩn bị xong thì tại sao không đem đến đây mà lại muốn ta phải đi theo ngươi?
Không phải ngươi và hai tên còn lại muốn dở trò gì đó chứ?
Bên trong hang động vang lên âm thanh nghi hoặc của thú thần.
Thú thần đại nhân, xin ngài vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu nhân sao lại dám có ý đồ gì với thú thần đại nhân được chứ, chẳng qua là đám nhân loại đó thật sự quá đông, nếu muốn vận chuyển đến đây phải mất rất nhiều thời gian, e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện trị thương của thú thần đại nhân, cho nên tiểu nhân mới muốn mời ngài đến đó một chuyến để tiết kiệm thời gian.
Giao Tam nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thành thật nói.
Thì ra là vậy.
Được.
Bổn tọa tạm tin ngươi một lần.
Thú thần im lặng một lúc lâu rồi kêu lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một người thanh niên mặc hắc bào từ phía bên trong mỏ ma tinh hạch bước ra đi thẳng về phía Giao Tam. Từ phía xa nhìn lại, người thanh niên này cũng có vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú bất phàm, nhưng mà nếu đến gần nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện da thịt của hắn lại như là đồng sắt, không có chút hoạt tính, hơn nữa lại còn phát ra một luồng ấu quang mờ nhạt, hiển nhiên không phải là nhân loại bình thường.
Thuộc hạ tham kiến thú thần đại nhân.
Giao Tam vừa nhìn qua liền nhận ra người thanh niên trước mắt chính là chân thân của thú thần, nào dám có nửa phần chậm trễ, lập tức bước lên phía trước một bước, vòng tay ôm quyền cung kính nói.
Ừm.
Ngươi mau dẫn ta chỗ đám nhân loại đó đi.
Thú thần thấy vậy hơi gật đầu một cái rồi trầm giọng nói.
Vâng.
Xin đại nhân bước lên người tiểu nhân để ta đưa ngài đi.
Giao Tam cung kính nói một tiếng, sau đó lắc mình một cái hóa thành giao long bản thể dài trên trăm trượng.
Được.
Nếu ngươi đã có thành ý như vậy ta cũng không khách sáo rồi.
Nhìn thấy như vậy thú thần hài lòng mỉm cười một cái, sau đó không chút khách khí đạp thẳng lên đầu của Giao Tam.
Ngang.
Giao Tam gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu xanh bắn về phương xa.
4.
Ẩm.
Nửa ngày sau Giao Tam đã dẫn thú thần đến trước một sơn cốc rộng lớn, cả hai người đồng thời ầm ầm đáp xuống mặt đất.
Giao Tam, đám nhân loại mà ngươi nói đang ở đâu?
Sao ta lại không nhìn thấy?
Thú thần đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi nghi hoặc hỏi.
Bẩm thú thần đại nhân, tất cả đám nhân loại đó đều đã được ta để bên trong sơn cốc này, ngài chỉ cần đi theo tiểu nhân vào trong là có thể nhìn thấy bọn chúng.
Giao Tam cung kính nói.
Được.
Người dẫn đường đi.
Bản tôn sắp không chịu được nữa rồi.
Thú thần nghe vậy trầm giọng kêu lên một tiếng.
Vâng.
Giao Tam trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng dẫn theo thú thần bước vào bên trong sơn cốc. một lát sau quả nhiên một đám phàm nhân đông đảo toàn thân bị trói chặt đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Ha ha ha.
Tốt. Giao Tam ngươi làm rất tốt. Sau khi ta khôi phục nhất định không quên công lao của ngươi đâu. Tận mắt nhìn thấy đám nhân loại đang bị trói trên mặt đất cảm nhận được sinh mệnh lực hùng hậu bên trong cơ thể họ, thú thần không nhịn được hưng phấn cười lớn một tiếng. Tiếp theo chỉ thấy thân hình của hắn bất chợt biến đổi từ một người thanh niên hóa thành một con dị thú, toàn thân đều được bao bọc bằng một lớp vảy màu đen, thân cao tầm chục trượng. Dị thú do thú thần hóa thành đưa ánh mắt tham lam quét qua những vật tế thần đang nằm trên mặt đất, tiếp theo đó chỉ thấy mở to cái miệng to như chậu máu của mình ra hết cỡ phóng thẳng về phía trước như là muốn một ngụm nuốt hết những thứ trước mặt vậy.
Ầm.
Nhưng mà ngay lúc này dị biến lại đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy bên người thú thần đột nhiên lóe lên một màn kim quang chói mắt, tiếp theo đó chỉ thấy hàng trăm tia sét mang theo khí thế lôi đình vạn quân đánh thẳng vào thân thể thú thần.
Ầm.
Trong chớp mắt thân thể to lớn của thú thần đã bị hàng trăm đạo lôi quang vây khốn, mà đám vật tế thần trước mặt hắn giờ phút này lại hóa thành một đám bọt nước tiêu tán hết giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy.
Gỡ rào.
Giao Tam không ngờ ngươi lại dám tính kế bổn tọa, đúng là đáng chết. Nhìn thấy cảnh này thú thần sao lại không biết mình đã trung kế của Giao Tam lập tức quát lớn một tiếng.
Ha!
Thú thần bây giờ ngươi mới biết thì quá trễ rồi. Giao Tam nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức vung trưởng đánh về phía thú thần.
Muốn giết bổn tọa?
Ngươi quá mơ tưởng rồi. Thú thần thấy vậy thì phẫn nộ quát lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy toàn thân nó rung mạnh một cái, trăm đạo kim lôi lập tức bị chấn tán nát. Tiếp theo đó đôi chảo phía trước của thú thần lại đưa cao lên hung mãnh tấn công thẳng vào Giao Tam đang lao đến.
Ầm.
Trong chớp mắt Giao Tam đã bị móng đuốt của thú thần tóm lấy, chậm rãi kéo về phía miệng của nó. Thú thần thề phải ăn tươi nuốt sống kẻ dám lừa gạt mình mới có thể hả giận.
Bạo.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp hành động thì Giao Tam đã quát lớn một tiếng, sau đó ầm ầm tự bạo.
Ầm 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 bốn.
Uy lực tự bạo của một tên lục giai đỉnh phong cao thủ vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt đã san bằng sơn cốc to lớn thành bình địa. Một lát sau khi khói bụi từ từ tan đi, chỉ thấy thú thần toàn thân là máu nằm trên mặt đất hít thở một cách nặng nề. Trong vụ nổ vừa rồi tuy là nó dựa vào nhục thân cường đại mà còn miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng mà cũng đã trọng thương thực lực rơi xuống một mảng lớn.
Khốn kiếp.
Giao Tam, nếu sau này bổn tọa hồi phục nhất định phải diệt toàn tộc ngươi không tha tên nào. Thú thần nằm trên mặt đất đảo mắt quan sát thân thể trọng thương của mình một chút rồi quát lên một tiếng. Không biết có phải vì tức giận hay không, tiếng nói của hắn lại trở nên chói tai vô cùng làm cho người khác không rét mà run. Ban đầu khi gặp Giao Tam, thú thần vốn muốn lợi dụng hắn giúp mình hồi phục vết thương trên người, không ngờ lại bị hắn phản bội khiến cho vết thương trên người không những không hồi phục mà còn nặng hơn lúc trước vài lần, thực lực lại càng sụt giảm thảm hại. Hiện tại chỉ cần gặp phải một tên lục giai cao thủ đi qua thôi cũng đủ để kết thúc sinh mạng của hắn.
Vút.
Nghĩ đến đây thú thần lập tức cố hết sức kiềm chế thương thế của mình, ngự khí bay lên. Vào lúc này trong lòng thú thần chỉ muốn nhanh chóng trở về mỏ ma tinh hạch, lợi dụng lượng ma lực hùng hậu ở đó để dưỡng thương.
Ầm.
Nhưng vào lúc này dị biến lại lần nữa nảy sinh, chỉ thấy một luồng bạch sắc trưởng cương từ phương xa đánh tới, trong chớp mắt đã đánh xuyên thân thể khổng lồ của thú thần cướp đi sinh mạng của hắn. Kẻ đánh lén chính là bốn người Đông Phương Trường Minh, Lao Yêu Quái, Hạ Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư, thì ra là bọn họ đã sớm có mặt ở đây từ lâu, chỉ là không ra mặt mà dựa theo kế hoạch của Đông Phương Trường Minh cẩn thận ẩn nấp trong nội thiên địa tán phát ra khí tức sinh mạng cường đại của mình để đánh lừa thú thần, sau đó chờ đợi giây phút Giao Tam tự bạo làm thú thần trọng thương mới ra mặt xuất một chiêu cuối cùng kết liễu đối thủ. Còn vì sao bọn họ lại biết Giao Tam sẽ tự bạo ư? Rất đơn giản, bởi vì từ đầu tới cuối mọi hành động của hắn đều đã bị Đông Phương Trường Minh dùng khống thần thuật khống chế hết cả. Trường Minh, lần này cũng may là có mưu kế của ngươi, nếu không chúng ta chưa chắc đã có thể giải quyết con thú thần này nhanh như vậy. Ngươi đúng là phúc tinh của chúng ta mà.
Lúc này chỉ thấy Lao Yêu Quái hưng phấn nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng.
Ừm. Hai người Hạo Vân Cư Sĩ và Giới Thiện Thiền Sư ở bên cạnh nghe vậy cũng đồng thời gật đầu tỏ ý tán đồng. Ban đầu khi biết kẻ mà mình phải đối phó là một tên thất giai cường giả, trong đầu bọn họ đã mường tượng ra một trận kịch chiến vô cùng khốc liệt, thậm chí trong bốn người có khả năng sẽ có người hy sinh, không ngờ dưới mưu kế của Đông Phương Trường Minh mọi thứ lại trở nên đơn giản như vậy.
Các vị tiền bối không cần phải tán dương vãn bối như vậy. Ta thật sự không dám nhận đâu.
Nghe được lời tán dương của ba người, trên mặt Đông Phương Trường Minh không có chút biến hóa, không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói một câu, lợi dụng mưu kế giết chết một tên thất giai cao thủ đối với hắn mà nói quả thật không phải là chuyện gì đáng để tâm trong đầu. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng phân chia những tài liệu trên người con ma thú này, nếu để người khác phát hiện thì không tốt.
Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.
Ngươi nói đúng. Như vậy ta sẽ lấy một thân máu thịt của nó, công pháp ta tu luyện đang đến bình cảnh của những máu huyết này nhất định có thể khiến ta đột phá. Lao Yêu Quái nghe vậy gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói.
Ta lấy gân mạch của nó.
bần tăng lấy xương cốt của nó, ta đúng lúc có một lô đan dược đang cần lấy xương ma thú làm tài liệu đây. Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư cũng lần lượt nói ra những vật mình cần. Không biết các vị tiền bối có thể cho ta lớp da và viên ma tinh hạch kia không? Đến lượt Đông Phương Trường Minh thì chỉ thấy hắn chỉ tay thẳng vào lớp da bên ngoài và viên ma tinh hạch trong đầu thú thần nói. Trường Minh, lớp da đó thì ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại cần viên ma tinh hạch kia không? Lão yêu quái nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Tiền bối, ta muốn lấy viên ma tinh hạch đó là vì muốn luyện hóa nó cho mình dùng. Đông Phương Trường Minh không chút giấu giếm thẳng thắn nói mục đích của mình ra. Cái gì? Trường Minh, ngươi lại muốn luyện hóa viên ma tinh hạch đó? Ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định này đi, luyện hóa viên ma tinh hạch đó tuy có thể làm cho thực lực của ngươi bạo tăng nhưng mà cũng sẽ trở thành một chướng ngại rất lớn cho con đường tu luyện của ngươi đó. Lão yêu quái vừa nghe vậy lập tức lên tiếng phản đối, trong mắt ông ta Đông Phương Trường Minh là đại diện cho tương lai hưng thịnh của đại sở, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Lão tiền bối, chuyện này xin ngài cứ yên tâm. Trước khi quyết định chọn ma tinh hạch của con thú này, ta đã cân nhắc rất kỹ chuyện này, tuy có chút nguy hiểm nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến con đường võ đạo tương lai của ta đâu. Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười tự tin nói, đối với người khác luyện hóa ma tinh hạch của ma thú có thể là một nguy cơ rất lớn nhưng đối với hắn chuyện đó chỉ giống như uống một viên thuốc bổ không hơn. Được. Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không khuyên nữa. Hy vọng tương lai ngươi không làm ta thất vọng. Lão yêu quái nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, tiếp theo bốn người nhanh chóng thu thập hết những tài liệu trên thân thú thần sau đó chia thành hai hướng rời đi. Hạo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư trở về nơi ở của mình, còn Lão yêu quái và Đông Phương Trường Minh trở về Nam Lâm Thành. Chương 113, lại đến Tàng Bảo Các, 1. Sau khi trở về Nam Lâm Thành, Đông Phương Trường Minh và Lão yêu quái ở lại đó nghỉ ngơi khôi phục mấy ngày rồi lập tức dẫn theo đám người của kỳ sĩ phủ lên đường trở về sở đô. Dọc đường trở về chỉ cần bọn họ đi qua nơi nào thì cơ hồ tất cả cư dân ở khu vực đó đều sẽ đổ ra đường nhiệt tình hoan hô đoàn quân Khải Hoàn trở về. Chiến quả huy hoàng trong trận chiến cuối cùng ở Nam Lâm Thành trong lúc nhất thời đã biến tất cả những người tham gia cuộc chiến chống lại thú triều lần này trở nhân vật nổi tiếng trên đại lục, mà Đông Phương Trường Minh thân là người chỉ huy trực tiếp của chiến dịch càng là hóa thân thành một tên danh soái được vạn người kính ngưỡng trở thành nam nhân trong ngộng của hàng ngàn thiếu nữ. Một tháng sau đoàn người cuối cùng cũng đã về tới Sở Đô. Trường Minh, ngươi dẫn theo bọn họ vào trong cung bái kiến hoàng đế bệ hạ đi, ta có chút chuyện riêng phải làm cáo từ trước rồi. Khi tiến bên trong thành, Lão yêu quái đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, tiếp đó hóa thành một đạo hào quang chói mắt kích bắn lên trời. Ha! Chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một tiếng sau đó dẫn theo đoàn người đi đến cửa hoàng cung. Ngự lâm quân canh giữ trước cửa hoàng cung nhìn thấy đoàn người thì bước lên phía trước hỏi danh tính của bọn họ rồi lập tức vào bên trong bẩm báo. Không bao lâu sau đoàn người Đông Phương Trường Minh đã được phép tiến vào, sau đó đi vào trong sự cung kính của đám ngự lâm quân. Lúc tiến vào bên trong Đằng Long Điện, Đông Phương Trường Minh quét mắt nhìn quanh một vòng thì phát hiện số lượng đại thần ngày hôm nay tụ tập ở đây cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy chục người, ít hơn dự đoán ban đầu của hắn rất nhiều. Nhưng mà chỉ nghĩ thoáng qua một chút thì hắn đã rõ ràng nguyên nhân trong đó. Hiện giờ tuy rằng thú triều đã bị đánh lui nhưng muốn khôi phục lại phương Nam như lúc ban đầu vẫn còn có rất nhiều chuyện cần các quan viên khác đi làm, cho nên hiện giờ chỉ một số trọng thần còn tụ tập ở đây cũng là việc hiển nhiên. Thần Đông Phương Trường Minh tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh lập tức hồi phục tinh thần lại cung kính thi lễ với sở đế. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 4. Đám kỳ nhân của kỳ sĩ phủ sau lưng hắn cũng đồng loạt thi lễ. Ha ha ha. 4. Đứng lên. Tất cả mau đứng lên lên đi, các ngươi đều là những dũng sĩ đáng tự hào của đại sở, chúng ta không cần đa lễ. Sở đế ngồi trên hoàng kim long ỷ thấy vậy thì cười lớn nói. Tạ bệ hạ. Đám người Đông Phương Trường Minh lập tức đứng dậy. Lần này các ngươi đã lập đại công cho đại sở, chúng ta chấm phải hảo hảo phong thưởng cho các ngươi mới được. Đông Phương Trường Minh bước ra nghe phong. Lần này sở dĩ có thể phá được ma thú đại quân giải cứu vạn dân đại sở, ngươi là người có công đầu, nay chấm phong cho ngươi là thiên hổ đại tướng quân, thưởng thực cấp vạn hộ. Lúc này sở đế mới trầm giọng kêu lên một tiếng. Thần tạ bệ hạ long ân. Đông Phương Trường Minh lập tức bước lên phía trước một bước trịnh trọng nói một tiếng. Độc Lao Gia Nguyên Liệt bước lên nghe phong, lần này trong trận chiến thú triều ngươi đã lập được đại công, nay chấm phong ngươi là tước hiệu đệ nhất hoàng gia kỳ sĩ, thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vu Lão Mai Ti Lệ bước lên nghe phong, trong trận chiến thú triều ngươi đã lập được đại công, nay chấm phong ngươi tước hiệu đệ nhất hoàng gia kỳ sĩ, thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tư Đồ Lâm Nguyên bước lên nghe phong, ngươi vốn là thủ tướng của Nam Lâm Thành trong trận chiến tiểu trừ thú triều, lần này ngươi lại thấy thân làm gương cho tướng sĩ trung dũng đáng khen, nay phong là nhất đẳng nam tước thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam. Tiếp theo Sở Đế lại tiếp tục phong thưởng cho những người có công. Được rồi. Trẫm đã chuẩn bị sẵn một buổi tiệc để tẩy trần cho các khanh ở dưỡng tâm điện, tất cả hãy cùng đến đó dự tiệc. Cuối cùng Sở Đế thản nhiên nói. Chúng thần tuân lệnh. Quần thần nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó cùng Sở Đế đến dưỡng tâm điện dùng ngự yến. Trong buổi tiệc đó Đông Phương Trường Minh là nhân vật được chú ý, đương nhiên là người được chú ý nhất, những vị đại thần khác cho dù là quen biết hắn hay không đều lũ lượt bước đến chúc rượu hắn, ý muốn của bọn họ rất rõ ràng, tất cả đều muốn lôi kéo làm quen với Đông Phương Trường Minh. Cho đến nửa ngày sau Đông Phương Trường Minh mới có thể rời khỏi bữa tiệc. Hắn cùng với ba người Tư Đồ Lâm Nguyên và Vu Độc Nhị Lão cùng nhau bước ra ngoài, nhưng khi đi đến cổng cung điện thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, hai mày không tự chủ nhíu lại. Đông Phương tướng quân, ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Lâm Nguyên thấy vậy thì tò mò hỏi. Không có gì, chẳng qua là ta phát hiện ra một vị cố nhân thôi, các vị cứ về trước đi, ta muốn ở lại đây một lúc. Nghe được câu hỏi, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ cười một tiếng rồi nói. Ừm. Như vậy thì Đông Phương tướng quân cứ tự nhiên. Tư Đồ Lâm Nguyên nghe vậy mỉm cười gật gật đầu một cái, sau đó cùng với Lao Độc Vật và Lao Vu Bà tiếp tục bước về phía trước. Vút. Đợi sau khi ba người bọn họ đi khỏi, Đông Phương Trường Minh cũng rẽ bước đi theo một hướng khác, bước chân của hắn nhìn qua tuy chậm nhưng thật chất lại cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Một lát sau thân ảnh của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở một góc khuất bên ngoài, trước mặt hắn còn có thêm hai thiếu nữ dung mạo như hoa vô cùng xinh đẹp, nhìn kỹ lại thì phát hiện hai người đó chính là hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên. Lúc này hai tỷ muội đều chăm chú nhìn về phía trước, hoàn toàn không phát hiện ra Đông Phương Trường Minh đang đứng phía sau lưng mình. Hụ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trên miệng khẽ mỉm một cái, sau đó vô thanh vô thức bước đến sau lưng hai người, nhẹ nhàng thổi một hơi vào trong tai họ. A a a bốn. Hai tỷ muội Nhược Thủy, Nhược Yên vốn đang ẩn nấp đột nhiên cảm thấy có người đến gần mình thì hoảng sợ hét lên một tiếng. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nhịn được ngẩng đầu cười lớn. Trường Minh tối tha. Trường Minh đang chết ngươi hết trò để chơi rồi hay sao mà lại dọa bọn ta như vậy hả? Có biết là bọn ta rất sợ không hả? Nạp Lan Nhược Yên nghe thấy tiếng cười thì biết người tới là Đông Phương Trường Minh, lập tức quay đầu lại tức giận hét lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy ở bên cạnh vì giữ hình tượng thuộc nữ của mình nên không lên tiếng mắng chửi, nhưng mà cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn vào Đông Phương Trường Minh. Được rồi, xin lỗi, ta không nên làm hai người tức giận. Tiểu nhân Đông Phương Trường Minh ở đây xin lỗi hai vị tiểu thư được chưa? Đông Phương Trường Minh thấy vậy biết là mình đùa hơi quá, vội vàng lên tiếng xin lỗi hai nàng. Được rồi. Bọn ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhớ kỹ không được có lần sau biết chứ hả? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược nghe vậy hơi ngôi giận nói. Ừm. Đúng rồi, tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi sau đó hỏi. Chuyện này sao? Hôm nay bọn ta ở trong phủ nghe được mẹ nói là hôm nay ngươi Khải Hoàn trở về đang ở Hoàng Cung tham dự yến tiệc cho nên mới muốn tới đây để gặp ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Hai người đến đây để gặp ta. Không phải mới không gặp có một thời gian mà hai người đã nhớ ta rồi chứ? Đông Phương Trường Minh nửa đùa nửa thật hỏi. Làm gì có chuyện đó? Ngươi đừng có tưởng bở sở dĩ bọn ta tìm ngươi là vì muốn biết trong trận chiến thú triều có gì đặc biệt hay không thôi. Nạp Lan Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng nói. Thì ra là vậy. Như vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng trên đường đi, ta sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho các ngươi nghe có được không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trên mặt xuất hiện vẻ hiểu ra sau đó cười nói. Được. Đi thôi. Hai tỷ muội Nhược Yên, Nhược Thủy nghe vậy đương nhiên là không phản đối, nhanh chóng gật đầu một cái, tiếp theo ba người cùng nhau đi dạo khắp sở đô. Trên đường đi Đông Phương Trường Minh không ngừng kể cho hai tỷ muội nghe về các loại ma thú kỳ dị như là bắt đầu xà, hỏa ma sư, độc giác ma bốn. Làm cho bọn họ kinh ngạc đến quên cả thời gian. Kết quả là lúc ba người về đến nhà thì đã là nửa đêm. Thiếu gia, ở đây có một số danh thiếp do các nơi gửi đến, xin mời ngài xem qua. Vừa về đến Đông Phương Trường Minh lập tức chỉ muốn trở về phòng của mình ngủ một giấc, nhưng mà lão quản gia Vương Phúc lại đột nhiên chặn lấy lại tay, cầm một đống danh thiếp cao quá đầu người nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, đảo mắt liếc qua đống danh thiếp trên tay Vương Phúc, số danh thiếp đó đa số là đều là những tấm bái thiếp của vương công quý tộc trong thành gửi đến. Đối với chúng, Đông Phương Trường Minh căn bản không có chút hứng thú nào với những thứ đó, đa số chỉ xem qua một lần rồi thôi. Nhưng mà khi xem tới một tấm thiếp ở hàng cuối cùng thì sắc mặt của Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. bởi vì trên tấm bái thiếp đó không ngờ lại ghi ba chữ rồng bay phượng múa, Tàng Bảo Lâu. Chương 114, lại đến Tàng Bảo Các, 2. Vương Ba, tấm bái thiếp này là do ai gửi đến? Đông Phương Trường Minh liếc nhìn tấm bái thiếp trên tay một chút rồi nhìn Vương Phúc đang đứng ở một bên hỏi. Bẩm thiếu gia, tấm bái thiếp này là do một cửa tiệm có tên là Vạn Bảo Các ở phía Tây Thành gửi đến. Không lẽ trong bức thư này có vấn đề gì sao? Vương Phúc nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh tuy rằng không biết tại sao thiếu gia của mình lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời. Vương Phúc, ngươi có thể đi lấy cho ta xem bức họa ghi lại hình dáng của tòa Vạn Bảo Các này không? Khi nghe thấy cái tên Vạn Bảo Các thì chân mày Đông Phương Trường Minh không tự chủ nhíu nhíu lại một chút rồi trầm giọng nói một câu. Vâng. Xin thiếu gia đợi một chút. Vương Phúc nghe vậy cung kính gật đầu một cái sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Sau một lát bức tranh vẽ Vạn Bảo Lâu đã tới tay Đông Phương Trường Minh. Quả nhiên là nó. Vương Phúc, ngươi thông báo với Vạn Bảo Các ngày mai ta sẽ đến chỗ bọn họ một chuyến. Đông Phương Trường Minh đưa mắt cẩn thận quan sát căn tiệm cũ nát quen thuộc trong bức tranh một lát rồi lại mở miệng nhìn Vương Phúc nói. Vâng. Vương Phúc nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng rồi lui ra ngoài. Ha! Không ngờ sau một vạn năm vẫn có thể gặp lại người quen cũ. Hy vọng Vạn Bảo các ngươi sẽ không khiến bổn tọa thất vọng đi. Sau khi hắn đi ra ngoài trên mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện một nụ cười tà thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng. Nhớ lại một vạn năm trước lúc Đông Phương Trường Minh hắn lần đầu xuất đạo tổ ra ra Đông Phương Khiếu Thiên của hắn đã giao cho hắn một tấm hắc lệnh để cho hắn đi đến kinh đô của Đại Hoa Quốc lúc đó là Kim Lăng Thành để tham gia một buổi giao dịch hội bí ẩn do Vạn Bảo Lâu tổ chức. Chính là trong lần giao dịch này Đông Phương Trường Minh đã mua được Thánh Long Chi dược vật giúp ích rất nhiều cho quá trình tu luyện của hắn lúc còn ở nhân gian giới. Sau khi trùng sinh Đông Phương Trường Minh vốn tưởng rằng Vạn Bảo Các đã hóa thành một phần trong dòng sông lịch sử không ngờ hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nó hơn nữa nhìn qua bề ngoài vẫn giống ý gì như vạn năm trước không có gì thay đổi. Điều này làm cho Đông Phương Trường Minh vô cùng bất ngờ đồng thời trong lòng có chút chờ mong với chuyến đi ngày mai. 4. Ngày hôm sau vào giữa trưa Đông Phương Trường Minh một thân bạch ý gì mang theo Trang A Phật đi đến bên ngoài Vạn Bảo Các. Hai vị đại nhân không biết hai vị đến đây là có việc gì. Hai người vừa bước chân vào cửa lập tức có một người thiếu niên ăn mặc trang phục người hầu vẻ mặt lanh lợi chạy tới trước mặt bọn họ cười hỏi. Đông Phương Trường Minh cũng không nhiều lời trực tiếp lấy tấm thiệp mời màu đen từ trong người mình ra đưa cho thiếu niên xem. Thì ra các vị là khách của ông chủ, xin mời đi theo ta. Tên tiểu tử vừa nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay Đông Phương Trường Minh thì ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén nhìn hai người trầm giọng kêu lên một tiếng. Ừm. Đông Phương Trường Minh gật gật đầu một cái sau đó dẫn theo Tô A Phật đi theo sau lưng thiếu niên một lát sau ba người đã đi đến bên trong một căn phòng đơn sơ, tên thiếu niên nhấc một bức tranh phong thủy treo trong phòng lên, rồi khởi động cơ quan bên dưới. Rất nhanh trước mặt hai người Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện một cái thông đạo hẹp dài, đưa mắt từ phía trên nhìn xuống có thể thấy từng tia sáng nhàn nhạt từ phía dưới phát ra. Hai vị phía dưới đã có người chờ sẵn. Xin mời. Tên thiếu niên lui sang một bên nhìn Đông Phương Trường Minh cùng với Trang A Phật nói. Ngươi không cùng với bọn ta đi xuống dưới hay sao? Trang A Phật nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Xin lỗi đại nhân. Mỗi một tầng ở đây đều có quy định nghiêm khắc cấp bậc không đủ thì không thể tự ý tiến vào những tầng khác. Cho nên các vị chỉ có thể tự đi mà thôi. Người thiếu niên lắc đầu nói. Nhưng mà... Đủ rồi. A Phật, nếu đây đã là quy củ ở nơi này thì đừng làm khó hắn nữa, chúng ta đi xuống thôi. Trang A Phật đang muốn tranh luận với thiếu niên thì đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lên tiếng nói. Vâng tướng quân. Trang A Phật nghe vậy lập tức gật đầu một cái sau đó đi theo Đông Phương Trường Minh bước vào bên trong thông đạo. Thông đạo này cũng không phải là dài lắm dựa vào tốc độ của hai người bọn họ rất nhanh đi đến điểm cuối tiến vào bên trong một căn phòng hình bầu dục vừa tiến vào bên trong thân ảnh của một nam tử áo tím khuôn mặt uy nghiêm đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Tại hạ từ thọ gặp qua hai vị. Giới thiệu qua một chút ta chính là ông chủ của nơi này các vị cứ gọi ta một tiếng từ lao bản là được rồi. Nam tử áo tím nhìn thấy hai người Đông Phương Trường Minh bước vào thì bước lên phía trước một bước ôm quyền cười nói. Tuy lời lẽ của nam tử rất khách sáo nhưng từ trên người hắn lại phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường đại khiến cho Đông Phương Trường Minh biết thực lực của nam tử này không đơn giản, thực lực ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới lục giai đỉnh cao tuyệt đối không phải là loại bình thường. Thì ra là từ lão bản, không biết lần này lão bản mời bọn ta đến đây là để làm gì. Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng mà không có nghĩa là Đông Phương Trường Minh sợ hai nam tử trước mặt, chỉ thấy hắn bước lên phía trước nhìn Tử Phong cười hỏi. Về phần chuyện này thì Đông Phương tướng quân ngươi cứ đi theo ta thì tự nhiên sẽ biết thôi. Từ lão bản cười nhẹ một tiếng nói. Được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự nhiên không phản đối nhàn nhạt gật đầu một cái. Ha 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 mời. Từ lão bản thấy vậy cười lớn một tiếng sau đó đưa năm ngón tay lên hóa thành chảo đánh về cái cửa sắt phía sau lưng mình một cái. cánh cửa sắt lập tức dịch chuyển sang một bên, lộ ra một lối đi khác. Một lọ bích vân đan, giá 50 kim tệ. Mại dô mại dô. Phù vân đan đấy, dùng một viên có thể tiết kiệm được 10 ngày khổ tu. Dùng thử đi, mỗi bình 300 kim tệ. Bích vân thảo ngàn năm có thể trừ độc đây. Nam. Ba người Đông Phương Trường Minh vừa bước qua thì chỉ thấy phía sau tấm cửa sắt giống như một thế giới khác, ở nơi này có vô số người đang điên cuồng kêu la quảng cáo các loại mặt hàng trong tay mình. T. Tô A Phật đứng sau lưng Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, hắn đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người, bởi vì vật ở đây bán đại đa số đều là đan dược A. Phải biết rằng loại vật như là đan dược ở kinh thành cho dù có tiền cũng không có chỗ để mua A. Mà ở đây lại được giao dịch như là vô cùng vô tận A. Thử hỏi làm sao hắn có thể không kinh ngạc. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh lại không giống như vậy, đối diện với cảnh tượng trước mắt từ đầu tới cuối hắn vẫn giữ nguyên nét mặt như ban đầu không có bất cứ biến hóa gì, bởi vì những loại đan dược trước mắt tuy rằng rất quý hiếm trong mắt người thường nhưng chưa đủ tư cách để lọt vào pháp nhãn của hắn. Từ lão bản, ngươi dẫn ta đến đây không phải chỉ là để xem cảnh tượng này chứ? Lúc này chỉ thấy hắn nhìn Từ Phong nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là không. Xin mời Đông Phương tướng quân theo ta tiến vào tầng thứ hai. Từ Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục dẫn theo hai người Đông Phương Trường Minh rẽ vào một hành lang nhỏ ở bên cạnh tiến vào trong tầng thứ hai. Ta ra giá 10 vạn kim tệ, 20 vạn kim tệ, 50 vạn kim tệ. Gia luật lao quái, tại sao ngươi cứ tranh với ta thế hả? Ai tranh với ngươi hả? Vật này ta cũng cần vậy. Tầng thứ hai của tàng bảo các cũng là một phòng đấu giá có thiết kế giống y gì hệt như nơi Đông Phương Trường Minh đã tới một vạn năm trước. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều đang điên cuồng ra giá tranh đoạt vật trên bục đấu giá. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Đông Phương Trường Minh không hiểu tại sao lại có cảm giác như là đã trở về một vạn năm trước lúc bản thân mới tới đây lần đầu tiên vậy, khiến cho hắn nhất thời không kiềm chế được âm thầm tự chế rêu bản thân chưa thành người già mà đã thích nghĩ lại chuyện quá khứ. Tướng quân, không biết ngài có thể mua vật đó cho thuộc hạ được không? Đúng lúc này bên tai của hắn đột nhiên lại vang lên tiếng nói mang theo chút xấu hổ của Trang A Phật. Đông Phương Trường Minh đưa quét mắt nhìn lại thì phát hiện vật mà Trang A Phật đang chỉ chính là một viên Phật châu phát ra ánh sáng nhu hòa đang nằm trên đài đấu giá. Ừm. Từ lao bản, vật đó có giá bao nhiêu? Tuy không biết tại sao Trang A Phật đột nhiên lại có hứng thú với Phật châu, nhưng mà Đông Phương Trường Minh sẽ không từ chối yêu cầu của ái tướng, hơi gật đầu một cái rồi xoay đầu nhìn Từ Phong đang đứng một bên hỏi. Cái này sao? Vật đó có giá tối đa 100 vạn kim tệ. Nhưng mà nếu Đông Phương tướng quân có hứng thú thì ta có thể giảm cho ngươi chín thành, chỉ lấy 10 vạn kim tệ là được. Từ Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không cần làm vậy đâu. Đây là 100 vạn kim tệ, từ lão bản ngươi cứ nhận lấy đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc nhẹ đầu một cái, sau đó lấy từ trong người ra một tấm ma tinh tạp trị giá 100 vạn kim tệ ra đưa cho Từ Phong. Trước khi tới đây Đông Phương Trường Minh đã đem theo hơn 800 vạn kim tệ, vì hắn hiểu rằng tới những nơi như vạn bảo các này nếu không đem theo đủ tiền khó tránh khỏi cảnh bị người khác khinh thường. Như vậy thì ta đa tạ Đông Phương tướng quân rồi. Từ Phong thấy vậy cũng không chút khách sáo đưa tay nhận lấy ma tinh tạp trong tay Đông Phương Trường Minh. Tiếp theo rất nhanh viên Phật Châu trên đài đấu giá đã được chuyển tới tay Trang A Phật. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Trang A Phật nhận được viên Phật Châu thì kích động vô cùng liên tục cảm tạ Đông Phương Trường Minh. Không biết tại sao khi vừa mới nhìn thấy viên Phật Châu này trong lòng hắn lại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng thân thiết giống như nó vốn là vật của hắn vậy. Cảm giác còn cho hắn biết chỉ cần có được Phật Châu này con đường võ đạo sau này của hắn nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Nếu như thật sự có một ngày ta có thể trở thành cường giả đỉnh cao, nhất định phải dốc hết sức báo đáp Đông Phương tướng quân mới được. Trong lòng Trang A Phật âm thầm thề. Chương 115, Luyện hóa. Nửa ngày sau khi dẫn hai người Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật đi tham quan khắp tàng bảo các một vòng, Từ Phong lại dẫn bọn họ bước vào một gian tĩnh thất, ba người cùng ngồi xuống uống trà nói chuyện. Đông Phương tướng quân, ngài cũng đã đi hết một vòng nơi này, không biết ngài cảm thấy tàng bảo các của chúng ta thế nào hả? Lúc này chỉ thấy Từ Phong ngồi trên ghế thái sư nâng chén trà trong tay nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi. Từ lão bản, nếu nói tới vạn bảo các này của ngươi đúng là một nơi không tệ. Tối hôm nay Đông Phương ta xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng. Đông Phương tướng quân, ngài nói thật hay. Tại hạ không phải khoe khoang, nhưng nếu nói chỗ bán đan dược pháp khí trên thiên nguyên đại lục này vạn bảo các chúng ta tự nhận mình đứng thứ hai thì chắc chắn không ai có thể đứng thứ nhất được. Từ Phong nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ tự hào nói. Từ lao bản, ngươi nói đúng, nếu nói tới đan dược và bảo vật thì vạn bảo các quả thật đứng đầu trên cả đại lục, nhưng mà tại sao từ lao bản ngươi hôm nay lại phải mời ta đến đây, hơn nữa còn tốn công sức cho ta đi xem sản nghiệp của ngài chứ? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi đột nhiên hỏi.
Hả?
Nếu Đông Phương tướng quân đã thẳng thắn như vậy thì tại hạ cũng không vòng vo nữa, ngày hôm nay sở dĩ ta mời ngài đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với ngươi. Chỉ cần Đông Phương tướng quân đồng ý trở thành một tên khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Các chúng ta, sau này xuất thủ trợ giúp chúng ta trong những lúc cần thiết, thì Từ Mỗ có thể hứa với ngài sau này Vạn Bảo Các chúng ta sẽ không ngừng cung ứng các loại tài nguyên cần thiết cho tu luyện như là đan dược, pháp khí cho ngài và binh sĩ dưới trướng ngài trợ giúp cho bọn họ tu luyện. Được không hả? Từ Phong nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ sửng sốt nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nhìn hắn cười nói. Cung ứng những loại tài nguyên cần thiết để cho ta và binh sĩ của ta tu luyện. Không biết mỗi tháng Vạn Bảo Các các ngươi có thể cung ứng được bao nhiêu? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không lập tức trả lời mà nhíu mày hỏi ngược lại.
Cái này sao?
Như vậy đi, đan dược hạ phẩm mỗi tháng không giới hạn, đan dược trung phẩm 2.000 bình, thượng phẩm thì 200 bình. Hơn nữa nếu sau này trong số binh lính của ngươi có người có tư chất xuất sắc, bọn ta cũng sẽ không keo kiệt mà tặng cho bọn họ các loại pháp quyết. Từ Phong ra vẻ hào phóng vung tay cười nói. Đông Phương Trường Minh nghe thấy những lời của Từ Phong thì hai mắt không nhịn được co rụt lại, hắn hoàn toàn không ngờ được vì lôi kéo mình lại ra cái giá to lớn như vậy, nhưng nếu đã có cái bánh to lớn như vậy đưa tới tận miệng mình mà hắn không ăn thì đúng là phí của trời. Vậy thì cứ quyết định vậy đi. Sau khi suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh nhìn Từ Phong gật đầu nói.
Tốt.
Như vậy thì sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Từ Phong nghe vậy thì vui mừng kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó hai người lại bàn bạc thêm một số chuyện nữa rồi Đông Phương Trường Minh liền dẫn Trang A Phật cáo từ rời đi. Ông chủ, tại sao ngài lại ra cái giá to lớn như vậy để thương lượng với Đông Phương Trường Minh chứ? Dù số đan dược đó với chúng ta chẳng là gì cả nhưng cũng là một bút tiền không nhỏ a. Sao có thể tặng không cho hắn như vậy? Sau khi hai người rời đi, sau lưng Từ Phong đột nhiên xuất hiện một lão giả nhìn hắn nghi hoặc hỏi.
Lão Lục, những gì ngươi nói sao ta lại không biết chứ?
Nhưng mà ta tin cái giá mà ta bỏ ra hôm nay tuyệt đối sẽ không bị lỗ đâu, bởi vì đó là liên quan đến việc Vạn Bảo Các chúng ta có thể khôi phục như xưa hay không đó.
Từ Phong trầm giọng nói một tiếng.
Cái gì? Một tên tiểu tử như Đông Phương Trường Minh thì có liên quan gì đến việc Vạn Bảo Các chúng ta có thể khôi phục như xưa hay không chứ? Người được gọi Lão Lục nghe vậy càng thêm nghi hoặc hỏi. Trước đây ta đã dùng tử vi đầu số tính qua, phát hiện trên người Đông Phương Trường Minh có một loại đại vận đạo. Đại khí vận mà người khác không thể nào có được, hắn rất có thể là một tên thượng cổ cường giả truyền thế. Nếu thật sự là như vậy thì bây giờ chúng ta trợ giúp cho hắn, tương lai hắn khi thực lực hắn chắc chắn cũng sẽ trợ giúp cho chúng ta có lại những thứ mất đi.
Từ Phong trầm giọng nói một tiếng.
Ngươi đâu phải không biết vào một vạn năm trước Vạn Bảo Các chúng ta có thế lực to lớn như thế nào. Khi đó dù các đỉnh cấp thế lực ở Tiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đại Lục như Quang Minh Giáo Đình, Lục Đại Thánh Địa cũng phải nể mặt chúng ta mấy phần. Đáng tiếc là vào lúc chúng ta hưng thịnh nhất, đại thiên kiếp đáng chết đó lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khiến chúng ta không chỉ tổn thất nặng nề, từ đó dần dần bắt đầu đi vào con đường suy vong. Đến hiện tại tuy nhìn bề ngoài vẫn rất hào nhoáng nhưng tình hình thật sự lại ngày càng tệ hơn. Theo ta tính toán, nếu không có thay đổi gì thì cùng lắm chỉ 50 năm nữa chúng ta sẽ thật sự diệt vong. Nếu đã như vậy tại sao chúng ta không buông tay đánh cược một lần chứ?
Hơi dừng lại một chút, Từ Phong đột nhiên lại chuyển giọng nói.
Thì ra là vậy. Ông chủ, anh minh là Lão Lục, ánh mắt của Lão Lục ta thiển cận rồi.
Lão Lục nghe vậy thì trong mắt xuất hiện vẻ hiểu ra, nhìn Từ Phong ôm quyền cung kính nói.
Nam.
Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Các, Đông Phương Trường Minh lập tức trở về Đông Phương Hầu Phủ của mình, căn dặn Vương Phúc một số chuyện rồi liền tiến vào bên trong một gian mật thất bế quan. Bên ngoài gian mật thất đó có bố trí một cái trận pháp nho nhỏ mà mấy năm nay hắn đã lãnh ngộ được. Đông Phương Trường Minh cũng không muốn trong lúc mình bế quan lại đột nhiên bị người khác làm phiền. Đông Phương Trường Minh ở trong mật thất khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn để cho tinh thần và pháp lực trong cơ thể đạt đến mức độ cao nhất, sau đó mới vung tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái hộp ngọc nhỏ màu đen, cẩn thận mở ra. Khi hộp ngọc vừa mở ra, một khối tinh thể tức giác màu đen bóng lập tức từ bên trong bay ra, nó chính là ma tinh hạch của ma thú thu thần đã bị hắn diệt sát cách đây không lâu. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh trịnh trọng liếc nhìn viên ma tinh hạch đang phiêu phủ trên không trung một chút, sau đó hai tay bắt quyết ngẩng đầu lên phun ra một ngọn chân hỏa màu trắng, cẩn thận bao bọc lấy ma tinh hạch trên không trung lại bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Việc liên tục duy trì chân hỏa như vậy đối với pháp lực trong cơ thể Đông Phương Trường Minh thật sự là một gánh nặng rất lớn, nhưng mà may mắn là trước khi quyết định bắt đầu luyện hóa ma tinh hạch hắn đã có chuẩn bị sẵn lượng lớn đan dược để khôi phục pháp lực, cho nên tạm thời có thể không cần lo lắng về vấn đề này. Thời gian từ từ trôi đi. Trước mắt đã trôi qua 3 ngày, lúc này chỉ thấy mặt ngoài của viên ma tinh hạch màu đen đang lơ lửng trên không trung đã xuất hiện dấu hiệu hòa tan, các loại chất lỏng đủ màu không ngừng từ bên trong chảy ra.
liên tiếp hơn 10 ngày như vậy cuối cùng tất cả tạp chất bên trong ma tinh hạch của thú thần cũng đã bị Đông Phương Trường Minh hoàn toàn loại bỏ ra ngoài, nó đã bị luyện hóa thành một quả cầu màu trắng lớn bằng nắm tay không ngừng phát ra từng tia sáng nhu hòa. Ẩm. Nhìn thấy như vậy trên mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, sau đó mở to miệng ra hút lấy quả cầu đó vào trong bụng mình. Ẩm. Ẩm. Tiếp theo đó chỉ nghe từ bên trong cơ thể của Đông Phương Trường Minh liên tục vang lên hai tiếng nổ to, nhờ có tinh nguyên thú thần trợ giúp mà giờ phút này tu vi của hắn đã trực tiếp tăng vọt lên tới cảnh giới lục giai sơ kỳ, hơn nữa còn không lưu lại bất kỳ hậu quả gì. Cuối cùng cũng đã đạt đến lục giai. Cảm nhận được tu vi của bản thân gia tăng, trên mặt Đông Phương Trường Minh thoáng xuất hiện một nụ cười, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo một cái quỷ dị biến mất trong mật thất. Một giây sau hắn đã xuất hiện bên trong nội thiên địa của mình. Chương 116, Thần Phong Học Viện Đông Phương Phượng Hoàng. Đông Phương Trường Minh bước vào nội thiên địa của mình, quét mắt nhìn xung quanh một vòng thì chỉ phát hiện nơi này do bị trận chiến giữa hắn và thần gia lục tổ một vạn năm trước ảnh hưởng cho nên đã bị hủy diệt đến hơn tám thành, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tan hoang, nhưng mà cũng may là khu vực Đông Phương Trường Minh cất giữ sinh mệnh nguyên tuyển do có sinh mệnh thần sơn cường đại bảo vệ cho nên vẫn không bị ảnh hưởng gì. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát sinh mệnh nguyên tuyển, phát hiện linh hồn của Đông Phương Khiếu Thiên mà hắn đặt bên dưới vẫn hoàn hảo vô khuyết, hơn nữa còn có dấu hiệu hồi phục, chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn thức tỉnh, thì trên môi xuất hiện một nụ cười vui vẻ, tiếp theo đó hắn lại chuyển bước đi tới một tòa cung điện ở trên đỉnh núi. Khi hắn đẩy cửa ra thì chỉ thấy bên trong cung điện là các loại ống nghiệm thủy tinh to nhỏ khác nhau, bên trong đó là thân thể và máu huyết của các loại ma thú mà Đông Phương Trường Minh đã săn giết trong thời gian còn ở tinh thần hải trên. Những loại tài liệu này hiện nay cũng vật không thể thiếu để Đông Phương Trường Minh thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh vung tay lấy ra một số cái lọ nhỏ, cẩn thận thu lấy một số loại tinh huyết, sau đó bước ra khỏi nội thiên địa trở lại mật thất của mình, tiếp theo đó lại hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi sở đô. 4. Ba ngày sau, thân ảnh của Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện ở thành thị được mệnh danh là nơi hỗn loạn nhất và cũng là nơi phồn hoa nhất trên Đông Thổ Đại Lục Tội Ác Chi Thành. Sau khi vào thành, Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng thì chỉ thấy trên đường có rất nhiều chủng tộc đang đi trên phố, có người tóc đen, có người tóc vàng, người tóc xanh, người tóc đỏ, bốn. Quả thật vô cùng náo nhiệt, sau đó hắn không lãng phí thời gian lập tức đi thẳng đến địa điểm nổi tiếng nhất bên trong Tội Ác Chi Thành, Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện ở bên trong Tội Ác Chi Thành dương danh trên đại lục không phải chỉ vì có lịch sử truyền thừa lâu đời mà còn bởi vì nó là nơi đản sinh của rất nhiều cao thủ, hầu như mỗi đời đều có ít nhất một cao thủ tuyệt thế nổi danh trên đại lục là từ đây mà ra. Trong học viện có rất nhiều lớp khác nhau nhưng mà tổng cộng lại thì tất cả đều được chia làm bốn hệ lớn gồm Tu Đạo Hệ, Ma Pháp Hệ, Đông Phương Võ Hệ, Tây Phương Võ Hệ. Mỗi năm vào ngày đầu tiên mỗi tháng, Thần Phong Học Viện đều sẽ mở cửa cho những thanh niên nam nữ có thiên phú cực tốt trên khắp đại lục đến ghi danh nhập học. Thông thường những người này sau khi gia nhập học viện thì đều có thân phận ngang nhau. Nhưng cũng có một bộ phận khác là con cháu của các vương công quý tộc trên đại lục, từ nhỏ đã được người nhà dùng số tiền lớn đưa vào đây. Đối với những người này, những giáo viên trong Thần Phong Học Viện đa số đều lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt, bởi vì bọn họ không những nguồn đại tài nguyên to lớn của Thần Phong Học Viện, hơn nữa đám người đó cũng tạo nên một loại danh nhân hiệu ứng nhất định giúp danh tiếng của học viện có thể lan truyền xa hơn. Xin hỏi ngươi có biết Đông Phương Phượng Hoàng ở nơi đâu không? Vừa tiến vào bên trong Thần Phong Học Viện, Đông Phương Trường Minh lập tức đi đến trước mặt một tên học viên đang từ bên trong bước ra trầm giọng hỏi. Muốn tìm Đông Phương Phượng Hoàng sao? Nàng ta ở phòng 98703 ở ký túc xá nữ, ngươi chỉ cần đi theo hướng này là sẽ tìm được. Tên nữ học viên đang bước ra nghe vậy thì liền nói. Đa tạ chỉ giáo. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái nói. Không cần khách sáo. À phải rồi, tại sao huynh lại muốn tìm Đông Phương Phượng Hoàng vậy? Nữ sinh hơi gật đầu một cái rồi tò mò hỏi. Là thế này, Đông Phương Phượng Hoàng là muội muội của ta, lần này ta đến đây là muốn thăm nó một chuyến. Đông Phương Trường Minh cười nói. Cái gì? Ngươi nói mình là đại ca của Đông Phương Phượng Hoàng sao? Thiếu nữ nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, những học viên khác đang đứng xung quanh cũng đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Phượng Hoàng là một mỹ nhân tuyệt thế lại có thiên phú ma pháp vô cùng kinh người, dù cho ở một nơi tập trung nhiều thiên tài như là Thần Phong Học Viện cũng là người vô cùng nổi bật, nhưng mà trước giờ chưa ai nghe được tin tức gì liên quan đến gia đình nàng ta, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người thanh niên tự xưng là ca ca của nàng ta? Đông Phương Trường Minh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy cũng không giải thích nhiều, trực tiếp hóa thành một luồng bạch quang bắn tới khu vực ký túc xá nữ. Bằng vào tốc độ của Đông Phương Trường Minh rất nhanh đã đến trước phòng 98703, vừa đẩy cửa vào trong hắn đã nhìn thấy một người thiếu nữ tuyệt sắc thân mặc hồng y rìa đang khoanh chân ngồi trên giường nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện ma pháp, người đó đương nhiên chính là muội muội Đông Phương Phượng Hoàng của Đông Phương Trường Minh. Ngươi là ai? Tại sao lại dám xông vào đây quấy nhiễu ta tu luyện? Đông Phương Phượng Hoàng cảm nhận thấy có người đột nhiên xông vào bên trong phòng của mình thì tức giận quát lên một tiếng. Phượng Hoàng chỉ mới mấy năm không gặp mà muội đã quên người làm ca ca như ta rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì mỉm cười một cái nói. Ca ca? Huynh chính là Trường Minh ca ca sao? Đông Phương Phượng Hoàng hơi sửng sốt một chút rồi kinh hỉ kêu lên. Là ta. Phượng Hoàng, thời gian này ca ca bận rộn quá nhiều chuyện không thể đến thường xuyên đến thăm muội được. Xin muội hãy tha thứ cho ta. Đông Phương Trường Minh tiến tới trước mặt Đông Phương Phượng Hoàng trịnh trọng gật đầu nói, khi đang nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn về nàng ta hiện lên vẻ yêu thương không thể che giấu. Nói lại thì trong kiếp này ngoài Đông Phương Lăng Vân và Đông Phương Lăng Thiên hắn chỉ có Đông Phương Phượng Hoàng là người thân duy nhất không sủng nàng thì sủng ai. Cái này đương nhiên không tính hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, bởi vì bọn họ là người yêu của hắn không phải người thân. Ca ca huynh không cần nói, như những chuyện huynh làm trong thời gian vừa qua muội đều đã có nghe nói, muội không những không trách huynh mà còn tự hào về huynh nữa. Đông Phương Phượng Hoàng cười tươi nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. À đúng rồi. Lần này huynh đến đây ngoài việc đến thăm muội ra còn muốn bái phòng viện trưởng của Thần Phong Học Viện một chuyến, không biết muội có thể giúp ta dẫn tiến được không? Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Việc này sao? Viện trưởng đại nhân là người rất thần bí, với thân phận bây giờ của muội căn bản không thể gặp được ông ta, nhưng mà muội có thể dẫn huynh đi gặp phó viện trưởng không biết có được hay không? Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức gật đầu một cái, chỉ cần gặp được phó viện trưởng của Thần Phong Học Viện thì hắn có tự tin có thể khiến ông ta ngoan ngoãn dẫn mình đi gặp viện trưởng. Tiếp theo huynh muội hai người lập tức lên đường. Người đó là ai vậy? Tại sao lại đi chung với Phượng Hoàng? Ta nghe nói hắn là ca ca của Phượng Hoàng đó. Ca ca Phượng Hoàng có ca ca từ bao giờ vậy? Ta cũng không biết. Nhưng mà nhìn hai người thân thiết như vậy xem ra không phải là giả rồi. Dọc đường đi những nam nữ học viên trong Thần Phong Học Viên thấy cảnh tượng đó thì trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc kêu lên. Sau một lát Đông Phương Phượng Hoàng đã dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến một căn phòng lớn, bên trong có hai mươi mấy người đang ngồi, tất cả đều là những giáo viên phụ trách giảng dạy ở Thần Phong Học Viện. Phượng Hoàng, tại sao ngươi lại đến đây? Người bên cạnh ngươi là? Một người trong đó nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên bước vào thì nghi hoặc hỏi. Gia Cách Liệt lão sư, đây là ca ca ta Đông Phương Trường Minh, ngày hôm nay huynh ấy đến đây thăm ta cho nên sẵn tiện ta dẫn huynh ấy đến đây ra mắt các vị. Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy cười nói. Đông Phương Trường Minh ra mắt các vị. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh cũng lập tức lên tiếng chào hỏi. Gặp qua Đông Phương tướng quân. Nhìn thấy cảnh đó những giáo viên của Thần Phong Học Viện cũng lập tức đứng dậy hoàn lễ, tuy chưa từng chính thức gặp mặt nhưng những chuyện Đông Phương Trường Minh làm trong thời gian qua bọn họ ít nhiều cũng đã có nghe qua. Hôm nay hắn lại đích thân đến đây, bọn họ thân là gia chủ sao lại có thể thất lễ được. Đông Phương tướng quân, hôm nay ngài đến đây không biết chỉ là muốn chào hỏi chúng ta hay là còn có chuyện gì khác? Lúc hai bên chào hỏi nhau xong, phó viện trưởng của Thần Phong Học Viện ngồi trên chủ vị mới nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Thật không dám giấu, ngày hôm nay ta ngoài việc muốn chào hỏi các vị ra còn có chuyện muốn bái phòng viện trưởng của Thần Phong Học Viện một lần. Đông Phương Trường Minh thẳng thắn nói. Muốn bái phòng viện trưởng? Ngươi dựa vào cái gì? Phó viện trưởng nghe vậy trầm giọng hỏi. Dựa vào ta là Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh nói. Các giáo viên của Thần Phong Học Viện nghe vậy không nhịn được đồng loạt nhíu mày lại, tuy cái tên Đông Phương Trường Minh gần đây rất nổi tiếng trên đại lục nhưng chỉ bằng như vậy mà muốn gặp viện trưởng của bọn họ thì thật sự quá cao ngạo rồi. Phải biết rằng bọn họ giảng dạy ở đây không biết đã bao nhiêu năm nhưng mà cơ hội gặp được viện trưởng cũng không có mấy lần. Nhưng phó viện trưởng lại không suy nghĩ như vậy, người ngoài có thể không biết nhưng quan hệ giữa Thần Phong Học Viện bọn họ và Vạn Bảo Các thật sự rất tốt, hai bên luôn âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian gần đây qua lời của Từ Phong, ông ta đã biết được tên Đông Phương Trường Minh trước mắt rất có thể là một tên thượng cổ cường giả chuyển thế. Mà hiện giờ trước mặt mình hắn lại xưng tên là Đông Phương Trường Minh, như vậy có nghĩa là bốn. Được. Dựa vào mấy lời của Đông Phương tướng quân, ta có thể phá lệ dẫn ngươi đi gặp viện trưởng đại nhân một lần. Đông Phương tướng quân mời theo ta. Sau một lát suy nghĩ xong xuôi chỉ thấy phó viện trưởng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hai người cùng lúc hóa thành hai đạo hào quang bay ra ngoài, chỉ để lại một đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở lại trong đại sảnh. Chương 117, Vạn Ma Cốc, 1. Hai người Đông Phương Trường Minh và phó viện trưởng trực tiếp hóa thành hai đạo hào quang trực tiếp tiến vào một gian tiểu viện bên trong khu vực cấm địa của Thần Phong Học Viện. Khi hai người vừa tiến vào phòng thì chỉ thấy ở bên trong đã có một người trung niên mặc hoa bảo xa hoa ngồi đợi sẵn. Lý Hoa gặp qua Đông Phương thiếu đạo chủ. Hoan nghênh thiếu chủ đến thăm Thần Phong học viện chúng ta. Người trung niên nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào thì đứng lên vòng tay ôm quyền cười nói. Sở dĩ ông ta gọi Đông Phương Trường Minh là Đông Phương thiếu đạo chủ mà không phải Đông Phương tướng quân chính là vì muốn nhắc tới thân phận phá diệt đạo thiếu đạo chủ của hắn vạn năm trước. Ngươi biết ta? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Một vạn năm trước thiếu đạo chủ tuy trẻ tuổi nhưng đã có thể một mình đương đầu với cao thủ đại nội đại Hoa Quốc, phá vỡ âm mưu của tuyệt tình đạo chủ sau đó lại đến khiêu chiến đệ nhất cao thủ của Quang Minh giáo đình ở tiên ảo đại lục danh tiếng có thể nói là đã lan rộng khắp thiên hạ bọn ta sao có thể không biết được. Lý Hoa cười nói. Thần Phong học viện trong truyền thuyết đúng là thần thông quảng đại, hôm nay Đông Phương ta xem như đã được mở rộng tầm mắt. Đông Phương Trường Minh không nhịn cảm thán một tiếng, tuy một vạn năm trước hắn đúng là giống như lời của Lý Hoa nói danh tiếng truyền khắp tiên ảo đại lục và ma ảo đạo lục nhưng mà từ đầu tới cuối thời gian đều không quá 10 năm đối với một nơi như tu luyện giới mà nói thì chỉ như đàm hoa nhất hiện. Đông Phương Trường Minh vốn tưởng rằng những chuyện này đã sớm không còn ai nhớ rõ, không ngờ ngày hôm nay hắn chỉ vừa đến đây hơi tiết lộ thân phận thì tất cả đã bị Thần Phong học viên điều tra rõ ràng, phần năng lực tình báo này đúng là làm người ta phải kinh ngạc a. Đông Phương thiếu đạo chủ quá khen rồi. Lý Hoa nghe vậy cười nhẹ một tiếng, tiếp theo đó hai người lại khách sáo thêm một lúc nữa rồi phân chia chủ thứ ngồi xuống. Không biết ngày hôm nay Đông Phương thiếu đạo chủ đến Thần Phong học viện chúng ta thật ra là có chuyện gì? Lúc này Lý Hoa mới nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Lão phó viện trưởng ở bên cạnh cũng đồng thời đưa mắt nhìn vào hắn. Xin mời hai vị xem thứ này trước. Đối diện với câu hỏi của hai người, Đông Phương Trường Minh không trả lời ngay mà đảo tay lấy từ không gian giới chỉ ra một lọ tinh huyết mà bản thân đem theo ném cho bọn họ. Thiếu đạo chủ, người sao lại có những vật này? Tại sao người lại đem nó tới đây? Lý Hoa và phó viện trưởng nhìn thấy vật trong lọ thì trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, lén liếc nhìn nhau một cái, sau đó Lý Hoa lại nhìn Đông Phương Trường Minh dò hỏi. Lý viện trưởng, ngươi không cần khẩn trương. Đây là một trong các chiến lợi phẩm ta đạt được khi còn ở trên thiên giới, hôm nay sở dĩ ta mang nó tới đây là bởi vì biết được Thần Phong học viện là hậu nhân của Thần Phong huyền giới đang tiến hành kế hoạch tạo thần trong truyền thuyết cho nên mới muốn mang chúng đến để kết giao bằng hữu với các vị thôi. Đông Phương Trường Minh bình thản cười nói. Kết giao bằng hữu? Đông Phương thiếu đạo chủ, chúng ta đều không phải là kẻ ngốc, ngươi tưởng ta sẽ tin tưởng lời nói này của ngươi sao? Có việc gì xin ngài cứ nói thẳng ra đi. Lý Hoa nghe vậy trầm giọng nói một tiếng. Ha ha ha. Lý viện trưởng, ngươi đúng là người sảng khoái. Được. Ta cũng không vòng vo nữa, số tinh huyết như trong tay ngươi ở chỗ của ta còn có rất nhiều, nếu ngươi muốn ta có thể đưa chúng cho ngươi để cho ngươi nghiên cứu việc tạo thần. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lớn một tiếng rồi nói. Đương nhiên ta cũng không thể đưa chúng cho các ngươi một cách miễn phí. Đổi lại các ngươi cũng phải đưa cho ta một thứ như vậy mới là trao đổi công bằng. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Đông Phương thiếu đạo chủ, không biết ngươi muốn vật gì từ chỗ chúng ta. Lý Hoa nghe vậy nghi hoặc hỏi. Thứ ta muốn là tất cả các tài liệu nghiên cứu của Thần Phong học viện các ngươi trong một vạn năm qua. Đông Phương Trường Minh trịnh trọng kêu lên một tiếng, lần trùng sinh này hắn không phải chỉ muốn khôi phục thực lực như trước đây mà muốn siêu việt trước đây trở thành một tên thiên cấp cường giả sánh ngang với các cường giả đỉnh cao khác trong thiên địa. Đáng tiếc là nội tình của hắn quả thật quá cạn, muốn làm được điều này quá khó khăn cho nên hôm nay hắn mới đến đây để liên minh với Thần Phong học viện. Còn về phần tại sao Đông Phương Trường Minh lại cho rằng chỉ cần có thể liên minh với Thần Phong học viện thì có thể đạt được mục đích của mình ư? Rất đơn giản. Bởi vì tiền thân trước đây của Thần Phong học viện chính là Thần Phong huyền giới, tuy Đông Phương Trường Minh không biết rõ ràng Thần Phong huyền giới thật ra là loại thế lực thế nào nhưng chỉ bằng vào một việc là hai bên Đông Tây thiên giới phải liên thủ lại mới có thể tiêu diệt được nó thì đã có thể thấy nó kinh khủng thế nào. Đông Phương Trường Minh tin tưởng chỉ cần bản thân mình có thể liên thủ với Thần Phong học viện mượn dùng phần nội tình này thì kế hoạch của hắn nhất định có thể bớt đi rất nhiều trở ngại không cần thiết. Cái này sao? Đông Phương thiếu đạo chủ, xin thứ cho lão phu nói thẳng, yêu cầu của ngươi có phần hơi quá đáng, tuy rằng số lượng tinh huyết mà ngươi đưa cho ta đều đã đạt đến cấp bậc tiên thần đúng là vô cùng chân quý. Nhưng mà theo ta thấy chúng đa phần đều là tinh huyết của ma thú, chưa chắc sẽ thích hợp với việc thí nghiệm trên cơ thể người mà chúng ta đang tiến hành. Cho nên nếu thật sự muốn trao đổi hợp tác thì chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đưa cho ngươi 4 đến 5 phần kết quả nghiên cứu của chúng ta mà thôi chứ không thể nào đưa hết như yêu cầu của ngài được. Nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì Lý Hoa trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Đúng vậy. Đông Phương thiếu đạo chủ, xin người hiểu cho chúng ta. Phó viện trưởng ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu nhìn Đông Phương Trường Minh nói. 4 năm thành sao? Được. 4 năm thành thì 4 năm thành. Hy vọng sau này hai bên chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Trong lòng Đông Phương Trường Minh từ lâu đã sớm lường trước được Lý Hoa sẽ đưa ra yêu cầu này, đương nhiên sẽ không từ chối, mỉm cười gật đầu một cái.
Được. Hợp tác vui vẻ.
Lý Hoa và Phó Viện trưởng nghe vậy thì vui mừng nói, tiếp theo ba người lại cùng nhau thương lượng một số chuyện liên quan đến việc hợp tác. Lúc Đông Phương Trường Minh rời khỏi cấm địa của Thần Phong Học Viện đã là lúc trời tối, cho nên hắn cũng trực tiếp đi tới căn phòng mà Phó Viện trưởng chuẩn bị cho bản thân để nghỉ ngơi.
Cả ca huynh về rồi. Có gặp được Viện trưởng đại nhân không?
Muội muội của Đông Phương Trường Minh là Đông Phương Phượng Hoàng đã đứng đợi sẵn trước cửa phòng từ lâu, vừa thấy hắn trở về lập tức bước tới hỏi.
Đương nhiên là gặp được.
Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Phượng Hoàng nhàn nhạt gật đầu nói.
Vậy hai người đã nói những gì với nhau vậy?
Đông Phương Phượng Hoàng tò mò hỏi.
Việc này ngươi tạm thời không cần biết, đi nghỉ ngơi trước đi.
Ngày mai ca ca sẽ dẫn ngươi đi chơi.
Đông Phương Trường Minh nghiêm giọng nói.
Cái này.
Được rồi.
Như vậy huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai muội sẽ đưa huynh đi tham quan một vòng tội ác chi thành này.
Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy nhíu mày một chút rồi gật đầu nói, bản thân nàng là một người vô cùng thông minh, đương nhiên hiểu được ca ca giấu mình là có nguyên nhân, đến lúc thích hợp thì huynh ấy chắc chắn sẽ tự động nói cho mình biết.
Sau đêm hôm đó Đông Phương Trường Minh lại ở lại Thần Phong Học Viện thêm một thời gian ngắn nữa, trong thời gian đó hắn vừa đi khắp nơi đi dạo cùng với Đông Phương Phượng Hoàng vừa chỉ đạo nàng ta tu luyện. Tư chất của Đông Phương Phượng Hoàng thật sự rất tốt, nhận được sự chỉ điểm và tài bồi của Đông Phương Trường Minh trong một khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến tam giai ma pháp sư. Hắn lại đợi thêm một thời gian cho Đông Phương Phượng Hoàng hoàn toàn ổn định cảnh giới rồi mới khởi hành trở về Sở Đô.
4.
Lại qua thêm nửa tháng nữa, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã về tới Sở Đô. Vừa bước vào cửa Đông Phương hầu phủ của mình, hắn đã nhìn thấy lão quản gia Vương Phúc đang loay hoay ở cửa vẻ mặt hốt hoảng chờ đợi mình.
Phúc ba, có chuyện gì vậy?
Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức bước tới trước mặt ông ta hỏi. Theo những gì hắn biết về Vương Phúc thì trước nay ông ta luôn là người bình tĩnh, chưa từng có dấu hiệu kinh sợ như hôm nay, chẳng lẽ trong lúc ta đi đã có chuyện gì xảy ra hay sao?
Đông Phương Trường Minh thầm nghĩ trong lòng.
Không hiểu tại sao lúc này trong lòng hắn lại có một cảm giác bất an mãnh liệt, giống như là người thân nhất của mình xảy ra chuyện vậy.
Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng về rồi.
Mau vào thư phòng gặp Sở lão tiền bối đi.
Vương Phúc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào thì vui mừng nói.
Sở lão tiền bối mà ông ta nói chính là lão yêu quái Sở Huyền.
Sở lão tiền bối tìm ta không lẽ trong cùng xảy ra chuyện gì sao?
Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Chuyện này lão nô cũng không biết, nhưng mà ta thấy bộ dạng ông ta lúc tới đây rất gấp gáp, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng.
Người mau đi gặp ông ta đi.
Vương Phúc lắc đầu nói.
Ừm. Ta biết rồi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó chuyển bước đi tới thư phòng.
Lão tiền bối, tại sao ngươi lại tìm ta?
Không lẽ trong cung xảy ra chuyện gì sao?
Đông Phương Trường Minh vừa bước vào thư phòng lập tức nhìn lão yêu quái đã đứng đợi sẵn trầm giọng hỏi.
Đúng là đã có việc xảy ra, nhưng không phải là trong cung mà là ở trên người hai tiểu nữ Hoa Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy.
Lão yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
Chương 118, Vạn Ma Cốc, 2.
Tiền bối người nói cái gì?
Nhược Yên, Nhược Thủy hai nàng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Nghe được những lời của lão yêu quái thì Đông Phương Trường Minh không nhịn được kinh hãi hỏi, hiện nay ở nhân gian giới ngoài muội muội Đông Phương Phượng Hoàng và tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên thì người mà Đông Phương Trường Minh quan tâm nhất chính là hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy. Hiện nay đột nhiên nghe được tin hai người bọn họ xảy ra chuyện, thử hỏi hắn sao có thể không kinh hãi chứ.
Đồng thời lúc này một ngọn lửa phẫn nộ cũng cháy bừng lên trong lòng hắn. Đông Phương Trường Minh âm thầm thề, cho dù người hại hai tỷ muội Nhược Yên, Nhược Thủy có là ai đi nữa thì hắn cũng phải cho kẻ đó dùng sinh mạng của chính mình để trả giá cho sai lầm mà hắn đã gây ra.
Chuyện là thế này, 3 ngày trước khi ta đang ở trong hoàng cung bế quan tu luyện thì đột nhiên nhận được tin phủ của tể tướng Nạp Lan Văn Thành bị một cường giả thần bí tập kích, vì vậy lập tức chạy đến đó tiếp viện. Đáng tiếc là khi ta tới nơi thì đã trễ, 2 tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy đã bị tên hắc y dị nhân đó dùng một loại người rủa đáng sợ làm cho hôn mê bất tỉnh. Trước khi rời, hắc bảo nam tử đó chỉ lưu lại một miếng ngọc giản này nói là gửi cho ngươi.
Lão yêu quái trầm giọng nói một tiếng sau đó lấy từ trong người ra một miếng ngọc giản màu xanh ra đưa cho Đông Phương Trường Minh.
Đông Phương Trường Minh nhận lấy mảnh ngọc giản dùng thần thức đảo qua một lần sau đó sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, hai tay nắm chặt lại đem ngọc giản nghiền thành bột mịn.
Lão yêu quái thấy vậy thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy cái ngọc giản đó không phải là pháp bảo gì lợi hại nhưng dù sao cũng được một tên ngũ giai đỉnh phong cường giả luyện chế ra, một loại cường giả ngũ giai thông thường căn bản là không thể nào hủy được nó, mà bây giờ Đông Phương Trường Minh lại làm được cử trọng nhược khinh như vậy.
Xem ra lời đồn trước đây nghe được ở Vạn Bảo Các quá nửa là sự thật rồi, không biết hắn có thật sự là nhân vật mà đại sở có thể chiêu mộ hay không.
Trong lòng Sở Huyền âm thầm suy nghĩ,
Trường Minh trong ngọc giản thật ra là viết cái gì vậy? Sau một lúc ông ta lại mở miệng hỏi Đông Phương Trường Minh. Tiền bối ngươi ra tay ám hại Nhược Yên và Nhược Thủy là Ngụy Vô Nhai.
Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng.
Ngụy Vô Nhai? Là sát thần Ngụy Vô Nhai của Bái Nguyệt Quốc sao?
Lão yêu quái kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy. Chính là hắn lần trước trong trận chiến biên giới của hai nước ta đã đánh trọng thương cháu trai của hắn là Ngụy Duyên, hai bên đã kết thù với nhau cho nên lần này hắn mới ra tay ám hại Nhược Yên và Nhược Thủy nhằm mục đích hẹn ta ra Lưu Kim Sa Mạc để giải quyết ân oán.
Đông Phương Trường Minh gằn giọng nói.
Khốn kiếp. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, không ngờ Ngụy Vô Nhai lại vì điều này mà lại dở trò hạ lưu như vậy. Thật sự là quá không biết liêm sỉ mà.
Lão yêu quái nghe vậy tức giận quát lên.
Nếu hắn đã không cần mặt mũi như vậy thì chúng ta cũng không cần khách sáo làm gì, hay là thế này, để ta đi cùng ngươi, hai người chúng ta cùng nhau giải quyết tên Ngụy Vô Nhai đó.
Hơi dừng lại một chút ông ta lại lộ ra vẻ chân thành nói.
Tiền bối không cần làm như vậy đâu, chỉ là một tên Ngụy Vô Nhai mà thôi, một mình ta là đủ để giải quyết rồi. Nếu người đi theo ta, ta sợ rằng thực lực của người sẽ làm cho tên Ngụy Vô Nhai đó sợ hãi mà bỏ chạy mất dạng mất.
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói.
Như vậy sao?
Cũng được.
Ngươi định bao giờ đi tìm Ngụy Vô Nhai?
Lão yêu quái nghe được mấy lời đó cũng không phản đối, nhìn Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi lại hỏi.
Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.
Ta sẽ lên đường ngay bây giờ, phiền người báo lại cho vợ chồng Nạp Lan Tể tướng, xin bọn họ đừng quá lo lắng, mọi việc cứ giao cho ta là được rồi.
Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, một tiếng tiếp theo hóa thành một đạo hào quang màu trắng bay ra ngoài.
4.
Ở phía tây Sở Đô có một ngọn núi cao hơn nghìn trượng, từ xa nhìn lại ngọn núi này giống như là một cây cự kiếm cắm thẳng vào mây vậy, cho nên được người dân xung quanh đặt cho một cái tên là Linh Kiếm Sơn. Đây chính là nơi mà Đông Phương Trường Minh và Ngụy Vô Nhai đã hẹn gặp nhau. Khi Đông Phương Trường Minh tới nơi dùng thần thức đảo qua xung quanh một chút thì phát hiện trên đỉnh núi đã có một người thanh niên tuấn tú thân mặc hắc bào đứng đợi sẵn đang nhìn hắn mỉm cười.
Sát thần Ngụy Vô Nhai.
Đông Phương Trường Minh đáp xuống trước mặt người thanh niên nhàn nhạt hỏi.
Ừm.
Không ngờ ta chỉ mới vừa hạ độc hai người thiếu nữ đã dụ được Đông Phương Trường Minh ngươi đến đây nạp mạng, xem ra tin tình báo quả nhiên là chính xác, địa vị của hai người bọn họ trong lòng ngươi đúng là đủ quan trọng.
Ngụy Vô Nhai gật đầu một cái sau đó nói một tiếng, tuy rằng giờ phút này trên mặt hắn nở một nụ cười rất tươi nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát ý vô cùng vô tận, có thể thấy trong lòng hắn muốn xé xác Đông Phương Trường Minh ra tới mức nào.
Muốn đoạt mạng ta.
Như vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đến đâu rồi.
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vậy gằn giọng nói một tiếng.
Được.
Ngụy Vô Nhai nghe vậy gật đầu một cái sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy nhanh chóng xuất hiện trước người Đông Phương Trường Minh, vung kiếm chém thẳng vào cổ đối thủ. Một chiêu này có tên là hắc ảnh sát, là một trong các sát chiêu lợi hại của Ngụy Vô Nhai, bằng vào nó hắn tự tin có thể thuấn sát Đông Phương Trường Minh chỉ trong vòng một chiêu. Không ngờ Đông Phương Trường Minh đối diện với sát chiêu của Ngụy Vô Nhai chỉ cười nhẹ một tiếng sau đó lui xuống một bước liền dễ dàng hóa giải sát chiêu của đối phương.
Sao có thể như vậy?
Tại sao ngươi có thể tránh thoát ảnh thần sát của ta chứ?
Ngụy Vô Nhai thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn không thể nào tin được một trong những sát chiêu lợi hại nhất của mình lại bị Đông Phương Trường Minh hóa giải dễ dàng như vậy.
Ầm.
Đông Phương Trường Minh căn bản không thèm trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Nhai, ầm ầm đánh ra một trường.
Ầm 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 bốn.
Trường của Đông Phương Trường Minh và kiếm của Ngụy Vô Nhai vừa va chạm vào nhau lập tức làm cho không gian xung quanh lập tức vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy hai người cùng lúc vui về phía sau một đoạn. Đối với chuyện này Đông Phương Trường Minh cũng không để tâm lắm, bởi vì Đông Phương Trường Minh hắn tuy mạnh nhưng Ngụy Vô Nhai cũng không phải kẻ yếu mà là một cường giả đã thành danh trên đại lục nhiều năm, muốn áp chế hắn trong vòng một chiêu căn bản là chuyện không thể nào.
Đông Phương Trường Minh ngươi rốt cuộc là thực lực gì?
Sao lại có thể đấu ngang với ta?
Nhưng mà Ngụy Vô Nhai thì lại khác, vừa ổn định lại thân hình hắn lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi quát hỏi.
Ta có thực lực gì?
Cứ đấu tiếp thì ngươi tự nhiên sẽ biết thôi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng sau đó hóa thành một đạo bạch quang ầm ầm xông về phía đối thủ.
Tên tiểu tử khốn kiếp.
Nếu ngươi đã muốn chết thì bổn tọa sẽ cho ngươi toại nguyện.
Ngụy Vô Nhai thấy vậy tức giận quát lên một tiếng rồi cũng hóa thân thành một đạo hắc quang xông về phía trước.
Ầm.
Hai cường giả vừa va chạm vào nhau lập tức khiến cho không gian xung quanh không thể chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung.
Chương 119, Vạn Ma Cốc, 3.
Bên trên Linh Kiếm Sơn.
Ầm ầm ầm.
Hai đại cường giả Đông Phương Trường Minh và Ngụy Vô Nhai dốc toàn lực chiến đấu khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi ầm ầm nổ tung trong vòng phạm vi trăm dặm, nhật nguyệt vô hoa thiên địa thất sắc.
Trích tinh thủ.
Sau một lát Đông Phương Trường Minh đột nhiên quát lớn một tiếng xoay chuyển cổ tay ầm ầm đánh ra một đạo bạch sắc trường cương.
Không tốt.
Ngụy Vô Nhai nhìn thấy bạch sắc trưởng cương đánh về phía mình thì kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Trải qua một lúc chiến đấu, hắn đã phát hiện ra thực lực của Đông Phương Trường Minh mạnh hơn dự đoán ban đầu của mình rất nhiều, mơ hồ còn mạnh hơn bản thân một bậc. Nếu bây giờ còn không bỏ chạy mà ngạnh kháng một chiêu này thì nhất định sẽ chết chắc. Muốn chạy? Mơ tưởng. Đông Phương Trường Minh cười nhạt một tiếng, cổ tay hơi xoay chuyển một cái, tốc độ của bạch sắc lập tức bạo tăng hơn trước gấp 10 lần, trong chớp mắt đã đánh xuyên qua cơ thể của Ngụy Vô Nhai, hủy diệt thân thể hắn. Vút. Khi thân thể của Ngụy Vô Nhai từ trên trời rơi xuống thì đột nhiên từ bên trong lại có một cái bóng trắng bay ra, đó chính là nguyên thần của Ngụy Vô Nhai. Phàm là võ giả đã đạt đến cấp độ ngũ giai trở lên thì nguyên thần trong cơ thể đều đã hoàn toàn ngưng thực, nó giống như là nguyên anh của tu đạo giả, cho dù thân thể có bị hủy diệt nhưng chỉ cần nguyên thần bất diệt thì cường giả đó vẫn có thể tìm một cơ thể thích hợp để đoạt xá tiếp tục con đường của mình. Tên khốn Đông Phương Trường Minh, không ngờ ngươi lại dám hủy diệt thân thể của ta, đúng là ít 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 ít, đợi sau khi ta khôi phục nhất định sẽ tìm thêm vài tên đồng bọn cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này chỉ nghe nguyên thần của Ngụy Vô Nhai vừa mắng chửi vừa dốc toàn lực bay về phía trước, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là dù thế nào cũng phải thoát được khỏi đây. Ầm. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh làm sao có thể để cho Ngụy Vô Nhai được như ý, nguyện chỉ thấy hắn lại xoay chuyển cổ tay một lần nữa, bạch sắc trưởng cương trên không trung liền hóa thành một tấm lưới lớn bay đến trói chặt Ngụy Vô Nhai, lại kéo hắn vào trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh. Chết đi. Đông Phương Trường Minh nhìn Ngụy Vô Nhai lạnh lùng nói một tiếng, sau đó nắm chặt lòng bàn tay lại giống như muốn nghiền nát nguyên thần của hắn vậy. Không. Đông Phương Trường Minh, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta, cái hai tiểu nữ hoa đó chúng phải là phong hồn chú độc môn của ta, nếu không có phương pháp hóa giải của ta thì bọn họ sẽ vĩnh viễn ngủ say đó. Ngươi không thể giết ta được. Đối diện với uy hiếp tử vong trên mặt Ngụy Vô Nhai hiện lên vẻ kinh sợ chưa từng có, không ngừng kêu lên. Yên tâm đi. Sau khi ngươi chết đi ta tự nhiên sẽ có cách biết được mọi chuyện từ trong nguyên thần của ngươi thôi. Sắc mặt của Đông Phương Trường Minh không chút thay đổi, không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói một câu. Biết được tất cả từ trong nguyên thần của ta. Không lẽ ngươi muốn siêu hồn ta? Không, ngươi không thể làm như vậy được. Nghe được những đó của Đông Phương Trường Minh, Ngụy Vô Nhai không khỏi ngẩn ra một chút, nhưng bằng vào trí thông minh rất nhanh hắn đã hiểu Đông Phương Trường Minh muốn làm gì, lập tức điên cuồng kêu to, đồng thời cũng không ngừng phát ra lực lượng trùng kích về phía trước muốn thoát ra khỏi giam cầm của Đông Phương Trường Minh. Không. Ta không cam tâm A3. Đáng tiếc đối diện với lực lượng của Đông Phương Trường Minh, cho dù Ngụy Vô Nhai có thử bao nhiêu lần cũng không thể thoát ra được, cuối cùng hắn chỉ có thể phát ra một tiếng hét không cam tâm sau cùng rồi hóa thành từng điểm sáng bay vào trong miệng Đông Phương Trường Minh. Ẩm. Sau khi siêu hồn Ngụy Vô Nhai, Đông Phương Trường Minh nhắm hai mắt cẩn thận tiêu hóa tất cả thông tin ẩn chứa trong đó, một lúc sau đó bay lên trời hóa thành một đạo hào quang màu trắng kích bắn về phía Sở Đô. 4. Ở bên trong Sở Đô, lão yêu quái Sở Huyền cùng với mấy tên kỳ sĩ bên trong kỳ sĩ phủ còn có vợ chồng tể tướng Nạp Lan Văn Thành đều tụ tập ở bên trong Đông Phương Hầu Phủ im lặng chờ đợi Đông Phương Trường Minh trở về. Lão tiền bối, thời gian đã qua lâu như vậy Đông Phương tướng quân vẫn chưa trở về, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay là để chúng ta đi xem sao? Lúc này chỉ nghe lão Vu Bà nhìn lão yêu quái ngưng trọng nói. Các ngươi cứ yên tâm đi, dựa vào thực lực của tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh cho dù không thể chiến thắng được Ngụy Vô Nhai nhưng mà muốn rút lui bình an thì không phải là chuyện gì khó. Cứ yên tâm đợi thêm một lúc đi. Lão yêu quái nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tự tin nói. Các ngươi xem, không phải hắn đã trở về rồi sao? Đột nhiên ông ta lại chỉ tay lên trời kêu to một tiếng. Mọi người nhìn theo hướng tay ông ta chỉ thì chỉ thấy trên không trung quả nhiên xuất hiện một đạo bạch quang đang bay thẳng về phía này. Ầm. Khi bay đến trước mặt bọn họ, đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành hình dạng của một thanh niên bạch tí dìa bạch phát, đúng là Đông Phương Trường Minh. Trường Minh tiểu tử, ngươi đã trở về rồi. Không bị thương gì chứ? Vừa thấy hắn, lao yêu quái lập tức bước lên phía trước một bước hỏi. Ta không có chuyện gì, đa tạ lao tiền bối quan tâm. Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng. Phải rồi. Ngươi đã trở về rồi, vậy Ngụy Vô Nhai đâu? Lão yêu quái lại hỏi một tiếng. Đã bị ta giết chết rồi. Đông Phương Trường Minh thản nhiên nói. Cái gì? Ngụy Vô Nhai đã bị ngươi diệt sát rồi sao? Những người phía sau lưng lão yêu quái nghe thấy lời nói đó thì không thể nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng, bọn họ không thể nào tin được một lão bài cường giả danh chấn đại lục như sắt thần Ngụy Vô Nhai lại có thể mất mạng trong tay một thiếu niên như Đông Phương Trường Minh. Nếu chuyện này là thật thì thực lực của Đông Phương Trường Minh cao tới mức nào chứ? Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, nếu Ngụy Vô Nhai đã bị ngươi diệt sát thì chắc ngươi cũng đã lấy được phương pháp phá giải cấm chú hắn đã hạ lên người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên rồi chứ. Chỉ có lão yêu quái sau khi nghe xong vẫn giữ vẻ bình thản nhìn Đông Phương Trường Minh tiếp tục hỏi. Đương nhiên, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó lấy từ trong người ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn giao cho vợ chồng Nạp Lan Văn Thành. Đa tạ Đông Phương tướng quân. Đa tạ Đông Phương tướng quân đại ân đại đức của ngài đối với Nạp Lan gia chúng ta suốt đời cũng không dám quên. Vợ chồng Nạp Lan Văn Thành nhận lấy tờ giấy, liếc mắt quan sát nội dung bên trong đó một lúc, sau đó lại nhìn Đông Phương Trường Minh kích động nói. Bá phụ, bá mẫu hai người không cần khách sáo, sở dĩ Nhược Thủy và Nhược Yên bị kẻ địch ám toán cũng là do ta liên lụy, đây chỉ là việc mà ta nên làm mà thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy khách khí nói một tiếng. Lão tiền bối, ở trong đây có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm dùng cách thường không thể nào có được, ta phải làm phiền người rồi. Hơi dừng lại một chút, hắn lại chuyển mắt nhìn lão yêu quái nói. Được rồi. Việc này cứ giao cho ta. Lão yêu quái nghe vậy sảng khoái gật đầu nói. Tiếp theo bọn họ lại trò chuyện thêm một lúc nữa, sau đó tất cả đều là lần lượt cáo từ ra về để cho Đông Phương Trường Minh yên tĩnh nghỉ ngơi. 4. Thời gian như nước trong chớp mắt đã một tháng trôi qua kể từ sau trận chiến ở Linh Kiếm Sơn. Trong khoảng thời gian này, nhờ có sự trợ giúp của Lao Yêu Quái, Vạn Bảo Các còn có Thần Phong Học Viện, cho nên các loại tài liệu cần để luyện chế giải dược cho Nạp Lan tỷ muội đã lần lượt tập hợp đầy đủ, nhưng mà các luyện đan sư trong Hoàng Cung Đại Sở vẫn chưa thể bắt đầu luyện đan được, bởi vì vẫn còn thiếu nội đan của Xích Huyết Giao, một loại yêu thú đã tuyệt tích ở nhân gian giới hơn 1.000 năm qua. Đối với loại sinh vật trong truyền thuyết này, dù tam đại thế lực có cố gắng đến thế nào cũng không thể tìm ra chút manh mối nào khiến cho Đông Phương Trường Minh và vợ chồng Nạp Lan Văn Thành lo lắng vô cùng, tuy chưa tới mức ăn không no ngủ không yên nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Cho đến một ngày này, khi Đông Phương Trường Minh đang ở bên trong phòng của mình tu luyện thì đột nhiên lại nhận được truyền âm của Lao Yêu Quái, hắn lập tức rời khỏi nơi ở của mình chạy đi gặp ông ta. Lao tiền bối, người tìm ta tới đây có phải là đã có tung tích của Xích Huyết Giao rồi không? Vừa nhìn thấy Lao Yêu Quái, Đông Phương Trường Minh lập tức gấp gáp hỏi. Ừm. Đúng là ta đã có tin tức của Xích Huyết Giao, nhưng mà muốn có được nó e rằng không phải là chuyện dễ. Lao Yêu Quái gật đầu một cái rồi lại chuyển giọng nói. Là ở nơi nào? Lao tiền bối ngài cứ nói đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Là ở bên trong Vạn Ma Cốc. Lao Yêu Quái ngưng trọng nói ra mấy chữ. Vạn Ma Cốc. Là Vạn Ma Cốc ở Bắc Địa đó ư? Đông Phương Trường Minh sửng sốt hỏi. Đúng vậy, chính là nó. Lão yêu quái gật gật đầu nói. Bắc Địa Vạn Ma Cốc mà hắn vừa nhắc đến là một trong những tuyệt địa nổi danh được tạo thành sau trận thần chiến vạn năm trước, nằm ở cực bắc của Đại Sở. Nghe nói đó không chỉ có rất nhiều loại dị thú lợi hại mà còn có rất nhiều vết nứt không gian thông đi các giới diện khác phi thường nguy hiểm, một loại lục giai cường giả căn bản không dám đi vào, nhưng đối với Đông Phương Trường Minh thì không phải vấn đề gì lớn. Lão tiền bối, chuyện lần này đa tạ ngài đã ra sức giúp đỡ, ân tình này Trường Minh chắc chắn sẽ báo đáp. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh ôm quyền nhìn Lao Yêu Quái nói. Lao Yêu Quái nghe vậy gật gật đầu mấy cái, trên mặt xuất hiện một nụ cười tươi, có thể làm cho Đông Phương Trường Minh nói ra mấy lời này xem như hắn đã đạt được mục đích, không uổng công hắn phí một phen khổ công. Chương 120, Vạn Ma Cốc, 4. Sau khi nhận được tin tức về Xích Huyết Giao, Đông Phương Trường Minh cũng không vội vã lên đường ngay mà dành hơn 7 ngày ở lại Đông Phương Hầu Phủ, lợi dụng các mối quan hệ của mình sưu tầm các thông tin liên quan đến Vạn Ma Cốc, đến hơn nửa tháng sau mới lên đường. Dựa vào tốc độ của mình, chỉ trong vòng một tháng Đông Phương Trường Minh đã đi từ sở đô đến cổng vào của Vạn Ma Cốc là Đại Tuyết Sơn ở đất cực Bắc. Thật hùng vĩ a. Nhìn thấy dãy Đại Tuyết Sơn hùng vĩ trước mắt, Đông Phương Trường Minh không nhịn được cảm khái một tiếng, sau đó tiếp tục bước tiến đến một thôn làng của dân bản xứ ở gần đó. Đông Phương Trường Minh vừa tiến vào ngôi làng lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người dân trong làng, điều này cũng không thể trách Đông Phương Trường Minh được, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách dung mạo của hắn quá xoáy, khuôn mặt sắc nét góc cạnh rõ ràng cộng với mái tóc trắng tự do tung bay trong gió khiến cho Đông Phương Trường Minh trông giống như là một pho tượng thần được điêu khắc cẩn thận vậy. Tiếp theo phải nói đến quần áo trên người Đông Phương Trường Minh, tuy lúc này hắn chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng thoạt nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra chất liệu để dệt nên nó là thiên tầm tơ nghìn năm thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó phá, người có thể mặc được loại y phục này không phải là đại phú thì cũng là đại quý. Tổng hợp hai điều trên lại, Đông Phương Trường Minh đã trở thành người được vô số cô gái hâm mộ, đồng thời cũng là đối tượng bị vô số nam nhân ghen tị. Trong lúc những thôn dân này đang nhìn Đông Phương Trường Minh thì hắn cũng đang quan sát ngược lại bọn họ, khác với những người dân ở khu vực đồng bằng phì nhiêu màu mỡ, những người sống ở khu vực Đại Tuyết Sơn giá rét khắc nghiệt này bất luận là nam hay nữ đều có thân thể vô cùng vạm vỡ cao to rắn chắc. Lão bá, xin hỏi ông có phải là trưởng thôn ở đây không? Sau một lát quan sát, Đông Phương Trường Minh đột nhiên bước tới trước mặt một ông lão đứng giữa dòng người trịnh trọng hỏi. Đúng vậy. Ta tên là Trương Vân, là trưởng thôn ở đây, không biết công tử tìm ta có chuyện gì? Ông lão nghe thấy câu hỏi của thì lộ ra vẻ cung kính nói. Ta muốn tìm mua một con tuyết đà, không biết có được không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Tuyết đà mà hắn vừa nói đến là một loại nhất giai ma thú có hình dạng giống như lạc đà, tuy to lớn nhưng mà lại không có chút lực sát thương nào, lại có tốc độ rất nhanh và khả năng xác định phương hướng phi thường nhanh nhạy, có thể nói là một người bạn đồng hành không thể thiếu khi đi tới những nơi quanh năm đều phủ đầy tuyết trắng khó xác định phương hướng như là Đại Tuyết Sơn. Công tử, người muốn mua tuyết đà của chúng ta có phải là muốn đi đến vạn ma cốc phía trên Đại Tuyết Sơn hay không? Lão trưởng thôn Trương Vân nghe thấy những lời của Đông Phương Trường Minh thì nghi hoặc hỏi. Tại sao ngươi lại biết mục đích của ta? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Không giấu gì công tử, sở dĩ ta có thể đoán được mục đích của người là bởi vì mỗi năm đều có không ít người giống như công tử vậy đều tìm đến thôn của chúng ta để tìm mua tuyết đà. Mục đích của bọn họ cũng không có gì khác nhau, đều vì muốn tiến vào vạn ma cốc ở phía trên Đại Tuyết Sơn để thử vận may xem có tìm được món bảo vật nào từ trong đó hay không. Trương Vân nghe vậy cười nhẹ một tiếng nói. Nhưng ta khuyên công tử ngươi không nên tiến vào vạn ma cốc lúc này thì tốt hơn. Hơi dừng lại một chút hắn lại chuyển giọng nói. Tại sao không nên tiến vào vạn ma cốc lúc này? Không lẽ bên trong đó có thay đổi gì hay sao? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Vào nửa tháng trước bên trong vạn ma cốc đột nhiên phát ra một đạo hung khí kinh thiên động địa, tuy rất nhanh đã biến mất nhưng ta có thể cảm nhận được độ hung hiểm của vạn ma cốc đã tăng lên trăm lần. Nếu công tử thật sự có ý muốn tiến vào đó thì ta khuyên ngài nên bỏ ý định đó đi, bảo vật trong đó tuy quý trọng nhưng sinh mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn rất nhiều. Trương Vân chân thành khuyên nhủ. Trương trưởng thôn đa tạ lời khuyên của ngươi nhưng mà ta thật sự có chuyện rất quan trọng phải làm bên trong vạn ma cốc, trước khi tìm được vật đó ta không thể rút lui, xin người hãy bán cho ta một con tuyết đà đi. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ kiên định nói, vì cứu tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy hắn tuyệt đối không thể lui bước hơn nữa, hắn không tin dựa vào thực lực và nội tình của mình ở nhân gian giới hiện nay vẫn còn người uy hiếp được hắn. Được. Người đâu mau lấy một con tuyết đà ra cho vị công tử này. Trương Vân thấy Đông Phương Trường Minh kiên quyết như vậy cũng không tiếp tục khuyên nữa mà kêu to lên một tiếng. Vâng trưởng thôn. Không bao lâu sau một con tuyết đà thân cao 3 trượng dài hơn 10 trượng đã xuất hiện trước mắt Đông Phương Trường Minh. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy con tuyết đà thì hài lòng gật đầu một cái ném cho trưởng thôn một túi kim tệ rồi lập tức phi thân lên lưng tuyết đà nhanh chóng đi ra khỏi thôn làng dốc hết tốc độ một đường chạy như bay lên Đại Tuyết Sơn. 4. Đại Tuyết Sơn quả thật rộng lớn vô cùng, quanh năm suốt tháng lại có tuyết rơi dày đặc bao phủ tất cả, rất khó để phân biệt được phương hướng, cho dù là người bản địa đi lên cũng có khả năng rất lớn chứ đừng nói đến một người ngoại lai như Đông Phương Trường Minh. Cũng may là bên cạnh hắn có một con tuyết đà có thể dễ dàng giúp hắn tìm được phương hướng chính xác. Dựa vào tốc độ của tuyết đà, Đông Phương Trường Minh chỉ mất khoảng 2 ngày là đã đến đỉnh cao nhất của Đại Tuyết Sơn. Theo bản đồ cho thấy cửa vào của Vạn Ma Cốc là ở dưới này, hy vọng là không sai đi. Đông Phương Trường Minh đứng trên đỉnh núi đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi leo xuống lưng tuyết đà, một tay cầm lấy dây cương của nó cẩn thận cột vào trên một cái cây sau đó men theo một con đường nhỏ từ từ leo xuống bên dưới. Từ trên đỉnh núi Đại Tuyết Sơn muốn đi xuống bên dưới thật sự là vô cùng khó khăn bởi vì dốc núi dựng đứng rất khó leo trèo, trên đường đi lại có từng luồng gió lạnh sắc bén như đao không ngừng thổi qua, cho dù là tứ giai cao thủ thông thường chỉ cần hơi không cẩn thận thì cũng sẽ rơi thẳng xuống bên dưới tan xương nát thịt. Nhưng mà đối với loại cao thủ như là Đông Phương Trường Minh mà nói chuyện đi này không khác gì đi trên đất bằng. Khi đi đến chân núi thì Đông Phương Trường Minh chỉ nhìn thấy ở trước mặt mình là một cái sơn cốc rộng lớn, đó chính là cổng vào vạn ma cốc mà Đông Phương Trường Minh muốn tìm kiếm. Phụ! Nhìn thấy lối vào hiện ra trước mắt mình, Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng thở nhẹ ra một hơi, sau đó tìm một hang động hoang vắng khoanh chân ngồi xuống mặt đất im lặng điều khí, tranh thủ thời gian khôi phục tất cả pháp lực đã hao tổn trên đường đi. Một đêm yên tĩnh cứ như vậy mà trôi qua. Chương 121, Vạn Ma Cốc, Nam. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân ngồi trong sơn động đột nhiên mở mắt ra đảo mắt quan sát xung quanh một vòng sau đó từ từ đứng dậy cẩn thận thổi tắt đốm lửa nhỏ đêm qua đã đốt đồng thời chỉnh lại quần áo trên người rồi chậm rãi đi ra ngoài bước thẳng đến lối vào Vạn Ma Cốc. Thông đạo này rộng chừng trăm trượng cũng không tính là quá dài, với tốc độ của Đông Phương Trường Minh vốn là có thể dễ dàng đi qua nhưng mà trên đường đi không ngờ lại có vô số vết nứt không gian, những vết nứt này cái lớn thì rộng hơn trăm trượng không ngừng phát ra lực hút cường đại đủ để cùng một lúc hút cả trăm người vào bên trong, cái nhỏ thì chỉ lớn khoảng 3 tấc nhưng lại không ngừng phát ra những đạo phong nhận vô hình vô tướng khiến cho người ta không thể không đề phòng. Do bị những vật này cản trở cho nên Đông Phương Trường Minh phải mất hơn nửa canh giờ mới có thể tiến vào bên trong Vạn Ma Cốc. Ẩm. Vừa vào bên trong cốc, Đông Phương Trường Minh không chút do dự khuyết tán thần thức ra ngoài thân quan sát tình hình xung quanh, kết quả không ngờ lại làm cho Đông Phương Trường Minh kinh ngạc vô cùng bởi vì khu vực 20-30 dặm xung quanh hắn mặt đất không ngờ lại vô cùng cằn cõi, đừng nói là có động vật gì sinh tồn phía trên, ngay cả một cọng cỏ nhỏ cũng không có nữa, thoạt nhìn qua không khác gì một mảnh hoang mạc hoang vắng. nhưng mà bằng vào những dòng linh khí tuy hỗn tạp nhưng lại cường đại phi thường còn lưu lại ở xung quanh Đông Phương Trường Minh lại có thể cảm nhận được nơi này sở dĩ biến thành như vậy là vì trước đây không lâu đã có hai cường giả tuyệt thế chiến đấu. Muốn tạo thành ảnh hưởng đến môi trường lớn như thế này, người xuất thủ ít nhất phải có thực lực giai đỉnh phong trở lên mới có thể làm được. Trong Vạn Ma Cốc lại có cường giả như vậy sao? Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ nhưng sau một lúc vẫn không thu hoạch được gì. Vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời gạt bỏ những chuyện này ra khỏi đầu, dốc hết toàn lực di chuyển đến vị trí của Xích Huyết Giao. Nam. Hai ngày sau sáng sớm trên không trung phía trên Thủy Nguyên Hồ bên trong trung tâm Vạn Ma Cốc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bạch đi rìa bạch phát, không phải Đông Phương Trường Minh còn có thể là ai? Ẩm. Lúc này chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới một chút sau đó vung tay đánh ra một đạo trưởng màu trắng quấy đảo nước hồ lên. Ầm 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 bốn. Dưới sự tác động của Đông Phương Trường Minh trong chớp mắt chỉ thấy phía trên mặt hồ Thủy Nguyên Hồ xuất hiện từng ngọn sóng cao nghìn trượng không ngừng cuốn lên trên trời. Ngang. Người nào muốn chết? Sau một lúc phía dưới Thủy Nguyên Hồ đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét phẫn nộ, tiếp theo chỉ thấy một con xích long thân dài nghìn trượng từ phía dưới đáy hồ bay lên, đó chính là Xích Huyết Giao mà Đông Phương Trường Minh muốn tìm. Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhìn thấy mục tiêu xuất hiện trên mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười nhạt nói. Nhân loại ngươi là ai? Sao lại đến đây quấy rầy ta thanh tu? Xích Huyết Giao nhìn Đông Phương Trường Minh lạnh lùng hỏi. Bổn tọa Đông Phương Trường Minh hôm nay ta đến đây chính là vì mượn nội đan của ngươi dùng một chút. Đông Phương Trường Minh cười nói. Ngang. Nhân loại khốn kiếp ngươi muốn chết. Xích Huyết Giao nghe vậy gầm lên một tiếng, trong lòng nó giờ phút này tức giận vô cùng. Nội đan không chỉ là thành quả tu luyện cả nghìn năm nay của Xích Huyết Giao mà còn là vốn để sau này nó có thể phá kén hóa rồng. Có thể nói là còn quý hơn tính mạng của nó, sao có thể giao cho người khác chứ. Ngang. Chỉ nghe Xích Huyết Giao gầm lớn một tiếng sau đó dốc hết toàn lực lao về phía Đông Phương Trường Minh. Càn rỡ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhàn nhạt kêu lên một tiếng, tiếp đó vung tay phải lên đánh ra một đạo trường cương. Ẩm. Đùng. Trong chớp mắt Xích Huyết Giao đã bị đánh văng xuống Thủy Nguyên Hồ tạo thành một cái hố to lớn. Giao Long bổn tọa nói thêm một lần nữa, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao nội đan ra đây ta có thể để cho cơ hội đầu thai chuyển thế, nếu không ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Đông Phương Trường Minh đứng ở trên cao nhìn xuống Xích Huyết Giao trên mặt đất trầm giọng nói. Khốn kiếp. Nhân loại ngươi chết chắc rồi, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta phải dùng địa hỏa luyện hóa linh hồn ngươi 100 năm không phải là 1000 năm mới đúng. Xích Huyết Giao nằm trên mặt đất nghe vậy thì bi phẫn gầm lên một tiếng, trong tiếng thét chỉ thấy trong người nó phóng ra vô số phù văn màu đen ẩm ẩm phá tan trưởng cương của Đông Phương Trường Minh. Ngang. Sau khi thoát khốn, Xích Huyết Giao lập tức gầm lên một tiếng nữa hung mãnh xông về phía Đông Phương Trường Minh. Vô dụng thôi. Không phải là tiên thần cảnh cường giả, ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn không chịu nổi một đòn. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì lạnh lùng nói một tiếng, hắn hiện giờ không giống như hắn lúc chiến đấu với sắt thần Ngụy Vô Nhai. Lúc chiến đấu với Ngụy Vô Nhai hắn chẳng qua là chỉ mới khôi phục lại lục giai cảnh giới còn chưa hoàn toàn ổn định, cho nên phải chiến đấu hơn nửa ngày mới có thể hạ gục địch thủ. Nhưng lúc này thì khác, trải qua 2 tháng chuyên tâm tu luyện, bất luận cảnh giới hay là lực lượng hắn đều đã khôi phục đến cảnh giới lục giai đỉnh phong, cộng thêm nội tình kiếp trước, trừ khi có tiên thần cảnh cường giả xuất hiện, nếu không ở nhân gian giới đã không còn ai có thể uy hiếp hắn. Cho nên đối với Đông Phương Trường Minh mà nói, đối phó với một con Xích Huyết Giao thật sự chỉ là một chuyện đơn giản vô cùng. Ẩm. Mà sự thật cũng đúng là như thế, trưởng cương của Đông Phương Trường Minh vừa xuất ra đã lập tức phá tan lớp phủ văn trên người Xích Huyết Giao, nắm chặt lấy đuôi của nó. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Sao ngươi có thể phá tan được Hắc Thiên Chú của ta chứ? Xích Huyết Giao nhìn thấy như vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, nó không thể nào tin được tuyệt chiêu Hắc Thiên Chú có sức phòng ngự vô địch mà trước giờ mình luôn tự hào lại bị một tên nhân loại phá dễ dàng như vậy. Ẩm. Đông Phương Trường Minh không chút quan tâm đến câu hỏi của đối thủ, bàn tay hơi chuyển một cái, Xích Huyết Giao lập tức bị ném vào một ngọn núi lớn. Đùng. Trong chớp mắt ngọn núi đó đã bị nghiền nát thành bộ xương cốt của Xích Huyết Giao cũng bị chấn thương, nhưng mà Đông Phương Trường Minh vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục vung Xích Huyết Giao giống như là một cây roi hết đập qua bên này lại đập qua bên kia khiến cho nó không ngừng va đập khắp nơi đau đớn thảm thiết kêu lên từng tiếng một. Sở dĩ Đông Phương Trường Minh làm như vậy cũng không phải vì muốn ngược đãi đối thủ mà là vì biết hộ thân cương khí của mỗi lục giai cao thủ đều phi thường cường đại, Xích Huyết Giao thân là yêu thú lại càng mạnh mẽ đến mức biến thái, nếu không dùng cách này phá tan lực phòng ngự của nó thì căn bản không thể nào lấy được nội đan được. Ngang. Sau một lúc lâu chỉ nghe Xích Huyết Giao ngẩng đầu lên trời bi thương kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó toàn thân mềm mặt ngã xuống đất. Ha. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nhịn được mỉm cười một cái rồi bay đến trước người Xích Huyết Giao lấy ra một con dao muốn moi nội đan của nó ra. Tốt! Không ngờ bổn tọa vừa mới giáng xuống nhân gian giới đã gặp phải một cường giả như ngươi. đúng là rất thú vị rồi. Nhưng mà lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng cười vang làm động tác của hắn hơi chững lại. Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người nói chuyện với hắn là một người thanh niên dung mạo anh tuấn thân mặc trường bào màu nâu. Khi nhìn thấy người thanh niên này, Đông Phương Trường Minh không tự chủ nhíu mày lại, hắn bằng vào thần thức của mình có thể cảm nhận được có một luồng thi khí nhàn nhạt bao quanh thân thể hắn. Chứng tỏ người thanh niên này tuyệt đối không thể là nhân loại mà là một con cương thi, hơn nữa còn là một con đại cương thi đã đạt đến tiên thần cảnh giới mảnh hoang mạc mà bản thân mình nhìn thấy khi tiến vào cốc rất có thể chính là tác phẩm của hắn. Người là ai? Tại sao lại ở đây? Sau một lát im lặng, Đông Phương Trường Minh nhìn người thanh niên trầm giọng hỏi. Chương 122, Thi Hoàng. Bổn tọa miệt thế là người của thiên giới, hôm nay phụng mệnh chân chủ giáng xuống nhân gian giới để truy lùng một con nghiệt súc. Người thanh niên trầm giọng kêu lên một tiếng. Chân chủ? Hắn là người phương nào? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc hỏi, trong thời gian hắn còn ở thiên giới căn bản là chưa từng nghe qua có cường giả nào có tên hiệu là chân chủ cả. Chẳng lẽ đó là cường giả mới quật khởi sau khi ta chết? Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn vào miệt thế chờ đợi hắn trả lời câu hỏi của mình. Tiểu tử, chân chủ là ai ngươi chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết bổn tọa rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta truy tìm con nghiệt súc kia thì khi ta trở về thiên giới sẽ mang ngươi theo để cho ngươi có thể trở thành một tên tiên thần cảnh cao thủ. Thế nào hả? Đồng ý không? Ai ngờ cương thi miệt thế chẳng những không trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh mà còn mở miệng buông lời dụ hoặc ngược lại. Chỉ dựa vào một con cương thi như ngươi mà muốn ta thần phục. Đúng là nực cười. Bây giờ ngươi không nói chân chủ là ai cũng không sao, đợi lát nữa khi ta siêu hồn ngươi cũng sẽ tự khắc biết thôi. Đông Phương Trường Minh nghe được những lời đó ngoài mặt cũng không tỏ ra vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Khốn kiếp tiểu tử, ngươi muốn chết. Miệt thế nghe vậy gầm lên một tiếng, xưa nay ở trên thiên giới hắn đã gặp không biết bao nhiêu đối thủ cường đại nhưng không ai giống như tên tiểu tử nhân loại trước mắt vừa gặp mặt đã gọi hắn là đại cương thi, hơn nữa còn dám cuồng vọng nói sẽ siêu hồn hắn, thử hỏi làm sao có thể không tức giận. Đừng nhiều lời vô ích nữa. Nếu muốn chiến đấu thì theo ta. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, tiếp đó phóng thẳng lên trên trời. Ầm. Miệt thế thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Bằng vào tốc độ của mình rất nhanh, hai đại cường giả đã bước vào bên trong tinh không. Trích tinh thủ. Vừa đến nơi, Đông Phương Trường Minh lập tức ầm ầm đánh ra một đạo trường cương. Thi âm chảo. Miệt thế thấy vậy cũng đánh ra một hắc sắc chảo cương. Ầm ầm ầm. Trường, chảo va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và Miệt thế đồng thời lui lại phía sau một đoạn. Đến tiếp đi. Vừa ổn định thân hình, Miệt thế lập tức gầm lên một tiếng sau đó điên cuồng lao tới tấn công Đông Phương Trường Minh. Thần Long chiến bộ. Nhìn thấy thế đến hung mãnh của đối thủ, Đông Phương Trường Minh cũng không lấy cứng đối cứng mà dựa vào thân pháp uyển chuyển của mình tránh né từng chiêu thức của Miệt thế. Tiểu tử, lúc nãy không phải ngươi rất cuồng vọng sao? Sao bây giờ lại như là con rùa đen rút đầu vậy? Miệt thế thấy vậy thì cuồng vọng cười nói. Trong lúc nói chuyện động tác của hắn cũng không chậm lại chút nào, hai tay vừa vung lên trong hư không lập tức xuất hiện 10 thanh hắc nhận bắn thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Chiến Long Quyết Thánh Long Thái Cực Luân Đầu Chuyển Tinh Di. Đông Phương Trường Minh lần này thật sự được áp lực từ đối thủ không dám chậm trễ chút nào, hai tay lập tức vung lên tạo thành một cái thái cực đồ hóa giải thế công của Miệt Thế. Thi âm chảo. Nhưng mà khi 10 thanh hắc nhận vừa tan biến thì dị biến lại đột nhiên xảy ra, chỉ thấy Miệt Thế dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy được xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh, tiếp đó dốc toàn lực tung ra một chảo đánh thẳng lên ngực của hắn. Trích tinh thủ. Bị một chảo của Miệt Thế đánh trúng, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy ngũ nội đảo lộn, không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn không phải là loại người dễ dàng cho đối thủ chiếm được lợi thế, lập tức cố nén thương thế trong người đánh trả một chưởng vào cơ thể Miệt Thế. Ầm. Miệt Thế lập tức bị đánh bay đi, nhưng do thực lực cao hơn Đông Phương Trường Minh một bậc, thân thể cương thi lại rắn chắc hơn thân thể nhân loại rất nhiều cho nên thương thế của hắn không nghiêm trọng như Đông Phương Trường Minh. Tiểu tử nhân loại, không phải gọi ngươi là Đông Phương Trường Minh mới đúng. Thực lực của ngươi đúng là đủ mạnh, thế này đi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện khi nãy ta đưa ra ta có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, thế nào hả? Sau khi dừng lại, Miệt Thế lại lần nữa lên tiếng dụ hoặc Đông Phương Trường Minh. Miệt Thế, ta cũng nói lại một lần nữa, muốn ta thần phục ngươi là chuyện không thể nào. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng quát lên một tiếng. Ai? Đáng tiếc. Như vậy ngươi chỉ có thể chết đi thôi. Miệt Thế nghe vậy thở dài một tiếng. Chết đi. Buồn cười. Chưa tới phút cuối cùng thì vẫn chưa thể khẳng định người chết là ta hay ngươi đâu. Nội thiên địa. Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên kêu to một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một cái hắc động to lớn từ trong hư không hiện ra, phát ra lực hút cường đại kéo Đông Phương Trường Minh và Miệt Thế vào bên trong. trong chớp mắt cả hai người đã bị kéo vào bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Không ngờ một tên lục giai cao thủ như ngươi lại có được một nội thiên địa quy mô như thế này, đúng là làm cho ta phải kinh ngạc. Miệt Thế đảo mắt quan sát nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh một vòng, sau đó không giấu nổi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhưng mà đáng tiếc, chỉ dựa vào nó ngươi tuyệt đối không thể giết được ta đâu. Hơi dừng một chút, hắn lại chuyển giọng nói. Có giết được ngươi hay không thì ngươi cứ đợi lát nữa sẽ biết thôi. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng, sau đó điều động thiên địa đại thế của nội thiên địa ầm ầm đánh ra một đạo trưởng màu trắng về phía Miệt Thế. Giết! Miệt Thế thấy vậy thì gầm lớn một tiếng, phát ra một đạo thi âm chảo. Ầm! Đùng! Trưởng, chảo va chạm với nhau lại gây ra một tiếng kinh thiên động địa, nhưng kết quả lần này lại khác xa lần trước. Cả hai người Đông Phương Trường Minh và Miệt Thế đều bị đánh lui lại, nhưng lần này người bị đánh lui chỉ có một mình Miệt Thế mà thôi, Đông Phương Trường Minh lại không sao cả. Điều này đủ để thấy lực lượng nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh hùng mạnh thế nào, dù hiện nay nó vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhưng muốn đối phó với Miệt Thế lại không thành vấn đề. Vạn từ thủ vạn lôi diệt cương. Đông Phương Trường Minh được thế không tha người, quát lớn một tiếng phát ra một chiêu thức truy kích. Chiêu thức mà hắn dùng chính là tuyệt chiêu của Lôi Hoàng cái tư Lôi Sâm đã bị hắn diệt sát một vạn năm trước. Ầm 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 bốn. Sau tiếng kêu của hắn, trong không gian nhất thời hiện ra hàng ngàn tia lôi điện bao phủ cả người Miệt Thế lại. Gờ rảo gờ rảo gờ rảo. Lôi điện vốn là khắc tinh lớn nhất của cương thi, số lôi điện do Đông Phương Trường Minh tạo thành này uy lực lại càng cường đại hơn lôi điện bình thường gấp ngàn lần. Trong chớp mắt toàn thân Miệt Thế đã bị giật đến cháy đen, thống khổ kêu lên từng tiếng một. Thiên Long Trảm. Nhưng mà Miệt Thế dù sao cũng là thất giai đỉnh phong cường giả, cho dù toàn thân có bị trọng thương cũng không dễ dàng chịu thua như vậy. Lúc này chỉ nghe hắn hung mãnh gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm phá tan điện vong, chém thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì không nhịn được kinh hãi hét lên một tiếng. Hắn kinh hãi không phải là vì uy lực của Thiên Long Trảm do Miệt Thế thi triển ra có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì một chiêu Thiên Long Trảm này là một trong các chiêu thức do hắn sáng chế ra một vạn năm trước. Có thể nói trên đời chỉ có một mình hắn cùng với hai người Y Tư Kỳ và Vivian biết tại sao bây giờ lại rơi vào trong tay Miệt Thế chứ. Trích tinh thủ. Tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng động tác của Đông Phương Trường Minh cũng không vì vậy trở nên chậm đi, trong chớp mắt đã ầm ầm đánh ra một đạo trưởng cương màu trắng, bên trên là vô số phù văn huyền ảo thoạt nhìn qua cực kỳ quái dị. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, chỉ dựa vào một đạo trưởng cương này mà muốn phá tan tuyệt chiêu của ta. Đầu óc của ngươi không bị bệnh đó chứ? Miệt Thế nhìn thấy Trích Tinh Thủ đánh về phía mình chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn khinh thường cười to, hiển nhiên rất có lòng tin với chiêu thức của mình. Ầm. Nhưng hắn vừa mới cười được phân nửa thì Trích Tinh Thủ đã ầm ầm phá tan Thiên Long Trảm nắm chặt lấy thân thể của Miệt Thế. Phá! Đông Phương Trường Minh lại trầm giọng kêu lên một tiếng nữa. Ầm ầm ầm. Trích Tinh Thủ lại lần nữa phát ra lực lượng phá tan thân thể của Miệt Thế, chỉ trừ lại phần đầu của hắn. Đông Phương Trường Minh muốn giết cứ giết, người trừ lại đầu cho ta là có ý gì? Cái đầu của Miệt Thế nhìn Đông Phương Trường Minh phẫn nộ hét lên. Ngươi đã quên lời ta nói rồi sao? Hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi còn muốn siêu hồn ngươi nữa. Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt Miệt Thế nhàn nhạt nói, bởi vì cương thi không có nguyên thần cho nên nếu muốn siêu hồn bọn chúng thì bắt buộc phải trừ lại phần đầu là nơi lưu giữ ký ức mới được. Lúc này chỉ thấy hai tay Đông Phương Trường Minh liên tục di động không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn huyền ảo, trong miệng thì lẩm bẩm niệm từng đạo chú ấn không ai hiểu được. Ầm. Một lát sau cái đầu của Miệt Thế bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đạo hắc khí bay vào miệng của Đông Phương Trường Minh. Sau khi hấp thu hết đạo hắc khí này, tất cả ký ức của Miệt Thế lập tức xuất hiện trong đầu của Đông Phương Trường Minh. Thì ra chân chủ mà khi nãy Miệt Thế nhắc đến chính là hoàng giả của tất cả cương thi trên thiên giới Thi Hoàng, còn về phần con nghiệt xúc lại chính là thú thần đã bị Đông Phương Trường Minh giết chết cách đây không lâu. Chuyện là vào một năm trước trên thiên giới không biết vì chuyện gì mà thú thần ở Nam Hoang Sơn Mạch lại đột nhiên tới Thánh Thi Sơn ở Bắc Phương khiêu chiến Thi Hoàng, hai bên kịch chiến cuối cùng là thú thần không địch lại hung uy của Thi Hoàng phải mạo hiểm phá giới chạy xuống nhân gian giới. Miệt Thế chính là cao thủ được Thi Hoàng cử đi để truy sát thú thần, mà Thiên Long Trảm chính là tuyệt chiêu hắn truyền cho Miệt Thế để tiêu diệt địch thủ. Hử! Thi Hoàng này thật ra là ai? Tại sao lại biết được chiêu thức của ta chứ? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc thầm nghĩ, nhưng sau một lúc vẫn không thể đoán ra được lai lịch thật sự của Thi Hoàng, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này qua một bên, đi ra ngoài đảo lấy nội đan của Xích Huyết Giao, sau đó theo đường cũ nhanh chóng trở về Sở Đô. Dù sao bây giờ ở trong lòng Đông Phương Trường Minh, an nguy của hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên mới là quan trọng nhất, những chuyện khác có hay không cũng được. 4. Cùng lúc này ở Bắc Phương Đông Phương Thiên Giới trên Thi Thánh Sơn. Hử! Thật ra là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong lòng ta đột nhiên lại có cảm giác bất an như vậy? Bên trong thánh địa của thi tộc là Thi Hoàng Điện đột nhiên vang lên một tiếng nói trầm thấp, chủ nhân của tiếng nói đó đương nhiên chính là Thi Hoàng. Chân chủ xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc Thi Hoàng đang suy nghĩ thì đột nhiên lại có một con bạch mao cương thi chạy đến trước cửa Thi Hoàng Điện hốt hoảng nói. Có chuyện gì? Người nói đi. Thi Hoàng nghe vậy trầm giọng hỏi. Bẩm chân chủ, mệnh bài của Miệt Thế đại nhân đã vỡ rồi ạ. Bạch mao cương thi cung kính nói. Miệt Thế chết rồi. Hắn là người mà ta cử đi truy sát thú thần, không lẽ là thú thần giết hắn? Nghe được lời của Bạch Mao Cương Thi, trong lòng Thi Hoàng âm thầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh suy đoán này đã bị chính hắn phủ quyết, bởi vì trước đó thú thần đã bị hắn đánh trọng thương, lại liều mạng chịu thiên khiển phá giới đến nhân gian giới, có thể nói là thương càng thêm thương, thực lực 10 không còn một, vốn không thể giết được Miệt Thế có tuyệt chiêu do chính hắn truyền dạy. Như vậy cuối cùng hung thủ thật ra là ai đây? Nhân gian giới có cao thủ giết được Miệt Thế sao? Bất kể ngươi là ai, dám giết chết thuộc hạ của Thi Hoàng ta cũng phải trả cái giá đắt nhất. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng chỉ nghe Thi Hoàng trầm giọng nói một tiếng, cho dù hiện tại hắn không thể đích thân phá giới đến nhân gian giới trả thù được, nhưng hắn vẫn có một con cờ ở nhân gian giới có thể giúp hắn làm điều này. Chương 123, Thức tỉnh. Những chuyện diễn ra trên thiên giới Đông Phương Trường Minh hoàn toàn không hay biết gì cả. Sau khi lấy được nội đan của Xích Huyết Giao, hắn lập tức dốc toàn lực chạy về Sở Đô, đem nó giao cho Hoàng gia luyện đan sư của Sở Quốc. Đám hoàng gia luyện đan sư này vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hiện nay nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đem nội đan của Xích Huyết Giao trở về, không nói hai lời lập tức mở lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược để phá giải phong hồn chú. Ầm. Ba ngày sau, bên trong Thái Y Y Viện đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp đó chỉ thấy nắp lò luyện đan to lớn từ từ mở ra, hai viên đan dược màu hoàng kim tỏa ra mùi hương ngào ngạt từ bên trong bay ra, đó chính là phá cấm đan chuyên dùng để hóa giải phong hồn chú. Tốt tốt tốt. Đông Phương Trường Minh đứng ở bên cạnh nhìn thấy đan dược mình mong đợi đã lâu rốt cuộc cũng đã luyện thành, không nhịn được liên tục kêu lên ba tiếng tốt, tiếp đó không chút do dự đưa tay chụp lấy hai viên phá cấm đan đang lơ lửng. Các vị, lần này xin đa tạ mọi người. Đại ân này của chư vị ta sẽ không bao giờ quên. Sau khi đem đan dược cất kỹ vào người, Đông Phương Trường Minh lại nhìn đám luyện đan sư đang ngồi dưới đất vòng tay ôm quyền cung kính nói. Đông Phương Trường Minh hắn tuy bản lĩnh thông thiên nhưng đối với luyện đan chế thuốc thì lại không am hiểu chút nào, cho nên có thể nói nếu không có đám luyện đan sư trước mắt giúp đỡ, cho dù hắn có lấy được nội đan Xích Huyết Giao thì cũng không thể nào luyện ra phá cấm đan được. Đông Phương tướng quân, ngài không cần khách sáo, việc quan trọng trước mắt là ngươi mau đem hai viên thuốc này đi cứu Nhược Yên và Nhược Thủy đi. Người đứng đầu những luyện đan sư trong Thái Y Y Viện chính là lão độc vật Gia Đằng Liệt, nghe được những lời Đông Phương Trường Minh nói thì trầm giọng nói một tiếng. Ừm. Như vậy ta có từ trước rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang kích bắn lên trời. Ầm. Với tốc độ của bản thân chỉ trong chớp mắt, Đông Phương Trường Minh đã đến bên ngoài phủ tể tướng. Trường Minh, chúng ta nghe tin phá cấm đan đã luyện xong rồi, có thật như vậy không? Vợ chồng tể tướng Nạp Lan Văn Thành nhận được tin tức trong cung truyền ra đã chờ sẵn ngoài cửa từ lâu, vừa thấy hắn xuất hiện lập tức bước lên hỏi. Đúng vậy bá phụ, bá mẫu hai người mau dẫn con đến phòng của Nhược Yên và Nhược Thủy đi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái trịnh trọng nói. Được. Ngươi mau đi theo ta. Mau đi theo ta. Nạp Lan Văn Thành nghe vậy run rẩy kêu lên mấy tiếng, sau đó vội vàng dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến một căn phòng nằm sâu bên trong hậu hoa viên. Cách. Đông Phương Trường Minh đưa tay đẩy cửa tiến vào thì chỉ thấy bên trong là một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp dị thường. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn phi thường hoa lệ. Trên chiếc giường đó hai thiếu nữ dung mạo như hoa đang nhắm mắt say ngủ. Nhược Yên. Nhược Thủy, ta đã mang thuốc đến rồi, hai nàng mau tỉnh lại đi. Đông Phương Trường Minh đi đến phía trước giường nhìn Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan ôn nhu nói một tiếng, sau đó lấy hai viên phá cấm đan từ trong người ra nghiền nát thành bột rồi từ từ cho vào miệng bọn họ. Ừ. Sau một lát trong miệng hai tỷ muội đồng thời phát ra một tiếng kêu khe khẽ, tiếp theo đó chậm rãi mở mắt ra. Nhược Yên, Nhược Thủy, hai nàng tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì vui mừng kêu lên một tiếng. Đầu đau quá. Trường Minh, sao ngươi lại ở đây vậy? Chúng ta không phải bị thần gia lục tổ giết chết rồi sao? Nạp Lan Nhược Thủy lắc lắc đầu của mình một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Thần gia lục tổ? Giết chết? Chẳng lẽ muội đã thức tỉnh ký ức kiếp trước? Muội là Vivian. Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Nạp Lan Nhược Thủy cũng giống như mình 3 năm trước đã thức tỉnh ký ức kiếp trước trở lại thành Vivian. Thức tỉnh ký ức kiếp trước? Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, đúng là ta, ngươi còn có y tư kỳ nữa, đúng là đã bị thần gia lục tổ giết chết, nhưng do chúng ta có tu luyện nhất tuyến sinh cơ đại pháp cho nên chúng ta có một cơ hội chuyển thế sống lại, hiện giờ ta đúng là đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nạp Lan Nhược Thủy nghe được mấy lời của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ hiểu ra kêu lên một tiếng. Sau một lúc sau, Nạp Lan Nhược Yên cũng chính là Y Tư Kỳ cũng đã tỉnh lại. Đông Phương Trường Minh liền đem những chuyện đã xảy ra kể cho hai người bọn họ nghe. Thì ra là vậy. Đa tạ huynh lần này đã xả thân cứu 2 tỷ muội bọn ta. Sau khi nghe xong tất cả, Nạp Lan Nhược Thủy trịnh trọng kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh cũng gật mạnh đầu một cái. Ha ha ha. Giữa chúng ta là quan hệ gì? Còn cần phải nói những lời này sao? Húng chi nói gì thì nói, hai nàng sở dĩ bị gian nhân làm hại cũng vì bị ta liên lụy. Cũng may lần này hai nàng không những thai qua nạn khỏi còn thức tỉnh ký ức kiếp trước, có thể nói là trong họa có phúc. Chứ nếu như hai người mà có chuyện gì thì ta sẽ tự trách mình cả đời đó. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cười nói, sau khi biết hai người đã thức tỉnh ký ức kiếp trước thì cách nói chuyện của hắn cũng trở nên thoải mái hơn chứ không câu nệ như trước nữa. Trong lúc nói chuyện hắn cũng vô thức xích lại gần, đưa miệng của mình áp sát vào 2 tỷ muội. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy hai bên má ửng hồng nhưng cũng không đẩy Đông Phương Trường Minh ra mà là im lặng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn này. Khu khu khu. Đúng lúc môi của ba người sắp chạm vào nhau thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng ho khan. Lúc bọn họ quay đầu nhìn lại thì phát hiện người tiến vào chính là Nạp Lan Văn Thành. Phụ thân. Lúc này Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên đã hoàn toàn dung hợp hai luồng ký ức kiếp trước và kiếp này, thấy phụ thân đột nhiên tiến vào thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, sắc mặt vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ hồng hơn nữa. Nhược Lan, Nhược Thủy, các con vừa mới tỉnh lại chắc cũng đói rồi, mau ra ngoài ăn cơm đi, mẹ của các con đang chờ kìa. Chỉ nghe Nạp Lan Văn Thành nhìn 2 tỷ muội Nhược Yên, Nhược Thủy nói. Còn có Trường Minh nữa, thời gian qua con đã vì hai đứa nhỏ này mà vất vả nhiều rồi, nếu không chê thì cũng ở lại đây ăn một bữa với chúng ta đi. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Vâng phụ thân, bá phụ. Ba người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thời gật đầu một cái, sau đó đi theo Nạp Lan Văn Thành ra bên ngoài. Các ngươi đến rồi mau ngồi xuống đi. Trong đại sảnh, Nạp Lan phu nhân đã cho người chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn, vừa thấy 4 người bước tới thì lập tức kêu lên một tiếng. Ừm. 4 người Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa. 5 người vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa, không khí vô cùng hòa hợp giống như một gia đình vậy. Phụ thân, mẫu thân, tỷ muội bọn con có muốn nói với 2 người. Khi ăn được một nửa, Nạp Lan Nhược Yên đột nhiên nhìn cha mẹ mình kêu lên một tiếng. Nhược Yên, có chuyện gì con cứ nói đi. Nạp Lan Văn Thành trầm giọng hỏi. Phụ thân, con cùng với tỷ tỷ đã thương lượng qua, chúng con muốn học tập ma pháp. Nạp Lan Nhược Yên trịnh trọng nói. Ừ. Như vậy thì ngày mai ta sẽ sắp xếp một ma pháp đạo sư cho các con. Nạp Lan Văn Thành nghe vậy thì không chút do dự gật đầu đồng ý. Trải qua chuyện lần này, ông ta cũng cảm thấy 2 người con gái của mình đúng là phải học tập thêm một số ma pháp để gia tăng thêm sức tự vệ mới tốt. Nếu 2 nàng đã quyết định đi lên con đường tu luyện thì hãy nhận lấy thứ này, nó có thể giúp cho các ngươi một số điều đó. Đông Phương Trường Minh vung tay lấy từ trong không gian giới ra một tấm lệnh bài màu hoàng kim ra đưa cho Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên. T. Nạp Lan Văn Thành vừa nhìn thấy tấm lệnh bài trong tay Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, bởi vì ông ta nhận ra tấm lệnh bài đó chính là kim bài ngự ban sở đế đã ban cho Đông Phương Trường Minh, không ngờ hôm nay hắn lại lấy ra tặng cho con gái của mình. Trường Minh, nếu ngươi đã lấy ra vật này thì ta không khách sáo rồi. Theo bản năng ông ta lập tức muốn từ chối món quà này, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Nạp Lan Nhược Thủy đã đưa tay ra không chút khách khí nhận lấy tấm lệnh bài từ trong tay Đông Phương Trường Minh. Nhược Thủy, con làm gì vậy? Thứ này rất quý trọng, không thể tùy tiện nhận được đâu, mau đưa nó. Nạp Lan Văn Thành thấy vậy lập tức khiển trách Nạp Lan Nhược Thủy. Bá phụ, không sao đâu, với thực lực của con hiện giờ đã không còn cần đến nó nữa cho nên mới tặng cho Nhược Thủy và Nhược Yên, người đừng trách bọn họ. Nhưng mà ông ta vừa mới nói được một nửa thì đã bị Đông Phương Trường Minh ngắt lời. Đúng đó, lão gia, vật này là do Trường Minh đích thân tặng cho tỷ muội bọn nó, chúng nhận lấy có gì không được chứ. Nạp Lan phu nhân cũng lên tiếng khuyên nhủ. Như vậy thì lão phu xin đa tạ ngươi rồi. Nạp Lan Văn Thành nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Bá phụ không cần khách khí. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt cười nói. Chương 124, Thần Nam. Thời gian như nước chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này Đông Phương Trường Minh chủ yếu dành thời gian cho việc bế quan khôi phục thực lực, còn 2 tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy thì chuyên tâm vào việc học tập ma pháp. Dựa vào thiên tư kinh người của mình cộng thêm nội tình hùng hậu, kiếp trước 2 người nhanh chóng đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực này. Thiếu gia. Một ngày này Đông Phương Trường Minh đang tu luyện trong mật thất đột nhiên lại nghe bên ngoài vang lên một tiếng kêu. Phúc bá, có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh mở mắt ra chậm rãi hỏi. Thiếu gia, hoàng đế bệ hạ phái người đến truyền gọi ngài vào cung một chuyến, không biết ngài có thể xuất quan được không? Lao quản gia Vương Phúc đứng bên ngoài cung kính hỏi. Ừm. Biết rồi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng sau đó đứng dậy thân hình giống như bóng ma vậy nhẹ nhàng lướt đi trên không trung. Hắn chỉ mất có 7 bước để vượt qua một nửa Sở Đô đi từ Đông Phương Hầu Phủ đến ngự thư phòng bên trong Hoàng Thành. Đây không phải bất cứ loại thân pháp hay là đạo thuật nào mà là một môn thần thông dành cho riêng cho thất giai tiên thần cảnh cường giả có tên, xúc địa thành thốn. Đông Phương Trường Minh đi lên phía trước đưa tay đẩy cửa ra thì chỉ thấy bên trong ngoại trừ Sở Đế ra thì chỉ có một mình tể tướng Nạp Lan Văn Thành. Nhìn nội hình này có thể nói là đại công chúa Sở Nguyệt ra tất cả các nhân vật quyền lực nhất đại sở đều đã tụ tập ở đây. Trường Minh ngươi tới rồi. Trông thấy Đông Phương Trường Minh tiến vào thì trên mặt Sở Đế lộ ra một nụ cười hiền hòa nói. Vâng. Không biết hôm nay bệ hạ gọi thần đến đây là có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái rồi nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Ha ha ha. Trường Minh hôm nay chấm gọi ngươi đến đây là vì có hai chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện thứ nhất là năm nay ngươi đã 20 tuổi theo thông lệ của đại sở chúng ta thì đã đủ tuổi kế tục chức vị của cha, ông ngươi rồi, cho nên chấm quyết định chính thức hạ chiếu phong ngươi làm Đông Phương Hầu mới của đại sở, không biết ngươi có đồng ý hay không. Sở Đế cười to một tiếng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Tất cả là do bệ hạ làm chủ, thần không có ý kiến. Đối với chuyện kế tục chức vị của cha ông trước khi tới đây trong lòng Đông Phương Trường Minh đã có chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không quá kinh ngạc, trầm giọng nói một tiếng. Tốt. Còn về phần chuyện thứ hai là gì thì Văn Thành ngươi tự mình nói cho hắn biết đi. Sở Đế thấy vậy gật đầu cười một tiếng sau đó nhìn Nạp Lan Văn Thành ở bên cạnh nói. Vâng bệ hạ. Trường Minh, chuyện thứ hai chính là ta và bệ hạ đã thương lượng qua quyết định vào 3 ngày sau cũng chính là ngày ngươi kế tục chức vị Đông Phương Hầu sẽ đem 2 tỷ mội Nhược Yên và Nhược Thủy gả cho ngươi. Nạp Lan Văn Thành cung kính kêu lên một tiếng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói. Cái gì? Hai người muốn đem Nhược Yên và Nhược Thủy gả cho ta? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn nghĩ thế nào cũng không thế nào cũng không thể ngờ được chuyện thứ hai mà Sở Đế muốn nói lại sẽ là hôn nhân đại sự của mình. Thế nào? Ngươi không muốn lấy con gái của ta sao? Nạp Lan Văn Thành thấy được phản ứng của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày hỏi. Đương nhiên không phải như vậy. Có thể lấy được Nhược Yên và Nhược Thủy là phúc phận lớn nhất trong đời Đông Phương Trường Minh này, ta sao lại có thể không đồng ý chứ? Chỉ là ta không biết 2 tỷ mội Nhược Yên và Nhược Thủy có đồng ý gả cho ta không mà thôi. Đông Phương Trường Minh vội vã lắc đầu nói. Ha ha ha. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, tình cảm giữa ngươi và hai nha đầu Nhược Yên, Nhược Thủy trong kinh thành này cho dù là người mù cũng có thể nhận ra, lại có chấm chỉ phúc vì hôn, ngươi nói xem bọn họ có thể không đồng ý hay sao? Sở Đế cười to nói. Vậy thì thân xin đa tạ bệ hạ rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức vòng tay cung kính nói. Tiếp theo 3 người lại bắt đầu thương lượng một số chuyện nữa, sau đó Đông Phương Trường Minh và Nạp Lan Văn Thành đồng thời cáo lui ra khỏi cung. Trường Minh đợi đã. Khi bước ra cổng thành đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại nghe thấy tiếng gọi của Nạp Lan Văn Thành. Bá phụ có chuyện gì vậy? Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn Nạp Lan Văn Thành nghi hoặc hỏi. Đến lúc này mà Trường Minh ngươi vẫn còn gọi ta là bá phụ sao? Nạp Lan Văn Thành không trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh mà hỏi ngược lại hắn một câu. Không biết nhạc phụ tìm con có việc gì? Đông Phương Trường Minh vừa nghe qua liền hiểu ý của Nạp Lan Văn Thành lập tức đổi cách xưng hô. Ha ha ha! Như vậy mới phải chứ? Lần này ta tìm ngươi là muốn nói với ngươi chuyện Hoàng thượng chỉ phúc vì hôn cho các ngươi, ta vẫn chưa nói cho Nhược Yên và Nhược Thủy biết. Bây giờ ta muốn Trường Minh ngươi tự mình đi nói cho chúng biết, xem như cho chúng một phần quà bất ngờ. Nạp Lan Văn Thành lộ vẻ hài lòng cười nói. Được. Như vậy thì chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy đương nhiên không có lý do gì để từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Ừm. 4. Một lát sau 2 người đã đến trước phòng của 2 tỷ mội Nhược Yên, Nhược Thủy. Cốc cốc cốc. Đông Phương Trường Minh đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ai vậy? Bên trong phòng vang lên tiếng hỏi của Nạp Lan Nhược Yên. Nhược Yên là ta. Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng nói. Trường Minh ngươi tới đây là có chuyện gì? Nghe thấy người tới là Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Yên lập tức mở cửa phòng ra nhìn hắn hỏi. Lần này ta đến đây vì có một chuyện tốt muốn báo cho nàng và Nhược Thủy biết. Đông Phương Trường Minh cười nói. Chuyện tốt gì vậy? Nạp Lan Nhược Yên nghi hoặc hỏi. Chuyện tốt đó chính là Sở Đế đã ban hôn cho ta muội và Nhược Thủy để cho 3 người chúng ta 3 ngày sau có thể thành hôn với nhau. Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói. Cái gì? Huynh không phải là đang nói đùa với muội chứ? Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đương nhiên là không. Chuyện quan trọng như vậy ta sao có thể nói đùa với muội được chứ? Đông Phương Trường Minh nghiêm giọng nói. Như vậy thì quá tốt rồi, quá tốt rồi. 4. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì vui mừng kêu lên mấy tiếng, từ vạn năm trước khi còn là y tư kỳ nàng đã xem mình là người của Đông Phương Trường Minh, đáng tiếc là cho đến lúc chết vẫn không thể cử hành một hôn lễ với hắn, thật sự làm nàng tiếc nuối vô cùng. Không ngờ đến kiếp này, nguyện vọng này lại được thực hiện, thử hỏi còn có chuyện gì vui hơn. Phải rồi Nhược Yên, Nhược Thủy đâu rồi, ta còn phải đem tin tốt này nói cho nàng ấy nữa. Sau một lát đợi Nạp Lan Nhược Yên bình tĩnh lại, Đông Phương Trường Minh lại hỏi. Tỷ tỷ. Sáng nay tỷ ấy đã được đại công chúa mời đi chuẩn bệnh cho một người rồi. Nạp Lan Nhược Yên suy nghĩ một chút rồi nói. Trong 3 năm này Nạp Lan Nhược Thủy ngoài việc tu luyện ma pháp ra còn tìm hiểu thêm về y ỉa đạo, tuy thành tựu không cao minh như ma pháp nhưng cũng đủ để cho nàng trở thành một vị danh y ỉa nổi tiếng kinh thành, thường được các đại quan quý nhân mời tới khám bệnh. Bệnh nhân là ai vậy? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Muội cũng không biết rõ lắm, chỉ biết hắn là một người thanh niên không lâu trước đây được tiểu công chúa dẫn từ bên ngoài về, sau đó được đại công chúa cho gia nhập vào kỳ sĩ phủ trở thành một tên kỳ sĩ, do trên người mắc phải một chứng ám bệnh cho nên đại công chúa đã nhờ tỷ tỷ đến chữa trị cho hắn. Nạp Lan Nhược Yên trầm giọng nói. Được tiểu công chúa dẫn từ bên ngoài. Thân mắc ám bệnh không lẽ là thần nam? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc, thầm nghĩ tính theo thời gian thì lúc này cũng trùng khớp với thời điểm thần nam chui từ trong mộ phần ra ngoài. Trường Minh huynh đang nghĩ gì vậy? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy tò mò hỏi. Không có gì. Chúng ta đi gặp Nhược Thủy thôi. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì khôi phục lại tinh thần, trầm giọng nói một tiếng, sau đó hai người liền rời khỏi phủ tể tướng. Với tốc độ của mình hai người rất nhanh đã đi đến kỳ sĩ phủ. Khi đi vào bên trong nhìn thấy người thanh niên thân mặc hoa phục ngồi bên trong đại sảnh, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà Đông Phương Trường Minh cũng không thể khống chế được bản thân, trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh hãi. Có điều Đông Phương Trường Minh hắn kinh ngạc một thì sự kinh hãi của thần nam lại lớn đến 10. Ngươi. Vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh tiến vào, thần nam đang ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào hắn lắp bắp nói ra mấy chữ. Thần huynh, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Nạp Lan Nhược Thủy từ bên trong bước ra chặn lại. Nạp Lan cô nương, tại hạ không sao cả. Hai vị này là? Thần nam lắc đầu một cái rồi hỏi. Bọn họ à? Người nữ tên là Nạp Lan Nhược Yên là muội muội của ta, còn người nam là Đông Phương Trường Minh, chính là Đông Phương tướng quân mà trước đây ta đã nói với huynh đó. Nạp Lan Nhược Thủy cười nói. Thần nam nghe vậy càng thêm kinh ngạc, nếu chỉ là dung mạo giống nhau thì hắn có thể cho là người giống người, nhưng ngay cả tên cũng giống nhau thì nên giải thích như thế nào? Không lẽ người trước mắt chính là Đông Phương Trường Minh của vạn năm trước, hắn cũng giống như ta đều sống lại ở thời đại này? Không đúng. Theo những gì Nạp Lan Nhược Thủy nói với mình thì hắn từ nhỏ đã lớn lên ở sở đô thời gian đã có 10 mấy năm rồi, làm sao có thể giống như mình vừa mới sống lại chứ? Sự thật thật ra là như thế nào đây? Trong lòng thần nam âm thầm suy đoán, theo bản năng hắn muốn hỏi rõ Đông Phương Trường Minh mọi chuyện, nhưng mà nhìn thấy hai tỷ muội Nhược Thủy, Nhược Yên đang ở đây, hắn lại không thể nào mở miệng được. Nhược Thủy, ta muốn nói với nàng một tin tốt, sở đế đã chính thức ban hôn cho ta nàng và Nhược Yên rồi đó, 3 ngày sau chúng ta sẽ chính thức thành thân. Mà lúc này Đông Phương Trường Minh cũng không quan tâm thần nam đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn bước tới trước mặt Nạp Lan Nhược Thủy cười nói. Cái gì? 3 ngày sau chúng ta thành thân ư? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sao vậy? Chẳng lẽ nàng không muốn lấy ta sao? Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Không phải. Chỉ là ta cảm thấy thời gian 3 ngày quá nhanh rồi. Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói. Ha ha ha. Nhanh. Ta thì nó quá chậm thì đúng hơn. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lớn một tiếng rồi bước lên phía trước một bước, giang hai tay ra ôm lấy Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên. Huynh làm gì vậy, ở đây còn có người ngoài đó? Mau buông ra đi. Trên mặt Nạp Lan Nhược Thủy thoáng hiện vẻ đỏ hồng, nhẹ giọng cở trách một tiếng. Chúng ta đã có thể coi là lão phu thê rồi, nàng còn sợ sự chứ? Đông Phương Trường Minh cười nhẹ nói. Hừ, ai là lão phu thê với ngươi chứ? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không đẩy Đông Phương Trường Minh ra nữa, mà cùng với Nạp Lan Nhược Yên im lặng hưởng thụ thời khắc này. Chương 125, thành hôn. 3 ngày sau mới sáng sớm, trong Đông Phương Hầu Phủ đã đón tiếp vô số khách nhân, ngoài các quan viên triều đình đại sở ra có vô số người từ 4 phương 8 hướng đi đến tham dự hôn lễ của Đông Phương Trường Minh. Tại hạ trương trọng xin thay mặt Hoàng đế bệ hạ của Đại Tấn gửi đến Đông Phương Hầu lời chúc phúc chân thành nhất. Đông Phương Hầu vĩ đại, tại hạ đại diện cho Tây Lan đế quốc xin gửi đến ngài và hai vị phu nhân lời chúc phúc chân thành nhất. Tại hạ đại diện cho Bái Nguyệt quốc xin chúc mừng Đông Phương Hầu hỷ kết lương duyên. Nam. Trong đại sảnh đường vốn đủ chỗ cho 100 người đứng hiện nay đã bị dòng người lấp đầy, vô số tiếng chúc phúc không ngừng vang lên, không khí vô cùng náo nhiệt. 3 người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên trên người mặc lễ phục màu đỏ, tay cầm ly rượu đón tiếp từng vị khách đến. Do số lượng khách nhân đến dự thật sự quá nhiều làm cho ba người ứng phó thật sự rất mệt mỏi, nhưng mà trên mặt mỗi người đều lộ ra một nụ cười tươi. Dù sao trên đời có ai mà không muốn ngày thành hôn của mình được nhiều người chúc phúc đâu. Phó viện trưởng của Thần Phong Học Viện đến. Đột nhiên bên ngoài đột nhiên lại vang lên một tiếng kêu khiến cho bầu không khí vốn náo nhiệt bên trong đại sảnh thoáng im lặng lại. Hiển nhiên ai cũng không ngờ được loại thế lực xưa nay luôn siêu nhiên ở ngoài mọi chuyện như Thần Phong Học Viện lại cũng sẽ phái người đến tham dự buổi hôn lễ này. Gặp qua Đông Phương Hầu, gặp qua hai vị phu nhân hôm nay tại hạ phụng mệnh của viện trưởng đến đây gửi lời chúc chân thành nhất đến ba vị, mong ba vị có thể vĩnh kết đồng tâm bên nhau mãi mãi. Phó viện trưởng bước vào nhìn ba người Đông Phương Trường Minh vừa cười vừa nói. Phó viện trưởng khách khí rồi. Xin mời sang phòng bên nghỉ ngơi. Đông Phương Trường Minh vừa cười vừa nói. Ừ. Phó viện trưởng gật đầu một cái sau đó đi theo một thị nữ đi sang một gian tĩnh thất bên cạnh. Đặc sứ của Quang Minh giáo đình đến. Ông ta vừa rời đi bên ngoài lại vang lên một tiếng hô, người tiến vào là một trung niên sắc mặt sáng ngời thân mặc một bộ hồng bào có thêu ấn ký đặc trưng của Quang Minh giáo đình. Tại hạ Hồng Y Dìa giáo chủ Hắc Mặc Tư hôm nay phụng mệnh giáo hoàng đại nhân thay mặt Quang Minh giáo đình đến đây gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến Đông Phương Hầu và hai vị phu nhân. Nguyện Quang Minh thần vĩ đại mãi mãi phù hộ các ngươi. Người trung niên này vừa bước vào lập tức thi lễ với Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Tại hạ xin đa tạ Quang Minh giáo hoàng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy mỉm cười nói, tiếp đó cũng sắp xếp cho Hắc Mặc Tư tiến vào một gian tĩnh thất nghỉ ngơi giống như phó viện trưởng. Ha ha ha. Tiểu tử Trường Minh, không ngờ hôn lễ hôm nay của ngươi không chỉ được người của Thần Phong Học Viện đến mà ngay cả giáo hoàng ở Tây Phương cũng cử người đến, mặt mũi của ngươi đúng là đủ lớn a. Một người thanh niên tóc đỏ dung mạo mười phần anh tuấn thân mặc trường bào rộng thùng thình đột nhiên xuất hiện ở một góc đại sảnh cầm lấy một ly rượu nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Ngươi là? Lao tiền bối, ngươi cũng đến tham dự hôn lễ của ta sao? Tuy diện mạo đã thay đổi nhưng thông qua khí tức trên người thanh niên Đông Phương Trường Minh vẫn có thể nhận ra hắn không phải ai khác mà chính là Lao yêu quái Sở Huyền. Ha ha ha. Trường Minh, với thực lực bây giờ ngươi không cần phải gọi ta là Lao tiền bối nữa, nếu không chê thì cứ gọi một tiếng Sở đại ca là được rồi. Lao yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Ngày hôm nay ta không chỉ đến tham dự hôn lễ của ngươi mà còn đem theo một vật đến cho ngươi, xem đi. Hơi dừng lại một chút hắn lại lấy một chiếc hộp ngọc từ trong không gian giới chỉ ra đưa cho Đông Phương Trường Minh. Khi Đông Phương Trường Minh mở nắp hộp ra thì chỉ thấy vật bên trong là một cây nhân sâm một thân hai lá dài chừng một trượng toàn thân đỏ như máu tán phát ra linh khí bức người, chính là thần vật chỉ có trong truyền thuyết, vạn niên huyết sâm. Sở đại ca, vật này quá quý giá ta không dám nhận đâu, xin huynh hãy thu lại nói đi. Đối diện với loại thần vật chỉ có trong truyền thuyết này cho dù là Đông Phương Trường Minh cũng không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Ha ha ha, bốn. Vật ta đã lấy ra thì sẽ không thu hồi lại, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì ngày mai vào trong cung một chuyến đi. Lao yêu quái nghe vậy cười to một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đỏ bay lên trời, tiếp đó sử dụng thần thông xúc địa thành thốn rời khỏi đây. Ngày mai đi hoàng cung một chuyến. Không lẽ hắn có chuyện gì muốn nói với ta hay sao? Đông Phương Trường Minh nhìn theo phương hướng Lao yêu quái vừa rời đi âm thầm nghĩ. Trường Minh chàng sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Nào các vị, chúng ta tiếp tục uống thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức khôi phục lại tinh thần đưa cao ly rượu trong tay lên hét to một tiếng. Hôm nay là hôn lễ của mình cứ vui trước đã. Cho dù là có chuyện gì thì cứ để ngày mai tính cũng chưa muộn. Tối hôm đó Đông Phương Trường Minh say khướt bước vào trong tân phòng. Hầu ra ngài. Hai thị nữ đứng trong phòng thấy vậy thì bước tới phía trước một bước muốn đỡ lấy hắn. Không cần đâu. Các ngươi lui ra ngoài đi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến gần thì Đông Phương Trường Minh đã khoát tay nói. Vâng. Hai thị nữ nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng rồi lập tức lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh và hai tỷ muội Nhược Yên, Nhược Thủy, ba người cùng nhau ngồi ở trên giường. Nhìn cái gì vậy? Hai tỷ muội cảm nhận được ánh mắt của Đông Phương Trường Minh nhìn mình thì tựa hồ có chút thẹn thùng, sắc mặt đỏ lên hỏi. Ta chỉ là đang nghĩ sau này phải sinh bao nhiêu đứa con với hai nàng mà thôi. Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười xấu xa rồi ôm lấy hai tỷ muội thuận thế đặt bọn họ xuống giường, sau đó chỉ thấy từng món y phục lần lượt được ném xuống mặt đất. Một đêm không ngủ. Nam. Xin lỗi tắc không viết sắc nhé. Sáng ngày hôm sau khi những tia sáng đầu tiên chiếu qua cửa sổ tân phòng, Đông Phương Trường Minh nằm trên giường từ từ mở mắt ra nhìn thấy hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy nằm trong lòng mình thì trên miệng bất giác lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Nhược Thủy, Nhược Yên, hai con mèo lười mau dậy đi. Tiếp đó chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói. Trường Minh, để cho bọn muội ngủ thêm một chút nữa đi, đêm qua bọn muội thật sự rất mệt. Nạp Lan Nhược Thủy kêu khẽ một tiếng. Ta biết các nàng rất mệt nhưng mà hãy dậy đi, ta sẽ dẫn các nàng đi gặp một người rất quan trọng. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Rất quan trọng với chàng. Người đó là ai vậy? Hai tỷ muội nghe vậy đồng loạt mở mắt ra nghi hoặc hỏi. Bí mật. Các nàng cứ đi theo ta thì sẽ biết. Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng sau đó leo khỏi giường mặc quần áo vào. Hai tỷ muội Nạp Lan thấy vậy cũng xuống theo. Đi thôi. Khi ba người đã chuẩn bị xong, Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó vung tay lên, bọn họ lập tức bị cuốn vào trong nội thiên địa của hắn. Tổ gia gia, ngươi mau ra đây đi. Vừa tiến vào bên trong chỉ nghe Đông Phương Trường Minh kêu to một tiếng. Trường Minh, sao con lại tới đây? Hai người này là... Đông Phương Khiếu Thiên đang tĩnh tâm tu luyện trên sinh mệnh thần sơn nghe thấy tiếng gọi của Đông Phương Trường Minh thì lập tức xuất hiện trước mặt hắn nghi hoặc hỏi. Tổ gia gia, hai người này là Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy, là vợ mà con mới cưới, là cháu dâu của người đó. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Khiếu Thiên cười nói. Nhược Thủy, Nhược Yên, bái kiến Tổ gia gia. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng sau lưng Đông Phương Trường Minh bước tới phía trước một bước cung kính thi lễ với Đông Phương Khiếu Thiên. Tốt tốt tốt. Hai cháu mau đứng lên, mau đứng lên. Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy lập tức hưng phấn kêu lên mấy tiếng. Tiếp theo đó bốn người chia nhau ngồi xuống quanh một chiếc bàn đá bắt đầu nói chuyện. Nội dung nói chuyện chủ yếu là Đông Phương Trường Minh kể lại cuộc sống mấy năm qua của mình và hai người Nhược Thủy, Nhược Yên cho Tổ gia gia nghe. Nhược Yên, Nhược Thủy, sắp tới ta dự định sẽ đi Tây Đại Lục một chuyến, hai nàng ở nhà phải cẩn thận đó. Sau một lát Đông Phương Trường Minh đột nhiên nhìn hai tỷ muội nói. Đi Tây Đại Lục. Trường Minh, chàng muốn làm gì, có thể cho bọn tiếp theo được không? Hai tỷ muội nghe vậy thì nghi hoặc hỏi. Không được. Nơi ta muốn đi rất nguy hiểm, hai nàng không thể đi theo được đâu. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Ừ. Trường Minh khốn kiếp, chàng đừng xem thường bọn thiếp, tuy lúc này bọn thiếp còn chưa khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao nhưng cũng đã có khôi phục đến ngũ giai, đã có thể thi triển thủ đoạn kiếp trước ở nhân gian giới này, có chỗ nào mà chúng ta không thể đi chứ? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nói. Đúng đó. Ở nhân gian giới còn có chỗ nào ta không thể đi chứ? Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Hai nàng vừa mới kết hôn ngày hôm qua đương nhiên không hy vọng phải chia tay phu quân của mình nhanh như vậy. Trường Minh, nếu bọn họ đã nói như vậy hay là con đồng ý đi. Đông Phương Khiếu Thiên cũng lên tiếng khuyên nhủ. Được rồi. Hai nàng có thể đi với ta, nhưng các nàng phải hứa với ta nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm phải lập tức tiến vào nội thiên địa của ta, biết chưa? Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút cuối cùng trầm giọng nói một câu. Bọn thiếp biết rồi. Hai tỷ muội nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó để cho Nạp Lan Nhược Thủy và Nhược Yên tiếp tục ở lại trò chuyện với Đông Phương Khiếu Thiên, còn bản thân thì rời khỏi nội thiên địa đi về phía Hoàng Cung Sở Quốc. Trước khi đi Tây Đại Lục hắn còn phải gặp Lao Yêu Quái một lần xem ông ta tìm mình thật ra là vì chuyện gì.